Chương 442, thịt gấu chương 442, thịt gấu giống. Phanh. Ba mươi mấy chỉ tiên giai phía dưới yêu thú, tại sợ hãi một hồi rên rỉ bên trong bị không gian chấn vỡ thành thịt nát. Còn sót lại một cái tiên nhân kỳ đại yêu chỉ có thể trơ mắt nhìn các tiểu đệ chết thảm, trơ mắt nhìn cái kia ma như thần người không nhanh không chậm hướng đi nó, có thể nó thiếu cái gì đều không làm được, thậm chí liền đối thân thể khống chế đều đã hoàn toàn mất đi. Tiểu cầu hùng, ngươi không phải xung quanh đây yêu à, tại bản tọa trên lãnh địa, dám đối với bản tọa xuất thủ, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đoạn Ngọc híp mắt nhìn trước mắt hùng yêu, lúc này trên người hắn đã bao trùm bên trên một tầng đỏ thấm lân phiến, hai mắt một đen một trắng, toàn thân tản ra hung lệ khí tức, nếu là không dụng tâm phân biệt, thật sẽ tưởng rằng hắn là một cái đại yêu đến. Hùng yêu tâm tình bây giờ liền cùng là tất chó đồng dạng. Vốn là vốn cho rằng là một chi nhân tộc đội ngũ, hơn nữa nhìn bọn họ cảnh giới cũng đều không cao bộ dạng, liền nghĩ tiếp một đợt nói, thuận tiện bữa ăn ngon, kết quả người nào nghĩ tới lũ lụt sông tới Long Vương miếu, hơn nữa còn đá trúng thiết bản bên trên. Các ngươi là yêu nói sớm a, từng cái trên thân không có yêu khí, còn ở chỗ này mù lắc lư, làm sao? Ôm cây chờ gấu a. Nhìn xem nó con mắt không ngừng hướng xuống ngắm, lại từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện, Đoạn Ngọc bình tĩnh, à, ngượng ngùng ta quên, đem miệng của ngươi phong bế. Một giây sau Hùng yêu cảm giác được giải khống chế, giật giật miệng, vội vàng mới nói được, tiền bối, gấu nhỏ lần đầu tới nơi đây, không biết đây là tiền bối lãnh địa, nếu không chính là cái gấu nhỏ 100 cái lá gan gấu nhỏ cũng không dám làm ẩu a. Câu tiền bối xem tại cùng là yêu tộc phần bên trên, tha gấu nhỏ một mạng a. Ngươi lại trước trả lời bản tọa mấy vấn đề, ta lại suy nghĩ một chút. Đoạn Ngọc nói, tốt tốt tốt. Ngài tùy tiện hỏi, gấu nhỏ nhất định biết gì nói nấy. Hùng yêu phảng phất nhìn thấy một vệt ánh dạng đông, vội vàng đáp, các ngươi từ chỗ nào đến, lại vì sao tới đây? Đoạn Ngọc đằng không mà ngồi, nhét lên chân bắt chéo hỏi, chúng ta là từ phù quang thành bên kia đến, đến mức vì sao tới đây nói đến đây? Hùng yêu đầy lương xấu hổ, nói ra cũng không sợ ngài cho cười, chúng ta ở bên kia ăn mấy người, bị thành chủ phủ truy nã truy sát, cái này mới một đường đảo vong đến đây. Phù quang thành nằm ở doanh địa tây nam phương hướng 8 vạn dặm chỗ, là cái nhân tộc trung đẳng thành trì, thành chủ là cái tiên anh kỳ cường giả, lúc trước Trương Trọng Vân đến đó thăm dò qua, cho nên mọi người cũng đều đại khái biết một chút nơi đó tình huống. Ăn mấy người liền bị đuổi giết. Vậy ngươi sợ không phải ăn là thành chủ lão bà, hay là hắn thân cha thân nương? Đoạn Ngọc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, tiểu cầu hùng, chính ngươi là cái gì đồ chơi? Ngươi là trong lòng một điểm bê mấy đều không có à? Tính toán, nhu trí, khôn ngoan loại này công việc đó là ngươi chơi được rõ ràng sao? Còn không nói thật đúng không? Thành à, cái kia cũng không cần thiết lại nói. Hắn giơ tay lên, bàn tay thành chảo hơi dùng lực một chút, cái kia hùng yêu lập tức cảm thấy bốn phía bắt phương tưởng không gian hướng nó co vào để ép tới. Hắn lập tức nhớ tới vừa vặn thủ hạ cái kia chết thảm dáng dấp, dọa đến trên mặt lông đen đều biến trắng. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta nói thật. Đoạn Ngọc động tác trên tay dừng lại, mà không hề cảm xúc, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói cho ngươi, bản tọa không phải cái có kiên nhẫn, ngươi bây giờ chỉ có 10 hơi thời gian giải thích, 10 hơi sau đó, chính là kim tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Hùng yêu liên tục gật đầu, thần tốc nói, chúng ta đúng là từ phù quang thành bên kia đến, cái này gấu nhỏ không có lừa gạt tiền bối. Đến mức tới đây nguyên nhân, là vì chúng ta an phủ quang thành bên ngoài đi hành thương tương đội, tổng cộng 3,700 người. Thương trong đội có một người là phù quang thành thành chủ chất tử, cho nên phù quang thành thành chủ mới đối với chúng ta thông báo lệnh truy nã 3,700 người. Đứng tại Đoạn Ngọc phía sau Công Tôn Toàn đám người sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Đoạn Ngọc thần sắc ngược lại là đồng thời không có gì thay đổi, nơi này là tiên giới, cũng không phải là Lam Tinh, hắn cùng cái kia phủ quang thành người lại không có chút nào giao tình. Phẫn nộ? Không đến mức, dù sao hắn cũng không có tận mắt thấy, nếu để cho hắn tận mắt thấy lời nói, cái kia có thể sẽ có một ít á, nhưng bây giờ hắn thật không có như vậy nhiều dư thừa đồng tình tâm. Người trong nhà hiện tại cũng còn không chú ý được đến, cái kia có tâm tư đi quản người khác chết sống. Bất quá tất nhiên ăn người, vẫn là thuần đắc ý, vậy cái này đầu gấu liền lưu không? Ai? Chờ một chút. Trong đầu hắn bỗng nhiên đụng tới một cái tốt hơn ý tưởng. Trên mặt hắn hiện ra một vẻ nụ cười quỷ dị, "Tiểu cầu hùng, cũng đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội lựa chọn, bản tọa cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi là muốn sống, vẫn là muốn chết?" Hùng yêu đỉnh đầu bên trên toát ra một cái dấu hỏi đến, đây coi như là vấn đề. Có thể còn sống người nào mẹ nó nguyện ý chết ta? Đây không phải là đầu có vấn đề sao? Nó vội vàng nói, "Muốn sống, gấu nhỏ muốn sống. Chỉ cần tiền bối buông tha gấu nhỏ, chờ về sau gấu nhỏ nhất định mang ơn, cho tiền bối lập trưởng sinh bài vị." Đoạn Ngọc đối cái khác lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, khi mắt, lại hỏi lần nữa, ngươi xác định, không thay đổi. Ngươi nhìn xem con mắt của ta lại trả lời ta một lần. Hùng yêu cùng hắn đối mặt, không thay đổi. Tuyệt không? Càng. Sửa nó hai mắt dần dần thay đổi đến ngươi dại ra. Đoạn Ngọc đầu tiên là nhìn nó ký ức, xác định nó không có nói sai, cũng không phải người nào phái tới đĩa về sau, trong mắt có ánh ánh sáng màu trắng lập tức chuyển biến thành màu tím đen. Từ nay về sau, ngươi chính là một đầu thịt gấu, có thể trở thành miệng của chúng ta lương thực, là ngươi vô thượng vinh quang, minh bạch chưa? Đoạn Ngọc trong mắt tràn ngập đen ánh sáng màu tím, răng môi khẽ mở, tiếng như ma âm. Thứ nay về sau, ta chính là một đầu thịt gấu. Có thể Hùng yêu biểu lộ có chút dữ tợn, đó là nó thần hồn tại kháng cự, nhưng theo Đoạn Ngọc trong mắt kia sáng càng tăng lên, nó cuối cùng lại không chống đỡ lực lượng. Nó nói theo, có thể trở thành các đại nhân khẩu phần lương thực, là ta vô thượng đỉnh quang yêu tộc vốn là không giỏi thần hồn chi đạo, huống hồ Đoạn Ngọc còn hỗn hợp thần lực sử dụng, đầu này tiên nhân kỳ Hùng yêu làm sao có thể là đối thủ. Đoạn Ngọc trong mắt đen hào quang màu tím thu lại, hắn đối Hùng yêu nói, biến trở về bản thể, đi theo đội ngũ phía sau. Là Hùng yêu thần sắc đờ đẫn nằm rạp trên mặt đất, thân hình bắt đầu cấp tốc bành trướng, cuối cùng biến thành một cái cao hơn 50 mét cự hình gấu đen. Thay đổi nhỏ một chút, biến thành đám người cao. Hùng yêu tuân lệnh thân hình bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành đại khái cao 2 mét khoảng chừng. Đoạn Ngọc hài lòng nhẹ gật đầu, liếc nhìn những người khác, đi thôi, trở về. Theo đội ngũ tiến lên, cái kia con gấu đen quả nhiên liền ngoan ngoãn theo ở phía sau. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu, lông tơ dựng thẳng. Bọn họ hồi tưởng lại vừa vặn Đoạn Ngọc nói, không khỏi một trận ác hàn. Mặc dù biết Hùng yêu ăn người sự thật về sau, bọn họ đích xác hận không thể lập tức đem giá hỏa này chém thành muôn mảnh. Có thể là giết cùng ăn. Vậy liền là hai chuyện khác nhau. Nhất là đối phương còn ăn qua thịt người, cái kia nếu như bọn hắn ăn đầu này gấu, há không cũng coi là nôn huyết. Nghĩ tới những thứ này, bọn họ liền không nhịn được buồn nôn. Vương Tiểu Vũ, Gia Cát Hầu còn có Công Tôn Toàn mấy người góp đến Đoạn Ngọc bên cạnh, Công Tôn Toàn thấp giọng hỏi, "Đoạn đệ, chúng ta về sau thật muốn ăn?" Người này, chương 443, thiện về suy nghĩ, mới có càng nhiều có thể chương 443, thiện về suy nghĩ, mới có càng nhiều có thể Đoạn Ngọc liếc bọn họ một cái, làm sao? Có gánh nặng trong lòng. Mọi người mím môi một cái, xem như là chấp nhận. Đoạn Ngọc hai tay đặt sau lưng, nếu là trực tiếp giết nó thực tế quá tiện nghi nó. Nó ăn người, chúng ta liền ăn nó, cái này rất công bằng a. Những người khác ta liền không nói, khỉ con, ngươi là có chi nhớ kiếp trước, ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi chưa ăn qua dạng này yêu thú thịt. Gia Cát Hầu trầm mặc không nói, liền kiếp trước loại kia ác liệt hoàn cảnh, vật tư vốn là thiếu thốn, yêu thú thịt đương nhiên không thể nghi ngờ liền trở thành mọi người khẩu phần lương thực một trong. Mà yêu thú thịt từ đâu mà đến? Đơn giản hai loại con đường, một loại là chủ động săn giết, hai họa trung kỳ thời điểm, quân vương liền đã thiết trí loại này cương vị. Mà người chấp hành đa số đều là tới từ dân gian tu sĩ, bọn họ phụ trách săn giết, quân vương phụ trách thu mua. Loại thứ hai chính là trên chiến trường thu thập yêu thú xác, sau khi chiến đấu kết thúc, vô luận là người vẫn là yêu thú thi thể đều cần mau chóng xử lý. Loại kia hoàn cảnh bên dưới ồn ào lên ôn dịch đến cũng không phải đùa giỡn. Mà rất nhiều yêu thú thịt không chỉ có thể thức ăn, còn có không ít đều có đủ dược dụng giá trị, cái này có thể đều là quý giá sinh tồn tài nguyên a. Vô luận là loại nào, người nào có thể bảo đảm nó nguồn gốc không hề có một chút vấn đề. Loại kia hoàn cảnh bên dưới, mỗi ngày đều trải qua nguy tại sớm tối sinh hoạt, có thể còn sống cũng không tệ rồi, người nào mẹ nó còn quan tâm những cái kia. Đoạn Ngọc tiếp tục nói, huống hồ đầu này gấu có thể là tiên giai a. Nó thịt đối với cấp thấp tu sĩ mà nói đây chính là đại bổ, nó mật gấu vậy liền càng không cần phải nói. Mấu chốt nhất là, tiên giai đại yêu sức khôi phục là tương đối kinh khủng, có thể gãy chi tái sinh, cái này liền tương đương với một kiện có thể tái sinh tài nguyên. Nói đến đây hắn bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người sang chỗ khác nhìn hướng mọi người, các ngươi có thể sẽ cảm thấy làm như vậy rất tàn nhẫn, cái này rất bình thường, điều này nói rõ các ngươi vẫn là người bình thường, nếu có một ngày các ngươi thay đổi đến giống như ta, đó mới là đáng buồn nhất các ngươi nếu là trong lòng thực tế không qua được cái kia đạo cảm. Liền suy nghĩ một chút cái kia 3600 cái nhân tộc, nghĩ nghĩ bọn hắn bị ăn thời điểm là như thế nào một bộ tuyệt. Vọng hình ảnh. Cái này coi như là nó chỗ tội. Đội ngũ yên lặng rất lâu, cuối cùng để người rất bất ngờ chính là, Trương Lôi cái kia đội phó Lý Bính lại đưa ra nhất trọng lo lắng. Có thể là ngài có hay không nghĩ tới, trong doanh địa mặt khác yêu tộc đến lúc đó sẽ ý kiến gì chúng ta. Nguyên bản đều muốn bị thuyết phục Công Tôn Toàn bọn họ, nghe nói như thế cũng đều phản ứng lại. Đúng a. Trong doanh địa trừ bọn họ bên ngoài, nhưng còn có mặt khác yêu tộc đâu. Nếu để cho những cái kia yêu binh bọn họ nhìn thấy, bọn họ như vậy làm việc, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ có ý nghĩ gì. Đoạn Ngọc nhìn hắn một cái, ngươi đối yêu tộc hiểu rõ còn chưa đủ, trên thực tế bọn họ tuyệt đại đa số đều là thông qua thôn vệ cái khác yêu thú huyết đủ, tinh hoạch, từ đó thu hoạch được huyết mạch thăng hoa tăng cao thực lực, đây chính là yêu tộc thiên phú. Cố gắng tu luyện ngược lại là dị loại. Ngươi cảm thấy giống bao dáng quân chúng nó như thế không có bối cảnh, không có hậu trường, bình thường không thể lại bình thường yêu, giống là thông qua tu luyện công pháp, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, bền bỉ cố gắng tu luyện ra sao? Lý Bính yên lặng cúi đầu. Đoạn Ngọc thở dài, ta biết các ngươi cùng bao dáng quân chúng nó thời gian trung đụng không ngắn, đã thành lập nên nhất định hữu nghị, các ngươi không nghĩ lẫn nhau ở giữa sinh ra hiểm khích. Có thể là các ngươi lại đều xem nhẹ một cái điểm mấu chốt ta nói 1000, nói 1 vạn, người là người, yêu là yêu. Huống hồ chúng nó bản thân liền một mực sống ở tiên giới cái này phức tạp hoàn cảnh bên trong, cùng chúng ta cách tự hỏi là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta cái gọi là đạo đức thước đo, tại nhân gia trong mắt có thể chẳng phải là cái gì, hoặc là nhân gia có thể căn bản liền không có thể hiểu được, chúng ta nhân tộc là chuyện gì như vậy nhiều. Nói xong hắn quét mắt đội ngũ, suy nghĩ một chút, tốt à, ta cũng không muốn làm độc tài cái kia một bộ, càng sẽ không làm cái gì đạo đức bắt góc, tất nhiên ý kiến không thống nhất, vậy chúng ta sau khi trở về liền bỏ phiếu biểu quyết tốt, công bằng, công chính, công khai. Rất nhanh đám người bọn họ liền trở về doanh địa, đồng thời triệu tập tất cả Hoa Quốc binh sĩ, Hoa Quốc cường giả tập hợp tại doanh địa phía sau sản vật bên trên. Không có dây dưa dài dòng, vì tính chất công bằng, chủ trì bỏ phiếu người từ vừa vặn chưa đi ra, một mực canh giữ ở doanh địa Long Hồ Sơn Trương Tấn Trung cùng Võ Đang Vương Chính Thanh hai người đảm nhiệm. Hai người mới đầu biết được tin tức này về sau cũng đều trầm mặc thật lâu, dù sao cũng là người xuất gia a, hai người đứng tại đài cao bên trên, cùng các tướng sĩ đại khái tự thuật một cái chuyện đã xảy ra, đem lợi và hại cũng nói rõ với bọn họ một cái. Sự tình đại khái chính là như vậy, bỏ phiếu phía trước các ngươi có 5 phút thời gian, trước tiên có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Vương Chính Thanh nói. Hắn nói xong sau, phía dưới tất cả mọi người rơi vào trầm tư, cũng có người nhỏ giọng thảo luận. 5 phút như thời gian qua nhanh, rất nhanh liền tan mất. Vương Chính Thanh lên tiếng lần nữa, tán thành, giơ lên các ngươi tay phải, không tán thành không giơ tay. Bỏ phiếu thời gian giới hạn thời gian 2 phút, bỏ phiếu bắt đầu. Phía dưới người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng vẫn là đều có chút do dự. Dù sao đây là nhân tính, lý trí còn có đạo đức tam trọng đọ sức, không dễ như vậy làm ra lựa chọn. Sàn vật bên ngoài, bao giám quân chúng nó cũng tại xem náo nhiệt, chuyện đã xảy ra vừa vặn chúng nó cũng đều nghe rõ ràng. Theo rừng đại yêu chư cổ lực khó hiểu gãi đầu một cái, loại này sự tình có cái gì tốt xoắn xuýt. Đầu kia gấu tất nhiên bại, nghĩ xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào thôi. Lang yêu cùng nó cũng là giống nhau cách nhìn, lộc yêu có chút nhíu mày nhưng lại cũng không nói gì. Bao giám quân nhìn chư cổ lực một cái, nhân tộc cùng yêu tộc là khác biệt, đối với chúng ta mà nói, kẻ bại chỉ có một con đường chết, bởi vì cho chúng ta sinh tồn hoàn cảnh liền là dạng này, có thể là đối với nhân tộc đến nói, bọn họ nhưng lại có một đống lớn khuôn sáo trói buộc hắn bọn họ, vì chính là áp chế bọn hắn trong lòng dã tính cùng thú tính. Chư cổ lực nhẹ gật đầu, giám quân nói không sai, nhân tộc quy củ thực tế quá nhiều, mỗi lần xem bọn hắn mở hội thời điểm, đều cảm thấy hào hào phiền phức. Muốn làm cái gì trực tiếp một câu đi lên liền xong việc nha. Luôn là kéo như vậy nhiều vô dụng. Bao giám quân lắc đầu, cũng nói không chừng tốt và không tốt ta, yêu tộc mặc dù tự do tự tại, thế nhưng lại cũng vì vậy mà hỗn loạn không chịu nổi, nhân tộc mặc dù bị to to nhỏ nhỏ quy củ trói buộc, có thể cũng chính bởi vì những quy củ này, mới để cho bọn họ càng thiện về suy nghĩ. Lúc này Lộc yêu tò mò hỏi, cái kia nếu để cho giám quân tại yêu tộc cùng nhân tộc quản lý phương thức bên trên lựa chọn, ngài sẽ làm sao tuyển chọn? Ta. Bao giám quân trầm mặt một chút, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong chớp nhoáng này nó phảng phất nhìn thấy nương tử thân ảnh, nó hồi tưởng lại lúc trước nương tử mang theo hài tử sang đây xem nó lúc, miêu tả làm tinh bên kia cảnh tượng. Nó khỏe miệng có chút nhếch lên, ta hẳn là sẽ lựa chọn nhân tộc a. Thiện về suy nghĩ, mới có càng nhiều có thể a. Bao giám quân bọn họ cái này vừa nói, nhân tộc đội ngũ bên kia bỏ phiếu kết quả cũng đã đi ra. Bỏ phiếu kết quả cuối cùng, phiếu tán thành mấy, ít tại không tán thành số phiếu. Cuối cùng toàn bộ doanh địa tuyệt đại đa số người, cuối cùng vẫn là không thể trốn qua đạo đức tầm gò bó. Chương 444, chế hành chương 444, chế hành để người không nghĩ tới chính là, Gia Cát Hầu, Đoạn Ngọc bạn học cũ, bạn chí thân của hắn, cuối cùng vậy mà không có bỏ phiếu tán thành. Rất nhiều người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, thậm chí suy đoán hai người bọn họ có phải là náo ra mâu thuẫn gì. Thường thường lời đồn liền là như thế đến. Bỏ phiếu sau đó, Đoạn Ngọc tự tay kết quả gấu đen, cũng không nói thêm gì, sau đó liền một thân một mình rời đi. Gia Cát Hầu tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được tại bờ sông câu cá Đoạn Ngọc. Hắn rời một khối đá liền đặt ở bên cạnh, đặt mông ngồi lên. Ân, có như vậy một chút xíu hơi lạnh. Thoạt đầu hai người đều không nói gì, Đoạn Ngọc nhìn chằm chằm sóng gợn lăn tăn mặt sông, ánh mắt phiêu hốt không biết đang suy nghĩ cái gì. Gia Cát Hầu thì là cùng đối diện trong rừng cây hai cái mai con đang nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng có lẽ là nhàm chán, hai cái mai con ăn uống no đủ về sau liền chậm ung dung rời đi. Mà lúc này Gia Cát Hầu cũng đồng thời mở miệng nói ra, ta không có bỏ phiếu cho ngươi, ngươi sẽ trách ta sao? Một mình hắn số phiếu kỳ thật có thể ảnh hưởng không ít người ý nghĩ, chỉ cần lúc ấy hắn giơ tay, khẳng định còn có thể kéo theo một nhóm người đi theo nhất tay. Kẻ yếu kiểu gì cũng sẽ phụ thuộc cường giả, đồng thời cũng sẽ theo bản năng theo bọn hắn làm ra giống nhau quyết định. Đoạn Ngọc chống cái cằm, ngáp một cái, vì cái gì muốn trách ngươi? Ngươi là một cái có tư tưởng, lại độc lập người, ta chính là ngươi thân cha, cũng không có cách nào tả hữu ngươi tư tưởng không phải sao? Mà còn chuyện này lúc đầu cũng không có phân đúng sai, ta chỉ là cho các ngươi một cái tuyển chọn mà thôi, nhưng đồng thời không đại biểu ta cho tuyển chọn chính là chính xác, là tối ưu giải, ta không có như vậy tự đại. Bỏ phiếu nha, vốn chính là thiểu số phục tùng đa số, cái này rất công bằng. Thông thấu. Gia Cát Hầu giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Đoạn Ngọc bình tĩnh nói, ngươi là tại chế hành, đồng thời cũng là tại chế ước, không chỉ là chế hành, chế ước ta, đồng thời cũng là tại chế hành những người khác. Gia Cát Hầu nhìn xem hắn, cũng không có phản bác. Đoạn Ngọc tiếp tục nói, lực lượng của chúng ta quá cường đại, địa vị cũng mười phần siêu nhiên, có lúc chúng ta nói câu nào giống như là thánh chỉ đồng dạng, chúng ta sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng những người khác ý nghĩ, nếu như không thêm vào trói buộc, dần dần những người khác liền sẽ dưỡng thành quen thuộc, vô luận là cường giả, vẫn là kẻ yếu. Quen thuộc thứ này quá đáng sợ, cường giả lại bởi vì quen thuộc yên tâm thoải mái sai khiến kẻ yếu làm mọi chuyện, mà kẻ yếu cũng lại bởi vì quen thuộc, theo bản năng phụ thuộc, nghe theo cường giả. Người dục vọng là sẽ không dừng lại, là một người nếm đến quyền lợi tư vị, người nào sẽ biết hắn về sau lại biến thành cái dạng gì, trường hợp này nếu là không thêm vào con thuốc, kịp thời ngăn chặn, xác suất rất lớn liền sẽ phát triển thành đảng tranh. Gia Cát Hầu sâu sắc thở dài, cùng ngươi làm bằng hữu áp lực thực tế quá lớn, tốt giống cái gì bí mật tại ngươi nơi này đều là trong suốt đồng dạng. Nói thật ta bắt đầu có chút hoài niệm kiếp trước trong đại học ngươi, ngốc ngu ngơ một cái, cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế. Ngươi sai. Đoạn Ngọc phủ nhận nói, kỳ thật ta vẫn luôn sẽ nghĩ rất nhiều chuyện, chẳng qua là lười nói mà thôi. Gia Cát Hầu hít một hơi, mím môi một cái kia xem ra ta vẫn là không đủ giải ngươi. Lão tử lại không cùng ngươi kết hôn, hiểu rõ như vậy nhiều làm cái gì, chẳng biết tại sao. Đoạn Ngọc lườm hắn một cái. Phốc phốc Gia Cát Hầu đông nhiên cười, ta nếu là nữ, chính là làm tiểu tam nhi cũng nhất định ỷ lại vào ngươi. Đoạn Ngọc chỉ phương xa, lan. Tranh thủ thời gian lăn. Ngựa không dừng bỏ lăn. Trời cao bao nhiêu lăn bao xa. Lão tử cá đều bị ngươi buồn nôn chạy. Rõ ràng là chính ngươi tại câu cá kém. Cái này nổi ta cũng không lưng. Gia Cát Hầu vô tình trào phúng. Ta không nghe, ta không nghe. Dù sao thì trách ngươi. Đoạn Ngọc bịt lấy lỗ tai chơi xấu nói. Gia Cát Hầu hai mắt một phen, lười cùng nhỏ chó ghẻ tính toán. Có thể qua đường này, hắn do dự một chút nói, ngươi phía trước cái kia chấn động tường không gian kỹ xảo có thể dạy cho ta sao? Ta lúc trước cũng luyện qua rất nhiều lần, thế nhưng tổng cũng không có tìm được khiếu môn. Đoạn Ngọc liếc hắn một cái, ta câu không lên cá có phải là đều tại ngươi? Gia Cát Hầu, hắn sửng sốt cho tức giận cười. Ngươi mẹ nó chính là chó thật ra ngươi. Nhưng nghĩ đến cầu người dạy học nha, hắn cũng nên nhận là đều tại ta. Ta cho ngài lao đạo xin lỗi. Hiện tại có thể dạy ta đi. Đoàn Ngọc Phiên nhãn suy nghĩ một chút, lại gọi tiếng ba ba nghe một chút. Gia Cát Hầu trên trán thập tự gân xanh nô lên, đột nhiên đứng dậy, Đoạn Phong tử, ngươi không nên quá đáng ta cùng ngươi nói. Đoạn Ngọc hứ một tiếng, bĩu môi, đây chính là ngươi cầu người thái độ a. Ai, xem ra ngươi cũng không đem ta làm bằng hữu, ngươi thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng ba ba. Đoạn Phong tử, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Gia Cát Hầu nắm chặt nắm đấm, cố nén một quyền truy bạo đối phương nao chó xúc động. Đoạn Ngọc đứng bay, nguyên bản định đem thay thế cũng cùng một chỗ dạy cho ngươi, nếu nói như vậy, vậy liền các loại. Gia Cát Hầu hít một hơi, trên mặt tách ra như hoa nụ cười, Đoạn ba ba, dạy ta một chút thôi. Đoạn Ngọc nhíu mày, khoe miệng khẽ nhếch. A, nhẹ nhõm nắm. Cùng lúc đó, yêu vực, một vệt màu vàng lấp lóe vạch phá thiên tế, thoáng qua đi tới Vân đỉnh sơn bên trên. Vàng Tam hóa thành hình người, quỳ một chân trên đất, hai tay nâng một khối truyền tấn ngọc bài, lao tổ, Thanh Long thành vương trình đưa tin, nói thiên đế hiện thân. Tính tọa côn bằng tổ sư mở tròn mắt, trong mắt bắn ra hai lao sắc bén ánh mắt. Vàng Tam toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao đánh tới. Côn bằng tổ sư quét mắt nhìn hắn một cái, trên thân uy thế dần dần thu lại, khẽ bước tay, Vàng Tam trong tay ngọc bài liền xuất hiện trong tay hắn. Trên thân áp lực biến mất, Vàng Tam cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Mỗi lần tới gặp lão tổ, đều có loại tùy thời quy thiên cảm giác, cái này thật sự là quá kích thích. Côn bằng tổ sư nghe ngọc bài bên trong thần thức truyền âm phía sau, ngồi ở chỗ đó yên lặng không nói. Vàng Tam cũng không dám nói lời nào, liền đàng hoàng quỳ ở nơi đó. Sau một lúc lâu, côn bằng tổ sư bỗng nhiên đứng dậy, Vàng Đại, Vàng Nhị, Vàng Tứ, Vàng Lục. Theo hắn tiếng nói vừa ra, quanh mình không gian không ngừng chấn động, hư không bị xé nứt, bốn đạo thân ảnh tiếp liền xuất hiện. Ba nam một nữ cùng Bằng Tam đồng dạng, quỳ một chân trên đất, lão tổ. Côn bằng tổ sư mặt không hề cảm xúc, các ngươi mấy cái, theo ta đi một chuyến tiền giới. Là. Ngoài miệng không chút nghĩ ngợi đáp ứng, thế nhưng trong lòng bọn họ lại đều có nghi hoặc, lão tổ đã mấy trăm năm chưa từng bước vào tiền giới, hôm nay cái này là thế nào? Vì sao đột nhiên như thế? Bốn người như có như không mắt liếc Bằng Tam. Bằng Tam do dự một chút, hỏi, lão tổ, ngài thật muốn đi sao? Cái này Vương Trình chưa bao giờ thấy qua thiên đế, hắn lại làm sao có thể xác nhận? Như bạn nhất là cạm bẫy thiên đế. Bằng Đại bốn người nghe đến hai chữ này đều là mãnh liệt kinh ngạc một chút, nhất là Bằng Đại cùng Bằng Nhị, cái này mấy trăm năm ở giữa, bọn họ có thể là toàn quyền phụ trách tìm kiếm thiên đế hạ lạc, có thể là tìm mấy trăm năm, đừng nói là thiên đế người này, chính là liền một chút xíu thông tin bọn họ đều không có tra ra, bọn họ thậm chí cũng hoài nghi thiên đế thật hạ giới sao? Bằng Tam, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bằng Đại hỏi. Bằng Tam đem Thanh Long Thành phát sinh sự tình cùng bọn họ đơn giản nói một lần. Bằng Đại Bằng Nhị nghe vậy cũng cau mày lên, bọn họ tìm mấy trăm năm không có tìm đến. Hiện nay đối phương vậy mà chính mình nhảy ra ngoài, hơn nữa còn như thế cao điệu, luôn cảm thấy có vấn đề. Lão tổ, nếu không vẫn là chúng ta mấy cái đi một chuyến a? Bằng Đại nói. Mấy người khác cũng đều phụ họa theo đôi. Nhưng mà côn bằng tổ sư lại lắc đầu, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến, bằng không ta không yên tâm. Chương 445, có thể là hắn nói cảm ơn a. Chương 445, có thể là hắn nói cảm ơn a. Mạt tướng Vương Huy, bái kiến tiên đế bệ hạ. Bạch Hổ thành thành chủ phủ bên trong, tại Trương Lôi lộ ra thiên đạo chi lực về sau, Vương Huy quỳ rạp trên đất, đối nó tuần lễ. Đứng lên đi. Trương Lôi bàn tay hướng lên trên hơi nâng. Tạ bệ hạ. Vương Huy đứng dậy. Trương Lôi khẽ mỉm cười, bản tọa lúc trước nghe canh thần cùng Đoạn Ngọc nhắc qua ngươi, hai người bọn họ đối Vương Huy thiên tướng mười phần tôn sùng a. Hôm nay gặp mặt, đích thật là vị nhất kiệt. Vương Huy thụ sủng nhược kinh tranh thủ thời gian chắp tay không lời, là Long Vương cùng Đoạn thần tử nâng đỡ, mặt tướng không dám làm. Trương Lôi xua tay, cười nói, không cần như vậy câu nệ. Chúng ta cũng liền không quanh co lòng vòng, chúng ta đến Tây Châu mục đích, chắc hẳn ngươi cũng hẳn phải biết a. Là. Thiên đế tất nhiên nói không quanh co lòng vòng, Vương Huy cũng liền không có do dự, nói thẳng, gần đây Tây Châu gió thật là ồn ào náo động, phong thần bảng thông tin lưu truyền sôi sùng sục, mặt tướng chính là nghĩ không biết cũng khó khăn. Trương Lôi dương mắt ý vị không rõ nhìn hắn một cái, cười hỏi, ngươi đối cái này phong thần bảng liền không có điểm ý nghĩ? Có. Vương Huy dứt khoát trả lời dứt khoát nói, nhưng ngược lại hắn còn nói thêm, bất quá mặt tướng tìm kiếm phong thần bảng là vì không cho nó rơi xuống yêu tộc trong tay. Ngươi ngược lại là thành thật, chỉ là ngươi cái này nửa câu nói sau nói ra, liền có chút ý vị sâu xa. Trương Lôi nết lên chân bắt chéo, ngươi nói chưa dứt lời, ngươi tiểu nói này, bản tọa luôn cảm thấy ngươi giống như là trộn dạng, muốn nóng lòng rũ sạch cái gì à? Vương Huy lúc này đứng thẳng người, thẳng tắp sống lưng, vậy hạ, ta Vương Huy đi đến chính, ngồi đến mang, không có gì có thể trộn dạng. Ta, Vương Huy, tại cái này đối thiên đạo lập thệ, ta nói tới lời nói đều là lời từ đáy lòng, nếu có nửa câu giả tạo, át gặp thiên khiển. Ông. Thiên đạo kêu âm vang lên, mà Vương Huy vẫn như cũ đỉnh thiên lập địa. Trương Lôi nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, cho nên, ngươi bây giờ trùng chính là nhân tộc, vẫn là thiên đỉnh? Vương Huy lúc này ngẩng đầu đến, cùng Trương Lôi đối mặt, hồn nhiên không tại bận tâm cấp bậc lễ nghĩa, thần sắc hắn nghiêm túc, không tiêu ngạo không tự tin nói, thiên đình ơn tài bồi, Vương Huy minh trương ngũ tạng, vinh thế không quên. Nhưng Vương Huy đồng dạng sẽ không quên, trước có nhân tộc, lại có Vương Huy. Trương Lôi sắc mặt thay đổi đến có chút âm trầm, hắn nhìn xem Vương Huy, âm thanh rõ ràng lãnh đạm mấy phần, bản tọa vấn đề, ngươi như vậy trả lời, khó tránh khỏi có chút nói gì không hiểu đi. Bản tọa hỏi ngươi một lần nữa, ngươi bây giờ là chung với nhân tộc, vẫn là chung với thiên đình, Vương Huy thiên tướng, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng chút tại trả lời. Lúc này đứng ở một bên ba cái kia người đeo mặt nạ cũng đều quay đầu nhìn hướng Vương Huy, trên thân đều tỏa ra như có như không áp. Trong sảnh khí áp tại vào giờ phút này đã kinh biến đến mức vô cùng âm u, cho dù Vương Huy là thiên tiên kỳ cường giả, tại tiên quân kỳ liền chỉ kém nửa bước, lúc này cũng không khỏi cảm thấy ngực khó chịu. Nhưng hắn vẫn là làm cái hít sâu, sau đó nhìn thẳng vào thiên đế uy hiếp, lớn tiếng nói, sinh tại nhân tộc, chung với nhân tộc. Nói xong hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi hắn cuối cùng tuyên bố. Hắn không biết thiên đình đến cùng xảy ra vấn đề gì, nhưng hắn biết lúc trước hắn sở dĩ sẽ tại thiên đình nhậm chức, hắn dự tính ban đầu từ đầu đến cuối đều chỉ là nghĩ bảo vệ nhân tộc không lo. Nhân tộc cường giả đông đảo, có lẽ thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Hắn Vương Huy không hy vọng xa vời trở thành nhân tộc trụ cột một trong, có thể là hắn cũng muốn ra một phần lực. Cũng liền chỉ thế thôi. Có một số việc không có quan hệ vinh dự, có một số việc hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. 3. 3. 3. Vương Huy chờ thật lâu đều không có chờ đến cuối cùng thẩm phán. Ngược lại là chờ đến một trận vỗ tay âm thanh, trên thân áp lực tại thoáng qua ở giữa không còn sót lại chút gì. Hắn mở to mắt, sau đó liền thấy Trương Lôi vẻ mặt tươi cười, cũng không phải là mỉa mai cười lạnh, mà là bao hàm chân thành cùng nụ cười ấm áp. Trương Lôi trong mắt thưởng thức không có chút nào che lấp, chỉ là hắn hành động kế tiếp lại làm cho Vương Huy hơi kinh ngạc. Đã thấy đứng dậy đi đến bên cạnh mang theo Tiếu Liên diện cụ bên cạnh người kia, cười hỏi, lãnh đạo, đây coi là hợp cách à? Lĩnh, lãnh đạo. Vương Huy đầy mặt kinh ngạc nhìn sang. Đoàn Kiệt đi đến Trương Lôi vừa vặn chỗ ngồi xuống, tháo xuống mặt nạ trên mặt, nhìn xem Vương Huy hiền lành cười một tiếng, khó trách tiểu tử thối kia phá thiên hoang khen ngươi hai câu, ngươi rất không tệ, thật rất không tệ. Ngươi Vương Huy hình như ý thức được cái gì? Khủ. Trương Lôi háng giọng một cái, vị này mới thật sự là thiên đế bệ hạ. Mặc dù nhưng đã đoán được một chút điểm, có thể là nghe đến kết quả về sau, Vương Huy vẫn là lộn xộn. Đây rốt cuộc đang làm cái gì a? Trong tay quạt xếp mở rộng, Đoàn Kiệt nói, ngươi cũng đừng quá để ý, dù sao thân phận của ta mẫn cảm, đúng là không quá thích hợp tùy ý lộ diện. Vừa vặn thăm dò, cũng chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có thích hợp hay không gia nhập chúng ta kế hoạch tiếp theo. Tham dò Vương Huy liếc nhìn Trương Lôi, trên mặt hiện ra một vẻ quả nhiên thần sắc. Vậy ngươi? Không, ngài thật là thiên đế. Đoàn Kiệt không nói gì, mà là yên lặng thả ra thiên đạo chi lực. Hắn thiên đạo chi lực rõ ràng so lúc trước cái kia càng thêm nồng đậm, càng thêm thuần túy. Vương Huy trong lòng đã có kết luận, hắn do dự một chút, vẫn là chắp tay không người đi đại lễ, bái kiến thiên đế. Đoàn Kiệt xua tay, bình thân. Ta tên bây giờ kêu Đoàn Kiệt, ngươi về sau gọi ta Đoàn công tử liền tốt. Đoàn công tử? Đoàn Vương Huy bỗng nhiên liên tưởng đến vị kia Đoạn thần tử, kết hợp với thiên đế vừa vặn thuận miệng đề cập một câu kia. Chẳng lẽ? Đoạn Kiệt khẽ mỉm cười, Đoạn Ngọc là đệ đệ ta. Hắn nói qua với ta, lúc trước ngươi tặng cho hắn những cái kia linh trận điện tịch, còn có ngươi những cái kia phê bình chú giải, xác thực giúp hắn không việc nhỏ, đa tạ. T. Vương Huy hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là tại Đoạn Kiệt nói ra một cái kia cảm ơn chữ thời điểm, lập tức chân mềm nhũn, trực tiếp bịch một cái quỳ trên mặt đất. Mặt tướng sợ hãi. Lúc này Trương Lôi chập chờn hai tiếng, ngươi vừa vặn không phải thật mạnh khí sao, làm sao hiện tại đột nhiên suy sụp? Ta vẫn là thích ngươi vừa bạn tiêu căng khó thuần bộ dạng. Đoàn Kiệt trừng mắt liếc hắn một cái, Trương Trọng Vân càng là không khách khí, đưa tay chiếu vào hắn cái hót chính là một bàn tay. Vương Huy nghe vậy mặt đỏ lên. Hắn cũng không muốn a. Có thể là thiên đế đối hắn nói cảm ơn ai. Chương 446, chân đạp nhà trẻ bắt đầu. Chương 446, chân đạp nhà trẻ bắt đầu. Sự tình đại khái bên trên chính là cái dạng này, ta sống côn bằng không an lòng, mà nó sống, ta cũng đồng dạng không an lòng. Đoàn Kiệt đem lần này bọn họ kế hoạch hành động cùng Vương Huy đại khái nói rõ một cái, cũng nói một cái nhân tộc hiện tại chỗ phải đối mặt nguy hiểm, hỏi hắn muốn hay không gia nhập. Vương Huy sau khi nghe xong gần như không bằng suy tư liền đáp ứng. Mà Đoạn Kiệt lúc này lại nói, ngươi đừng đội hồi phục, lần này hành động mười phần nguy hiểm, ngươi có lựa chọn quyền lợi, ngươi nếu là không nghĩ dính vào, lập xuống cái thiên đạo thệ ngôn không đem việc này nói ra liền có thể. Vương Huy ôm quyền, mặt tướng tâm ý đã quyết, nguyện vì nhân tộc máu chảy đầu rơi. Đoạn Kiệt thần sắc trịnh trọng nhìn xem hắn, nghĩ thông suốt. Vương Huy trùng điệp gật đầu. Tốt. Đoạn Kiệt nhẹ gật đầu, xem chừng côn bằng tên kia cũng mau tới, trước lúc này chúng ta trước hết làm một chút bố trí a, tranh thủ đến lúc đó một đợt cho hắn mang đi. Về sau mọi người lại thương thảo một chút chi tiết vấn đề, có Vương Huy cái này linh trận tông sư gia nhập, rất nhiều chuyện cũng đều biến thành đơn giản. Đoạn Kiệt còn đem Đoạn Ngọc nghiên cứu ra được vô không gian ba động truyền tống trận bản hai. Không, lấy ra cho hắn nhìn thoáng qua. Vương Huy nhìn xong sau phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, Đoạn thần tử thật là kỳ tài ngút trời. Nhớ năm đó ta chỉ là nghĩ hơi thay đổi một chút bên ngoài cái kia truyền tống trận công suất, đều hao phí 3 năm mới cuối cùng thành hình, thần tử mới dùng không đến thời gian 1 năm vậy mà liền có thể có như thế thành tựu vĩ đại. Hắn nói cái này linh trận còn có một chút thiếu hụt, song trận bàn truyền tống không có vấn đề, thế nhưng tự do truyền tống tại độ chính xác bên trên sai lầm vẫn là hơi có một ít lớn. Đoạn Kiệt nói. Vương Huy nhẹ gật đầu, thật tử cái này vô không gian ba động truyền tống trận cùng truyền tống trận vẫn còn có chút khác biệt, hư không chi lực cuồng bạo hơn, cho nên cần đại lượng linh trận tổ hợp đến tiến hành ổn định, cứ như vậy, mất đi một chút độ chính xác chính là tất nhiên. Có biện pháp cải tiến sao? Đoạn Kiệt hỏi một câu. Vương Huy lắc đầu, thật tử cái này trận bàn bên trong có không ít phòng trộm tự hủy trang bị, thần tử mục đích. Mặt tướng thực tế không có nắm chắc đem phá giải. Mà nếu như muốn trong thời gian ngắn phục khắc cải tiến, liền nhất định phải biết trong đó kỹ càng cấu tạo, nếu không một lần nữa chế tạo một cái trận bàn, lại thêm điều tiết kiểm tra. Chúng ta thời gian không đủ. Đoạn Kiệt gật gật đầu, không có việc gì, ta liền thuận miệng hỏi một chút, cái này đã hoàn toàn đủ. Hắn không tinh thông linh trận chi đạo, cũng không tùy tiện cùng nhân sĩ chuyên nghiệp loạn bá bá, như thế thật rất ngu ngốc, rất không có chủ loại. không nên hỏi hắn một cái thiên đế vì cái gì liền linh trận cũng sẽ không. Không nói đến vật kia đối hắn không có chút nào chứng dụng, liền chỉ nói nếu như mọi chuyện đều muốn lao bản tự thân đi làm, vậy còn muốn nhân viên làm cái gì? Mãi cho đến cuối cùng, Vương Huy do dự một lát hỏi, "Này, Đoạn công tử, không biết hài nhi của ta Vương Đằng gần đây làm sao?" Đoạn Kiệt cười nói, "Yên tâm đi, quý công tử trôi qua tốt đây, bây giờ đã bước vào động hư kỳ, trong vòng 5 năm hợp đạo có lẽ vấn đề không lớn." Vương Đằng bị Đoạn Ngọc mang sau khi trở về, liền cùng Trúc Cần ba cái kia cô nương cùng nhau gia nhập Long Xảo huấn luyện thường ngày, hiện tại cũng miễn cưỡng xem như là Long Xảo nhân viên ngoài biên chế, a bình thường cũng sẽ cùng theo đội ngũ cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ. Trương Trọng Vân cùng Lý Bằng Trình không có chuyện gì thời điểm đều sẽ chỉ đạo bọn họ tu luyện. Vương Đằng tiên tư quả thật không tệ, đi doanh địa bên kia không bao lâu liền đạt tới động hư kỳ. Xem chừng trước đây tại Bạch Hổ Thành cũng là nhận mèo đùa chó, căn bản liền không hào hào tu luyện. Đến doanh địa bên kia không có người nuông chiều hắn, cái này mới hơi có một chút cảm giác gáp bách cùng khẩn trương cảm giác, thay đổi phải nỗ lực một chút. Nghe đến nhi tử tình hình gần đây, Vương Huy trong lòng an tâm rất nhiều, đồng thời cũng tràn đầy vui mừng. Hắn căn bản không cần hoài nghi lời này là thật hay giả, bởi vì đối với thiên đế mà nói, hắn cùng nhi tử hắn Vương Đằng đều chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này ná hắn thiên địa cộng chủ mặt mũi. Vương Huy bái biệt, sau khi rời khỏi đây liền bắt đầu bí mật bố trí. 2023 năm ngày 13 tháng 10. Đi ngang qua một ngày rưỡi thi văn cùng nửa ngày tu chỉnh về sau, Hoa Quốc giới thứ nhất tu hành thi đại học chính thức tại hôm nay tiến vào thi võ giai đoạn. Thi võ lại phân làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thể chất, cũng có thể gọi là kiểm tra sức khỏe. Chủ yếu là đối thí sinh tổng hợp tố chất thân thể, là một cái đơn giản kiểm tra, cũng liền cùng Côn Luân bí cảnh bên trong cái kia không sai biệt lắm. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự. Giai đoạn thứ nhất kiểm tra là tại trong hiện thực tiến hành, Long Xảo bên kia tại Bành Đình đang trợ giúp bên dưới cũng sớm đã chuẩn bị xong tương quan máy móc. Cũng không phải nói tại thí luyện chi tháp bên trong không cách nào hoàn thành cái này một hạng, thí luyện chi tháp bên trong mặc dù là ý thức thân thể, thế nhưng là có thể hoàn toàn phục khắc bản thể tình huống thân thể. Mà còn trên thực tế tại thí luyện chi tháp bên trong còn có thể hữu hiệu ngăn chặn gian lận sự kiện. Nhưng là dựa theo Đoạn Ngọc Nhạc phụ Diệp Thịnh ý tứ nói chính là, làm việc cũng không thể quá tuyệt, chung quy phải cho quan phương nhân nhất cái cơ hội biểu hiện, để bọn họ có chút tham dự cảm giác. Chỗ lấy cuối cùng giai đoạn thứ nhất kiểm tra mới bị định tại ở bên ngoài tiến hành. Giai đoạn thứ hai là thực chiến diễn luyện, thông tục chấp nhận là đối đánh. Căn cứ rút thăm quyết định đối thủ của mình, bên thắng đem thu hoạch được một cái điểm tích lũy. Cuối cùng 10 hạng đầu còn đem thu hoạch được ngoài định mức điểm tích lũy. Thứ nhất 10 điểm tích lũy, thứ hai 8 điểm tích lũy, thứ ba 6 điểm tích lũy, thứ tư đến thứ 10 là 3 điểm tích lũy. Phía trước 1000 tên mỗi người cuối cùng có thể đạt được một điểm tích lũy. Điểm tích lũy cao thấp chính là cuối cùng thi võ thành tích xếp hạng. Giai đoạn thứ 2 nếu như không có thu hoạch được điểm tích lũy cũng không sao, giai đoạn thứ 3 giã ngoại cầu sinh mới là điểm tích lũy lấy được mấu chốt hạng. Nếu là thật sự có bản lĩnh, tại giai đoạn thứ 3 điểm tích lũy vượt qua những người khác cũng là hoàn toàn có khả năng. Giai đoạn thứ nhất nhìn như đơn giản, nhưng cuối cùng cũng tiêu phí dòng dã một ngày mới kết thúc. Thí sinh có rất nhiều, thế nhưng máy móc lại có hạn. Đương nhiên đây cũng là không có cách nào, giới thứ nhất nhà, điều kiện kém một chút là khẳng định. Giai đoạn thứ hai ngắn nhất cũng dùng một ngày thời gian, giống người tương đối nhiều địa phương càng là kéo dài 3 ngày lâu mới cho ra kết quả cuối cùng. Thành phố Thạch Môn bên này để nhị giai phía trước mấy tên hào không ngoại suy đoán chính là Đoạn Ngọc đám kia tiểu đồng bọn họ. Bọn họ cái này liền đơn thuần thuộc về giảm chiều không gian đặc kích, cho mặt khác thí sinh đều cho làm bối rối. Cái này rất giống trong vườn trẻ cờ, đột nhiên xuất hiện một đám học sinh cấp 2 đồng dạng. Cái này mẹ nó làm sao đánh? Nói không công bằng à, mấu chốt nhân ra không có đi cửa sau, cùng theo tới tham gia thi đại học, có thể ngươi muốn nói công bằng à? T, bộ nào đau. Kỳ thật lấy Diệp Miêu Miêu tư chất của các nàng cùng thực lực, đi đâu cái trường học trên cơ bản chính là tùy ý chọn. Cho dù láng lưu nhất cách ra Hoa Quốc Linh Võ, bọn họ ở trong đó một chút lao sư đều chưa hẳn có thể có các nàng hiện tại cường. Không chỉ là cảnh giới, chiến đấu tố chất thậm chí đều căn bản không cách nào so sánh được. Lúc trước Đoạn Ngọc để bọn họ báo Hoa Quốc Linh Võ, cũng là đơn thuần cho rằng nơi đó tu hành hoàn cảnh càng tốt. Thế nhưng ai ngờ nghĩ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chính giữa phát sinh quá nhiều chuyện, bây giờ Hoa Quốc Linh Võ đã không cách nào lại cho bọn họ cái gì trợ giúp, ngược lại về sau có thể còn muốn bọn họ phối hợp đi dạy học mới được. Mà khảo hạch đến cuối cùng, bởi vì các nàng thực lực quá không hợp thói thường, quá ức hiếp người, vì vậy thành tích của các nàng tất cả đều bị hủy bỏ, đồng thời các nàng giai đoạn thứ 3 khảo hạch cũng không cần tham gia, đến lúc đó trực tiếp tuyển chọn trường học là được rồi. Chương 447, bởi vì sợ đau cho nên tuyển chọn pháp sư. Chương 447, bởi vì sợ đau cho nên tuyển chọn pháp sư. Ai, phía trước một mực cố gắng nghĩ muốn đi vào Hoa Quốc Linh Võ, kết quả hiện tại mộng tưởng thành sự thật, lại đột nhiên cảm giác vắng vẻ trường học trên thao trường. Vương Đồng Thư nằm tại giả trên cỏ mặt, hai cánh tay giơ cao, trong tay Hoa Quốc Linh Võ thư thông báo chúng tuyển dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống, lộ ra là như vậy. Bình thường cũng chỉ là một cái phong thư một trang giấy mà thôi, cùng Thanh Bắc thư thông báo chúng tuyển so ra thực sự là kém xa. Tại bọn họ bị thông báo không cần tiếp tục phía sau khảo hạch về sau, các đại viện giáo liền chạy đến ném ra cành ô liu, từng cái cho ra giá cả đều không thấp, nhưng mọi người cuối cùng tự nhiên hào không ngoại suy đoán đều tuyển chọn Hoa Quốc Linh Võ, dù sao vừa bắt đầu mục tiêu liền là cái này, mà lại nói câu không dễ nghe, liền mấy cái kia cao giáo cho cái kia chút tài nguyên, thoạt nhìn rất hào phóng, nhưng trên thực tế hiện tại chính là ném xuống đất bọn họ đều chưa hẳn sẽ nhìn một chút. Song phương tầm mắt cấp độ lộ ra nhưng đã hoàn toàn khác biệt. Đi, đừng tại đây vỡ xèo lẹt, bao nhiêu người chen vỡ đầu đều không chen vào được đâu. Đoạn Ngọc lườm hắn một cái. Vương Đồng Thư cười hắc hắc, chợt hỏi, hiện tại đối với chúng ta đến nói thi đại học đã kết thúc mỹ mãn, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì sao? Trần Vượng không chút nghĩ ngợi nói, ta muốn về doanh địa bên kia, ta cảm giác ta hiện tại cắm ở bình cảnh, một bước kia chậm chạp không bước ra đi. Hắn cắm ở kim đan đỉnh phong đã rất lâu rồi, mỗi lần muốn đột phá thời điểm, liền tổng kém như vậy một chút. Lam Tinh bên này áp lực nói cho cùng vẫn là quá nhỏ, để hắn đều có chút thư giãn. Đoạn Ngọc vỗ bờ vai của hắn, chuyện tu luyện không đội bằng được, đừng cho Tử Kỳ thái lớn áp lực. Trần Vượng lại lắc đầu, khoai môn ngươi nói qua, tại bây giờ thời đại này, thực lực mới là tất cả, không có thực lực liền sẽ ăn đòn, không có thực lực liền không bảo vệ được nghĩ người bảo vệ khoai môn, ta muốn trở thành ngươi trợ lực, mặc dù rất giống làm sao truy đều đuổi không kịp. Có thể là lúc trước Vũ Dân Quốc cái chủng loại kia cảm giác bất lực, ta thật không nghĩ lại cảm thụ. Lúc trước Vũ Dân Quốc sự kiện kia đối hắn kích thích rất lớn, trơ mắt nhìn huynh đệ của mình thân hãm hiểm cảnh, mà hắn lại cái gì đều làm không được. Hắn không nghĩ vĩnh viễn làm cái kia bị người bảo vệ. Đoạn Ngọc mím môi hít sâu một hơi, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng cũng chỉ rút gọn thành ngắn ngủi mấy chữ, cố gắng, vợ tử, ngươi vĩnh viễn là béo nhất. Trần Vượng, không phải ngươi cho chút. Lời này của ngươi có điểm là lạ a. Ta mẹ nó tại cái này chính phiến tình đâu, ngươi một câu cho ta chỉnh phá phòng thủ. Đoạn Ngọc nhìn sắc mặt hắn đen nhánh bộ dạng lập tức cười ha ha một tiếng, tốt đẹp thời gian, tốt đẹp sinh hoạt, không muốn tổng làm như vậy bi tình nha. Bất quá vượng tử a, ngươi có hay không nghĩ tới làm một cái linh sủng? Dù sao ngươi năng lực chủ phụ trợ, đồng thời cũng không quá thích hợp đi chiến pháp, nếu như làm một cái cao công linh sủng, lại phối hợp bên trên ngươi năng lực, ngươi thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể bạo tăng rất nhiều. Trần Vượng hơi sững sờ, cái phương hướng này hắn phía trước thật đúng là không có nghĩ qua. Đoạn Ngọc quay đầu đối những người khác nói, không chỉ là vượng tử, các ngươi cũng đồng dạng, nếu có điều kiện, gặp phải ngưỡng mộ trong lòng cũng có thể thử một chút. Lần này ta không sẽ giúp các ngươi, dù sao tìm linh sủng cùng tìm đối tượng là giống nhau, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Đúng không Miêu Nhi? Nói xong lời cuối cùng hắn vẫn không quên đùa giỡn một chút chính mình nhỏ đối tượng. Di hắn một câu nói kia lập tức rước lấy Trần Vượng bọn họ một trận vừa quả tranh đồng dạng âm thanh. Diệp Miêu Miêu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng mím môi một cái, tiếng như văn nhuệ ân một tiếng. Đối với cùng Đoạn Ngọc có liên quan bất cứ chuyện gì, nàng từ trước đến nay đều không có nửa điểm giả mồm. Thích liền là ưa thích, thích chính là thích. Hình Vũ Phỉ ở một bên nhìn xem hai người trong mắt cũng tràn đầy tiêu ý, nàng đối ở trước mắt nam sinh này đã từng có như vậy một sát na động qua tâm. Bất quá cái kia cũng chỉ là thanh xuân bên trong một lần tốt đẹp nảy mầm. Nô Kiệt suy nghĩ một chút nói, vậy ta cũng cùng mập mạp cùng một chỗ về doanh địa à, ở chỗ này hình như cũng không có gì chuyện thú vị. Hắn hiện tại đã thoát ly thấp thú vị, đối với đã từng những cái kia hoàn khố vui lùa hạng mục đã hoàn toàn không có cảm giác. Cũng không biết có phải hay không là nhận lấy năng lực bản thân ảnh hưởng, hắn hiện tại càng thích loại kia quyền quyền đến thịt, đem yêu thú vỡ ra, máu tươi phun ra loại cảm giác này. Ân, hắn thừa nhận, hắn hình như có chút biến thái. Ngươi có thể lão Vương. Hắn quay đầu nhìn hướng Vương Đồng Thư. Tự nhiên là cùng đi. Vương Đồng Thư ưỡn ngực. Người này cũng đồng dạng là cái phần tử hiếu chiến, tại Lam Tinh bên này nhàn lâu như vậy, hắn đã sớm nhịn không nổi. Chúng ta cũng cùng một chỗ. Khúc Tử Đồng cùng Khúc Tử Giao 2 tỷ bộ nói. Tự nhiên cũng không thiếu được chúng ta. Minh Tử mặc ôm Võ Phi Bằng bả vai cười nói. Võ Phi Bằng gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, ta cảnh giới thấp, các ngươi đừng ghét bỏ liền tốt. Hiện tại tiểu đồng bọn bên trong cũng chỉ có hắn vẫn là kim đan thất văn, so sánh với người tầm thường mà nói tiến bộ của hắn tốc độ đã mạnh hơn 80 người. Có thể là cùng đám tiểu đồng bạn so sánh, liền rõ ràng kém rất nhiều. Mặc dù không có người nói cái gì, cũng sẽ không có người nói cái gì, có thể là Võ Phi Bằng trong lòng kỳ thật vẫn là có chút khó chịu. Hắn rất sợ chính mình sẽ tụt lại phía sau. Này, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Trần Vượng tại hắn tráng kiện trên cánh tay nện một cái. Đúng a Phi Bằng, ngươi muốn tin tưởng mình. Những người khác cũng đều an ủi. Đoạn Ngọc đi tới vô vô bờ vai của hắn, Phi Bằng a, kỳ thật ngươi có suy nghĩ qua hay không một vấn đề, chính là pháp sư con đường này, thật thích hợp ngươi sao? Kỳ thật lúc trước Võ Phi Bằng tại lựa chọn thuần pháp sư lộ tuyến thời điểm, hắn đã cảm thấy có như vậy một tỉnh kỳ và ý kỳ không quá thích hợp. Dù sao đối phương cái này cái thể trạng, thấy thế nào đều là cái đi chiến sĩ lộ tuyến hạt giống tốt. Lúc ấy hắn kỳ thật nhắc nhở qua, bất quá Võ Phi Bằng chính mình tương đối kiên định muốn đi pháp sư, lại thêm đối phương đối với chính mình năng lực vận dụng cũng xác thực hết sức xuất sắc, hắn cũng liền không nói gì thêm nữa. Nhân gia liền muốn làm cái thuần pháp làm sao vậy? Người nào quy định to con không thể làm pháp sư? Ai còn không có giấc mộng? Nhưng là bây giờ xem ra, Thượng Thiện Bách Nạp Quyết tựa hồ thật không quá thích hợp cái này chẳng hán. Tu luyện Thượng Thiện Bách Nạp Quyết đối tư chất yêu cầu vốn là rất cao, mà còn muốn tiến cảnh, trừ tiềm lực tích lũy bên ngoài, nộ tính cũng rất trọng yếu. Không muốn nổ lông cổ vũ, tự thân điều kiện lại không đủ, tu luyện công pháp này xác thực sẽ lực cản chủ điểm. Võ Phi Bằng túi lầu xuống, nghĩ qua, có thể là ta sợ đau, làm pháp sư có thể đánh xa phốc. Đoạn Ngọc bị nước miếng của mình sặc một cái, những người khác cũng đều ngây ra như phỗng. Nô Kiệt ngây ngốc mà hỏi, không phải, ngươi phía trước tại di tích bên trong cứu ta thời điểm không phải rất dũng sao? Cái kia không giống. Võ Phi Bằng mí môi, lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy mọi người trực tiếp lộn xộn, Đoạn Ngọc quả thực bất lực nổ nước bọn. Ta mẹ nó còn tưởng rằng đây là cái có mơ ước thiếu niên. Kết quả người nào nghĩ tới ngươi nha là cái thiếu niên. Bởi vì sợ đau, cho nên lựa chọn làm pháp sư cái này mẹ nó cũng là không có người nào. Chương 448, thành tiên khế cơ, lại vào hư không chương 448, thành tiên khế cơ, lại vào hư không đinh. Hoàn thành nhiệm vụ, thông quan sân trường phó bản. Đinh. Kinh nghiệm 1 năm 0000, thu hoạch được sử thi cấp trang bị, sáng giới châu. Đinh. Thông báo nhiệm vụ, tiên đồ. Giới thứ nhất tu hành thi đại học kết thúc mỹ mãn. Trừ thi võ ban đầu xuất hiện một chút xíu khúc nhạc dạo ngắn bên ngoài, Ân, nói tóm lại tất cả cũng rất thuận lợi. Thi đại học kết thúc đồng thời, Trần Vượng bọn họ cùng người trong nhà tạm biệt phía sau, cũng muốn xuất phát tiến về doanh địa. Đoạn Ngọc đích thân đưa bọn họ, đem bọn họ đưa đến doanh địa về sau, vừa mới chuẩn bị rời đi, trong đầu hắn liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhìn xem bảng nhiệm chức vụ hoàn thành nhắc nhở, hắn trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Hắn lại một lần nữa nhớ lại trọng sinh ngày đó, nhớ lại hơn một năm nay bên trong một chút đi đi. Nguyên lai không đến trong thời gian 2 năm, hắn vậy mà kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Tất cả giống như nằm mơ. Làm sao vậy? Bên cạnh Diệp Miêu Miêu nhìn xem hắn đông nhiên dừng bước lại bắt đầu ngẩn người, trên mặt hiện ra hiếu kỳ biểu lộ. Đoạn Ngọc lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có việc gì, chính là đột nhiên cảm giác được, thế sự vô thường làm sao đột nhiên thay đổi đến đa sầu đa cảm như vậy. Diệp Miêu Miêu kéo lại tay của hắn, ngươi có phải hay không gặp phải vấn đề gì? Ân Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, tội nghiệp nói, ta phải đi xa nhà một chuyến, không biết lúc nào có thể trở về. Một đoạn thời gian rất dài cũng không thể cùng ngươi ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Tốt yêu sầu a. Diệp Miêu Miêu đỏ mặt dùng cái đầu nhỏ tại trên bả vai hắn va vào một phát, không có chính hành nhưng rất nhanh trên mặt nàng thần sắc liền thay đổi đến nhu hòa xuống, ta sẽ chờ ngươi trở về, vô luận bao lâu. Nàng không hỏi Đoạn Ngọc muốn đi đâu, cho dù là trong lòng có lại nhiều không muốn, nàng cũng đều không có biểu lộ ra. Bởi vì nàng biết, nàng hiện tại bất luận cái gì tâm tình tiêu cực đều sẽ trở thành Đoạn Ngọc gánh vác. Nàng không muốn trở thành vướng hữu, càng không muốn liên lụy đối phương bước chân. Trong mắt của nàng hiện lên một vẻ kiên định. Hóa thần. Một tháng. Đoạn Ngọc phân biệt nhỏ đối tượng phía sau về đến trong nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lần này địa phương hắn muốn đi thật rất rất xa, xa tới hắn không thể không lại lần nữa tiến vào hư không một đường. Bất quá lúc này không giống ngày xưa. Lần trước hư không lữ đồ đồng thời không mỹ hảo, cuối cùng bị chỉnh rất thảm, còn lần này là hắn chủ động đi vào, không dám nói có thể tại hư không bên trong đi ngang, thế nhưng hắn như muốn đi, cũng không có người có thể ngăn được. Lê Lộc còn đang bế quan, hắn cũng không có đi quấy rầy, cho nên lần này hắn chỉ dẫn theo lão Lý cùng Kim Linh. Mang theo hai người không vì cái gì khác, liền là tại dài rằng giặc dọc đường có thể có người bồi hắn chơi. Thu thập xong bọc hành lý, cùng người trong nhà tạm biệt, ba người liền bước lên lữ trình. Lầu chót trên sân thượng, Lý Bằng Trình một quyền đánh nát hư không, mang theo Đoạn Ngọc cùng Kim Linh đâm thẳng đầu vào. Ba người vượt qua biểu hư không, trung hư không, trực tiếp vừa bước một bước vào Lý hư không. Đoạn Ngọc nhìn xem cái này sám trăng thế giới, trong lòng cảm khái vô hạn. Lao tử lại tới. Chạy đi đâu? Lý Bằng Trình nhìn hướng Đoạn Ngọc hỏi. Chờ. Đoạn Ngọc nói một câu, sau đó trong lòng lẩm nhẩm, thống tử, mở ra hướng dẫn. Đinh. Lần này chỗ cần đến, cực đông. Đã là ngài mở ra hướng dẫn. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, tại Đoạn Ngọc trong mắt, phía trước trống rông xuất hiện một cái màu vàng mũi tên, còn có liên tiếp không nhìn thấy bờ màu vàng chỉ dẫn bóng. Đoạn Ngọc đem tầm mắt của mình cùng hưởng cho Lý Bằng Trình. Cái sau thấy cảnh này cả người đều bối rối, còn có hướng dẫn. Ngươi là làm sao làm được? Còn như vậy nhiều làm cái gì, đuổi con đường của ngươi. Đoạn Ngọc tức giận nói một câu. Lý Bằng Trình chẹp chẹp miệng, cũng không có hỏi nhiều, mang lấy bọn hắn bắt đầu hướng về mũi tên phương hướng toàn lực tuấn di đi qua. Lại nói, Đoạn thí chủ, ngươi đi cực đông rốt cuộc muốn làm gì? Kim Linh tò mò hỏi. Đoạn Ngọc liếc nhìn hệ thống thanh nhiệm vụ, thở dài, tìm kiếm cơ hội thành tiên thôi. Nhiệm vụ, tiên độ nhiệm vụ mục tiêu, lấy sáng giới châu làm cơ sở, tạo dựng thế giới của mình, đột phá tiên giai. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ như sau, nhiệm vụ 1, tiến về cực đông chi giới, tìm tới cổ thần công mang, đồng thời thu hoạch được thứ nhất sợi bản nguyên chi lực. Rốt, nên nhiệm vụ hoàn thành đem sẽ tự động truy tung đời tiếp theo vụ, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ ban thưởng, quyền hành tiến độ gia tăng 10 khi tiến lên độ, không, 7 Đoạn Ngọc không khỏi nâng cái chán đầu, bộ nào đau. Nhiệm vụ ban thưởng đúng là rất phong phú, có thể là cờ mở nở thành cái tiên, để hắn sáng tạo ra một cái thế giới đến, đây có phải hay không là có chút quá không hợp thói thường. Hơn nữa còn cờ mở nở để hắn đi tìm những cái kia cổ thần yêu cầu bản nguyên chi lực. Đây quả thực là không hợp thói thường mụ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Nhưng vô luận lại thế nào nhổ nước bọn, cái này nhiệm vụ hắn cũng phải làm a. Cũng không phải là nói cái này nhiệm vụ là cưỡng chế tính, trên thực tế hệ thống thông báo nhiệm vụ thời điểm liền nói với hắn. Hắn như muốn trở thành tiên có hai con đường có thể đi. Một đầu là cứ như vậy một mực tích lũy, đại khái lại có cái chừng một năm hắn liền có thể chạm đến cấp bậc kia. Thế nhưng hệ thống cuối cùng còn nói cho hắn, cái này nhiệm vụ dù cho hắn hiện tại không làm, về sau cũng nhất định sẽ làm, đây là cái phải qua đường, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Mà nếu như hắn lựa chọn hiện tại đem cái này nhiệm vụ làm, đến lúc đó hắn lấy chính mình sáng tạo bản nguyên chi giới làm hệ tâm, sau khi độ kiếp, thực lực bản thân giữ gốc có khả năng trực tiếp đạt tới thiên tiên kỳ, tương đương với thật một bước lên trời. Đối với kết quả này hắn ngược lại là không quá kinh ngạc, bởi vì hắn biết lão ca Đoạn Kiệt tại sau khi thành tiên, tự thân cảnh giới chính là trực tiếp đạt tới thiên tiên kỳ, đến gần vô hạn tại tiên quân kỳ. Phía trước cùng lão ca nói chuyện phiếm thời điểm, đối phương cùng hắn nói qua, tiên giai mặc dù có cảnh giới phân chia, nhưng kỳ thật đại la kim tiên phía dưới, từ sinh mệnh phương diện bên trên nói, trên bản chất tất cả mọi người không có khác biệt quá lớn. Đoạn Kiệt đem quá trình tu luyện so sánh là rèn sắt. Chưa bắt đầu tu hành lúc người là một khối chưa qua gia công quan sát. Bắt đầu tu hành phía sau, chính là dung luyện quá trình, sau đó lặp đi lặp lại đánh đem trong đó tạp chất chậm rãi loại bỏ đi ra. Xác định chính mình về sau muốn bị chế tạo thành cái gì, định hình, sau đó bắt đầu phát triển, đây chính là hợp đạo. Mà thành tiên chính là khí cụ sơ bộ thành hình. Về sau còn muốn tiến hành mài giũa, hoàn thiện, mãi đến cuối cùng đem chính mình thay đổi đến đủ rất tinh mỹ, cũng liền đi vào tiên quân kỳ. Mà tại tinh xảo cấp độ bên trên lại làm sửa chữa, thay đổi đến lộng lẫy, cũng liền đạt tới kim tiên kỳ. Chờ đạt tới giai đoạn này, tất cả mọi người mục tiêu chính là để chính mình thay đổi đến càng hoàn mỹ hơn, để chính mình biến thành cái kia thoát ly thế tục, thế gian độc nhất vô nhị tồn tại. Đạt tới cái mục tiêu này, đó chính là thành tựu Đại La Kim Tiên. Chỉ có đạt tới Đại La cấp độ, sinh mệnh phương diện mới sẽ phát sinh biến hóa, cũng chính là thế nhân thường nói hái được trường sinh đạo quả. Cho nên đột phá tiên giai lúc cuối cùng có khả năng đạt tới trình độ nào, chân chính chênh lệch kỳ thật vẫn là ở chỗ, ngươi rèn đúc chính mình cái này khí cụ thời điểm hướng bên trong đều tăng thêm cái gì liệu. Tăng thêm đồ vật càng tốt, thành hình lúc tự nhiên là so những người khác cường. Làm những cái này liệu cũng là có thể hậu kỳ lại dung nhập đi vào. Cho nên hệ thống mới cho ra hai cái tuyển chọn. Mà Đoạn Ngọc từ trước đến nay là cái chán ghét phiền phức, thích một bước đúng chỗ, thực sự là lười về sau lại giày vò một lần, cho nên mới dứt khoát tiếp thu nhiệm vụ. Hắn đem chính mình mục đích nói cho hai người nghe vậy về sau đều là trợn mắt há hốc mồm. Lý Bằng Trình đều quên thuấn gì, tại nguyên chỗ ngừng chân rất lâu, thế cho nên không có chút nào chú ý tới, đã có đại lượng hư không thú hướng bọn họ bao vây. Chương 449, Phù Tang Thần Thụ chương 449, Phù Tang Thần Thụ ta dựa vào. Làm sao nhiều như thế? Tiện tay bóp nát một cái sờ qua đến chuẩn bị đánh lén hư không thú đầu, Lý Bằng Trình lúc này mới ý thức được tình huống xung quanh. Hiển nhiên đều là hướng ta đến đấy chứ. Đoạn Ngọc bất đắc dĩ nhún vai, đối với tình hình như vậy hắn sớm đã có dự liệu. Ở bên ngoài hắn sử dụng năng lực sẽ không sinh ra không gian ba động, có thể là tiến vào hư không trên người hắn hư không khí tức liền sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn sớm liền lên hư không chi chủ phải giết danh sách, hắn vừa xuất hiện đối phương đương nhiên phải phái thú vật đến tiêu diệt hắn. Hư không công địch a, liên mẹ nó không hợp thói thường. Lý Bằng Trình mắng to một câu, có thể là bên cạnh Kim Linh nhưng từ trong giọng nói của hắn nghe đến một tia ghen tị. Tiểu Hòa Thượng lúc này liền mê, ngươi ghen tị cái quặp lông a, đây là chuyện tốt lành gì sao? Hắn cái này tiểu khí linh vẫn là không hiểu rõ nam tử hắn lãng mạn. Đối với chân chính nam tử hắn đến nói, bị đuổi giết là trong thời gian ngắn sự tình, nhưng có đẹp trai hay không nhưng là cả đời sự tình. Cái này đi ra nói chuyện chính mình là hư không công địch, lão tử vừa vào hư không tất cả hư không thú đều phải đi theo ta phía sau cái mông chạy, vậy liền hai chữ, có mặt. Vây tới hư không thú càng ngày càng nhiều, tiên giai đều đã tụ tập mười mấy đầu. Lý Bằng Trình mở rộng lôi vong bao trùm phạm vi trăm dặm, mang theo hai người thuấn di chạy trốn, Kim Linh thì phụ trách mở UFF thuẫn, ngưng tụ ra một cái hơi mở vàng lớn chung, ngăn cản đến từ bốn mặt bát phương công kích. Mà Đoạn Ngọc liền thật giống là đến du lịch đồng dạng, đi theo hai người đi bộ nhàn nhã, dạo bước tại hư không bên trong. Hắn đương nhiên cũng không phải cái gì cũng không làm, thời đình lĩnh vực bị hắn một mực mở ra, khuyết tán ra đến. Tất cả đến gần, cả đường hư không thú đều sẽ bị địch trụ, sau đó bị Lý Bằng Trình lôi vong chôn bụi. Cái này cũng liền dẫn đến những cái kia tiên giai hư không thú nhìn mà phát khiếp, chậm chạp không dám tới gần. Có thể là theo thời gian chuyển rời, hư không thú rậm rạp chẳng chỉ tựa như là con rắn đồng dạng, càng ngày càng nhiều, hắn tại hư không bên trong cũng có khả năng hấp thu hư không năng lượng khôi phục tự thân, đồng thời cũng có thể cho Lý Bằng Trình cùng Kim Linh vô hạn bay liên tục, vấn đề không lớn, mà còn quét kinh nghiệm cũng xác thực rất thoải mái. Có thể là dạng này cũng đồng dạng sẽ lãng phí thời gian dài, Đoạn Ngọc là thật có chút phiền phức vô cùng. Trừ cực đông chi giới hắn nhưng còn có tốt hơn một chút địa phương muốn đi đâu, cứ như vậy đi xuống hắn lúc nào mới có thể làm xong nhiệm vụ. Hắn ngẩng đầu la lớn, lần trước ngươi cũng không có lưu ở ta, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy lần này liền có thể? Ta như không có đoán sai, các ngươi tiên quân trở lên hư không thú hẳn là cũng bị hạn chế lại, không xuất thủ được à? Hắn biết hư không chi chủ nhất định có thể nghe đến lời hắn nói, vì vậy liền bắt đầu đàm phán. Ta liền minh bạch nói cho ngươi, kim tiên phía dưới đến bao nhiêu đều vô dụng, đã như vậy, hà tất tại cái này lãng phí đại gia thời gian? Ta cũng chỉ là đến mượn cái nói mà thôi, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ta ẩn nấp thân hình không cho ngươi mắt phiền, ngươi cũng đừng để những này xấu đồ vật đến phiền lão tử. Nói xong hắn trực tiếp triệu hồi ra hùng hùng, tiến vào nó ngậm cảnh không gian bên trong. Ở bên ngoài hắn có thể thông qua thay đổi không gian đường cong từ đó đạt tới ẩn thân, ẩn nấp thân hình mục đích, đương nhiên cũng có thể trực tiếp tiến vào biểu hư không bên trong. Có thể là hắn hiện tại bản thân liền tại hư không bên trong, xung quanh lại tất cả đều là tinh thông không gian thuộc tính hư không thú, hai cái này phương pháp hiển nhiên đều không dùng được, muốn triệt để ẩn nấp thân hình, cũng chỉ có ngậm cảnh không gian một con đường này. Hắn cũng là ôm thử nghiệm tâm tư thử nhìn một chút. Tại ngậm cảnh không gian bên trong, hắn ôm hùng tệ ngồi tại huyễn hóa trên ghế sofa, chú ý tình huống bên ngoài. Có lẽ là hư không chi chủ công nhận lời hắn nói, cảm giác phải tiếp tục truy đuổi đúng là lãng phí thời gian. Sau một lát hắn liền ngạc nhiên phát hiện, hư không thú số lượng vậy mà thật bắt đầu giảm bớt. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nếu như biện pháp này thật không làm được, cái kia dọc theo con đường này nhưng là quá phiền. Hung tệ tệ, đến, chúng ta chơi game. Nói xong hắn từ kiếm phủ bên trong móc ra tivi cùng trò chơi máy chủ chờ thiết bị. Còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, bằng không lại đến phát chán một đường. Trong đầu hắn nghĩ đến trong nhà bộ dạng, sau đó để hùng hùng trực tiếp huyễn hóa đem cô hiện ra. Trong lúc nhất thời hắn ngồi tại quen thuộc trong phòng khách, liền phảng phất thật tại trong nhà đồng dạng. Lần trước nếu như hùng hùng tại bên cạnh, hắn cũng sẽ không sụp đổ nhiều lần như vậy. Lúc này hắn không khỏi nghĩ tới phía trước cái nhà kia đồng dạng đảo nhỏ. Đáng tiếc, cuối cùng bị hắn cho nổ, bằng không trở về sau hắn thế giới sáng tạo sau khi hoàn thành, kéo về đi cũng có thể làm cái vật kỷ niệm. Hùng hùng ngộng cảnh không gian thuộc về chân thật ngộng cảnh, cố hiện ra đồ vật cũng có thể bình thường sử dụng, cho nên thiết bị đầu cắm ở ổ điện bên trên, trực tiếp liền có thể sử dụng, liền máy phát điện đều tiết kiệm. Lấy tiểu gia hỏa thực lực bây giờ, cụ hiện ra những này bình thường đồ vật không hề khó khăn. Bất quá nó cụ hiện đồ vật nhất định phải là chính nó, hoặc là những người khác nhìn thấy, chân thật tồn tại, lại đầy đủ hiểu rõ, biết hiệu lực và tác dụng vật phẩm. Kỳ thật nó hiện tại cũng có thể cụ hiện một chút linh tài, linh khí cái gì, chính là hiệu quả sẽ kém rất nhiều, nhưng theo nó thực lực chậm rãi mạnh lên, nó cố hiện ra tài nguyên hiệu lực và tác dụng cũng có thể tùy theo gia tăng. cho nên Đoạn Ngọc có hùng hùng, cũng liền tương đương với nắm giữ một tòa lấy mãi không hết núi vàng. Theo Đoạn Ngọc nấp tại mộng cảnh không gian không hiện thân, nguyên bản truy đuổi bọn họ hư không thú dần dần đều tan xong. Lý Bằng Trình đem nhục thân ở lại bên ngoài, thông qua thần thức điều khiển tiến hành thuấn di đi đường, thần hồn thì là cũng tiến vào mộng cảnh không gian. Kim Linh cũng học theo, đem chính mình bản thể ở bên ngoài chống cự thỉnh thoảng thổi đến mà đến hư không chi phòng, chính mình đi theo Lý Bằng Trình tiến vào mộng cảnh không gian cùng một chỗ chơi game đi. Phía sau dọc đường mặc dù cũng thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút hư không thú đến quấy rối, nhưng nói tóm lại xem như là ổn định. Cứ như vậy, bọn họ tại hư không bên trong lưu lạc một tháng, cuối cùng đi tới hệ thống tiêu chí vị trí. Lý Bằng Trình thần hồn trở về cơ thể, Kim Linh cũng đi tới bên ngoài. Cái trước hai tay thành chảo đem đánh dấu điểm xé mở một lỗ lớn. Lần này bọn họ cũng không có bị bất luận cái gì cản trở, rất thuận lợi liền vượt qua khe hở đi trừ hư không. Đợi đến hư không khe hở triệt để khép lại, Đoạn Ngọc cái này mới từ mộng cảnh không gian bên trong đi ra. Mới vừa ra tới, một trận kỳ nào nồng đậm sinh mệnh lực lượng liền đập vào mặt, hắn không khỏi nhắm mắt lại mãnh liệt hít một hơi. Chỉ một thoáng cả người hắn trạng thái đạt tới một loại trước nay chưa từng có đỉnh phong. Một cái chữ, thoải mái. Coi hắn mở mắt thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, trong mắt đều là một mảnh xuân ý nồng đậm, sinh cơ dạt dào tuyệt mỹ cảnh tượng. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy rung động là nơi xa cây kia giống như hai con cự mãng bệnh mà bên trên thông thiên đại thụ. Đó chính là phía trước thiên đế đế tuấn 10 cái nhi tử nơi nghỉ chân, đồng thời càng là cổ thần câu mang đạo tràng, phù tang thần thụ. Đường ngăn cách. Sơn Hải Kinh Hải ngoại Đông Kinh, thang cốc bên trên có phù tang, 10 ngày chỗ 8, tại Hắc Xỉ Bắc. Quách Phát Giót, phù tang, một cũng. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Đông Kinh, đại hoang bên trong, có tên núi gọi Nhiệt Giao Động. Bên trên có phù mục, chú 300 dặm, lá như giới. Có cốc gọi Ôn Nguyên Cốc. Thang cốc bên trên có phù mục, một ngày phương đến, một ngày phương ra, đều là trở tại ô. Lã Thị Xuân Thu Mạnh Xuân đi chép, đế Thái Hạo, thần công mang. Cao Dụ Giót, Thái Hạo, Phục Hy Thị, lấy một đức vương thiên bên dưới chi hảo, chết tự tại phương đông, là một đức đế. Câu mang, Thiếu Hạo Thị Duệ gọi nặng, tá một đức đế, chết là một quan thần. Câu mang tại ghi chép bên trong là Thiếu Hạo Nhi Tử, tại chỗ này ta đem thân phận của hắn thiết lập là cổ thần, trên thực tế hắn là cổ thần vẫn là Thiếu Hạo Nhi Tử kỳ thật căn bản không xung đột, phía sau ta cũng sẽ hoàn thiện thiết lập. Chương 450, phía trước dẫn đường chương 450, phía trước dẫn đường phù tang thần thụ nội bộ thế giới bên trong, một vị mặc rộng rãi áo bào màu trắng nam tử tuấn mỹ bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhẹ a một tiếng, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Là Trung Sơn chi thần khí tức. Sớm như vậy liền tới, so trong tưởng tượng phải nhanh a. Chúng ta cảm ứng được Long Vương khí tức. Đúng lúc này phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một nam một nữ hai âm thanh. Ân, hắn sắp thực tới. Câu mang trên mặt nụ cười, bất quá cái này tiểu long vậy mà rơi xuống cảnh đến tiên tiên kỳ, xem ra ở bên ngoài thời gian cũng không sống khá giả a. Các ngươi hai cái liền thay ta đi nên đón khách quý a. Là theo ứng thanh rơi xuống, phía sau hai đạo thân ảnh khổng lồ giãn ra thân hình, phá vỡ không gian bay cao mà ra. Chúng ta không phải muốn đi tìm Câu Mang cổ thần sao? Vì cái gì muốn tại cái này? Án lẩu. Kim Linh nhìn xem ngực nổi bong bóng đáy nổi, đầy mặt cổ quái. Đoạn Ngọc kẹp một đũa thịt ba chỉ cắt thành sợi nhỏ thả trong nồi đùa cực đúng, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến sợ, huống hồ ngươi làm ta đi tìm người ta muốn là cái gì? Đó là bản nguyên chi lực, cũng không phải là đầu ngón tay, nói không chừng sẽ còn lên xung đột, cho nên đương nhiên muốn trước ăn cơm, không phải vậy cái kia có sức lực đi cấp đoạn. Đang lúc nói chuyện thịt ba chỉ cắt thành sợi nhỏ đã nhúng không sai biệt lắm, hắn kẹp đi ra, thả tới trong bát quấn đầy tương vừng, a ôm một cái nhét vào trong miệng, sau một khắc trên mặt hắn liền bao phủ lên thỏa mãn nụ cười. Quả nhiên, nồi lẩu gì đó cùng tương vừng xứng nhất. Ngông nô. Tán thành. Lý Bằng Trình cũng đang nỗ lực tích cực ăn cơm bên trong. Kim Linh cảm thấy hai người này là thật không hợp tói thường, bất đắc dĩ lắc đầu, cơ lấy đũa đem đũa cận thật lâu nấm kim châm kẹp đi ra. Ân, thật là thơm. Đừng nói, tại cái này tràn đầy xanh biết sơn dạ ở giữa, nghe lấy chim tức minh âm, người người thực vật hương thơm ăn lẩu, ngược lại thật sự là có một phen đặc biệt tư vị, là một loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Đống nhiên Đoạn Ngọc cùng Lý Bằng Trình động tác trên tay đồng thời dừng lại, Kim Linh phát hiện hai người khác thường, thời gian dài ở chung bồi dưỡng được ăn ý, để hắn nháy mắt minh bạch cái gì, bên hông bản thể lập tức bao phủ lên tầng tầng Phật quang tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhưng rất nhanh Đoạn Ngọc liền khôi phục thái độ bình thường, một bên nhúng đồ vật, một bên hô, tất nhiên tới liền ra đi. Theo hắn tiếng nói vừa ra, mười mấy mét bên ngoài thoáng chốc trống rông xuất hiện hai người, một nam một nữ, đều là tiên anh kỳ. Nam thân mặc màu đen giáp trụ, gần tới người cao 2 mét, đại đao lông mày, mặt như đao khắc dịu đục đồng dạng, khí thế phi phàm, không giận tự uy, một bộ điển hình lạnh hán hình tượng. Nữ trên người mặc đỏ tươi vụ y y, da trắng non nà, lá liễu lông mi cong, hai đầu lông mày lộ ra một vẻ cao ngạo lạnh lạnh, tựa như trên trời tiên tử, có thể là nàng quần áo tăng thêm cái tia tươi đẹp môi đỏ lại khiến người ta cảm thấy bằng thêm mấy phần mị hoặc cùng nhiệt tình. Loại này tựa như mâu thuẫn, nhưng lại không hề mâu thuẫn trang phục, dù là Đoạn Ngọc loại này có được thép như sắt thép trái tim người trưởng nam, cũng không nhịn được cảm thấy kinh diễm. Lý Bằng Trình nhìn xem hai người này, lần đầu tiên liền nhận ra bọn họ là đồng loại, mà nhiều nhìn thoáng qua, lại không khỏi cảm thấy có chút quen mắt, hình như ở nơi nào gặp qua bộ dạng. Hai người liếc nhìn Đoạn Ngọc, thế nhưng ánh mắt không có dừng lại lâu, ngược lại là đem ánh mắt chuyển đến Lý Bằng Trình trên thân. Nhìn thấy hắn, hai người trong mắt rõ ràng tiềm thức ra thần sắc hưng phấn, đột nhiên hai người quỳ một chân trên đất ô quyền, bái kiến Long Vương đại nhân. Lý Bằng Trình lông mày nhíu lại, các ngươi là Thương Long giới? Thương Long giới cũng được xưng là Thanh Long giới, là Thanh Long thần sáng tạo. Nhắc tới Thanh Long thần cùng Câu Mang còn có chút nguồn gốc. Cả hai đều là nắm giữ một chi quy tắc, cũng đều bị cho rằng là mùa xuân thần. Có người tổng đem cả hai đặt chung một chỗ đem so sánh, kỳ thật cũng không có gì có thể so. Cả hai đều là cổ thần, bất quá Câu Mang xuất hiện thời gian yếu lược muộn tại Thanh Long một chút, cho nên Thanh Long xem như là Câu Mang tiền bối. Mà cổ thần cái vòng này, bình thường là xuất hiện càng sớm liền càng lợi hại. Cho nên cả hai ai mạnh ai yếu liền không cần nói cũng biết. Chẳng qua hiện nay Nguyên Thủy Thanh Long đã tịch diệt, cho nên cũng không có tương đối cần thiết. Là hai người đáp, chúng ta là Mạnh Quảng trưởng lão tôn tử tôn nữ. Mạnh trưởng lão? Lý Bằng Trình trong đầu thần tốc suy tư, cuối cùng ký ức như ngừng lại một cái nháy mắt, á nghĩ tới nghĩ tới. Ta nói nhìn các ngươi hai cái như thế nhìn quen mắt, lúc trước các ngươi ngàn năm lễ thời điểm ta còn đi tham gia qua. Long tộc từ trước có ngàn năm lễ tập tục, bởi vì đến ngàn năm, đối Long tộc đến nói cũng liền trên cơ bản là tiến vào thời kỳ thiếu niên. Mỗi đầu Long ngàn năm lễ đều muốn tổ chức lớn, ý nghĩa chính là cho đám này đám rồng nhỏ kiến thiết trưởng thành tín niệm, nhắc nhở bọn họ về sau muốn từ đứng lên, dần dần thoát khỏi ỷ lại. Mà Mạnh Quảng trưởng lão là Thanh Long thần sáng tạo ra nhóm đầu tiên Long tộc, cũng có thể nói là Thanh Long thần trực hệ huyết mạch, đối Long tộc phát triển từ trước đến nay là tận tâm tận lực. Tại Lý Bằng Chỉnh tại Côn Luân học nghệ thời điểm, Thương Long giới gần như đều là từ vị trưởng lão này tại quản lý. Bọn họ Long tộc không có như vậy nhiều con quân tuấn, ngươi lửa ta gạt, cho nên căn bản không cần lo lắng vị này sẽ mưu triều xoắn vị. Lý Bằng Trình cũng tương đối kính trọng vị trưởng lão này, cho nên hắn hai cái này tôn nhi tổ chức ngàn năm lễ, hắn tự nhiên là muốn đi tham gia. Nghe đến Long Vương đại nhân nói còn nhớ rõ bọn họ, hai người hớn hở ra mặt. Đúng các ngươi gọi là cái gì nhỉ? Lý Bằng Trình không phải không tôn trọng, mà là thật có chút nhớ không rõ, dù sao đã lâu lắm chuyện lúc trước, hắn cũng đã thật lâu không có trở lại Thương Long giới. Nam, thuộc hạ Ngao Ô. Nữ, thuộc hạ Ngao Hồng. Ngao Ô là ca ca, Ngao Hồng là muội muội. Ngao Ô kỳ thật liền so Ngao Hồng lớn hơn 10 ngày. Tại Long tộc mạnh tính là không thể tùy tiện dùng, bởi vì đây là Thanh Long thần dòng họ, chỉ có bị Thanh Long thần sáng tạo ra nhóm đầu tiên Long tộc mới có tư cách họ mạnh. Về sau đều là nến, nguyên, long, ngao. Làm những cái này chúc tính là có nhất định hiểm nghi là tại người giả bị đụng trung sơn chi thần, muốn cứng rắn nhắc lên một chút liên hệ. Phốc phốc. Kho 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 đông nhiên một đạo thanh âm không hài hòa chuyển đến, đã thấy Đoạn Ngọc che miệng, đem mặt lệch sang một bên, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Ngao. Ngao. Như thế to con, danh tự còn rất manh. Lý Bằng Trình không có phản ứng hắn. Dù sao người này bản thân liền không bình thường, làm ra bất cứ dị thường nào cử động đều rất bình thường. Hắn nhìn xem hai huynh mọi người hỏi, các ngươi không tại Thương Long giới đợi, chạy thế nào đến cái này cực đông chỉ giới? Ngao cùng Ngao Hồng hai nhân nhất sững sờ, nhìn nhau một cái, Ngao hỏi, Long Vương ngài quên sao? Thương Long giới Long 5000 tuổi đều muốn đi tới ngoại giới học nghệ a, hai chúng ta bây giờ liền tại Câu Mang đại nhân thủ hạ làm học đồ. Lý Bằng Trình vỗ chán một cái, thở dài một tiếng, thật sự là rất lâu đều không có trở về, chuyện trọng yếu như vậy đều quên. Vậy các ngươi là chịu Câu Mang chi ý tới tìm chúng ta? Là. Hai người gật đầu. Lý Bằng Trình quay đầu liếc nhìn Đoạn Ngọc. Cái sau để đua xuống lau miệng, ăn uống no đủ, vậy thì đi thôi. Đúng vậy. Lý Bằng Trình gật đầu, sau đó vua xuống còn tại hướng trong miệng mãnh liệt nhét rau quả kim linh tiểu đầu trọc, đi, chờ ăn. Mãi đến đem cuối cùng một mảnh rau quả nhét vào trong miệng, tiểu hòa thượng mới bỏ qua, lau miệng nói, lãng phí đáng xấu hổ. Ngao U cùng Ngao Hồng hai người thấy thế đều ngơ ngác một chút, thế nào cảm giác Long Vương tựa như là lấy thanh niên kia cầm đầu bộ dáng. Là ảo rất sao? Mãi đến nhìn thấy thanh niên kia đứng dậy, bọn họ Long Vương cùng Tiểu Hòa Thượng rất tự nhiên cùng ở sau lưng hắn lúc bọn họ mới hiểu được. Nguyên lai cái này đều là thật. Đoạn Ngọc quay đầu liếc nhìn còn đang ngẩn người hai người, bán cái gì thiện như đâu, đi à, phía trước dẫn đường. À, tốt. Hai người cái này mới kịp phản ứng, đội vàng đáp. Bọn họ xem như là nhìn ra, Câu Mang đại nhân nói tới khách quý, căn bản liền không phải là bọn họ Long Vương. Chương 451, đáng giá sao? Chương 451, đáng giá sao? Ngao cùng Ngao Hồng hai người ôm Câu Mang lệ bài, có thể trực tiếp truyền tống vào Phù Tang Thần Thụ nội bộ không gian, cho nên ngược lại là không có phí khí là gì. Phù Tang Thần Thụ nội bộ cùng phía ngoài hoàn cảnh gần như không có gì khác biệt, vẫn như cũng bị rất nhiều linh thực nơi bao bọc, chính là linh thực tản ra trong suốt ánh sáng xanh lục, ngược lại là mười phần đẹp mắt. Mà còn nội bộ không gian bên trong sinh mệnh lực lượng cũng càng thêm nồng đậm một chút. Đoạn Ngọc bọn họ đi theo Ngao Ô hai người tới một chỗ đỉnh nghỉ mát, nhìn thấy trang phục mười phần lười biếng thanh thản Câu Mang. Trong lương đình không có bàn đá ghế đá gì đó, chỉ có hai cái bồ đoàn, một tấm bàn trà, một bình phương mùi thơm khắp nơi nước trà. Đoạn Ngọc hiếu kỳ đánh giá đối phương, mà Câu Mang cũng đồng dạng dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Liên tại Ngao Ô chắp tay mới vừa muốn nói chuyện thời điểm, Câu Mang lại giơ tay lên một cái đánh gãy hắn, nhìn xem Đoạn Ngọc lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, ta cho rằng ngươi còn muốn nhiều thời gian hơn chuẩn bị đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Đoạn Ngọc đỉnh đầu toát ra một cái dấu hỏi, ngài biết ta muốn tới? Trung Sơn Chi Thần đã từng thông báo qua một tiếng, không chỉ là ta, mà khác mấy vị kia cũng đồng dạng. Câu Mang không có che giấu, hắn chỉ chính mình đối diện bộ đoàn, ngồi. Chợt hắn lại liếc nhìn Lý Bằng Trình cùng Kim Linh, khẽ cười nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa liền cùng Ngao Ô bọn họ đi tùy tiện đi dạo à? Kim Linh có chút do dự liếc nhìn Đoạn Ngọc, ngược lại là Lý Bằng Trình càng thêm thoải mái một chút, đối với Câu Mang chắc tay, sau đó mang theo Kim Linh liền rời đi. Chúng ta không phải đến làm bảo tiêu sao? Thật không cần lưu lại. Kim Linh không hiểu hỏi. Lý Bằng Trình hỏi ngược một câu, ngươi có biết hay không vị này là cái gì thực lực? Kim Linh suy nghĩ một chút, ta nhớ kỹ là Kim Tiên a. Có thể dù cho hắn là Kim Tiên, đoàn thí chủ lại thêm hai người chúng ta cho dù là đánh không lại cũng có thể chạy a. Kim Tiên? Các ngươi Linh Sơn thông tin là có nhiều tắc nghẽn. Lý Bằng Trình lườm hắn một cái, các ngươi vậy cũng là bao nhiêu năm phía trước lao hoàng lịch. vị này sớm tại vài ngàn năm trước liền đã đi vào đại la chi cảnh. Hắn nếu thật muốn giết chết chúng ta, người nào đều chạy không được.
Cái gì?
Kim Linh kinh hô một tiếng. Lý Bằng Trình bọn họ đi rồi, Đoạn Ngọc cũng ngồi xuống Câu Mang đối diện. Câu Mang châm trà ngon, đem ly trà nhẹ nhàng đẩy ngã Đoạn Ngọc trước mặt, nếm thử xem. Đoạn Ngọc nâng chén trà lên, nước trà trong suốt không màu, giống như là nước sôi đồng dạng, tuy nhiên lại có một cỗ khó nói lên lời mùi thơm ngát bao phủ. Hắn gần như không do dự, ngửa đầu liền đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy hắn như vậy con lửa uống dáng dấp, Câu Mang cười, cười rất thanh nhã, đồng thời không có nửa điểm trào phúng, hoặc là không tốt ý vị, chỉ là đơn thuần cảm thấy thú vị. Làm sao? Hắn hỏi một câu. Nhưng mà Đoạn Ngọc nhưng lại không trả lời ngay, mà là mười phần kinh ngạc nhìn xem chén trà. Vừa vặn một chén kia trà nhập khẩu về sau trực tiếp hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần xông vào hắn đan điền, thức hải, toàn thân. Hắn có thể cảm giác được thể chất của hắn tại nhanh chóng mạnh lên. Cái này mẹ nó quả thực so ăn thuốc tăng lực còn thoải mái. Ách, mặc dù hắn đồng thời chưa từng ăn qua thuốc tăng lực. Đinh. Hoa ca ca. Thật nhiều kinh nghiệm. Thật nhiều kinh nghiệm. Ký chủ ngươi phát đạt. Trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm hưng phấn. Câu Mang thấy thế cũng không có thúc giục, mà là một người yên lặng uống trà chờ đợi. Qua trọn vẹn đại khái nửa canh giờ, Đoạn Ngọc mới rốt cục đem một chén kia trà năng lượng tiêu hóa xong xong. Chậm chậm thở ra một hơi, tiếp lấy hai chữ từ hắn trong miệng thốt ra, trà ngon. Câu Mang lại cười, lần này cười vô cùng sán lạ. Vậy liền lại đến một ly. Nói xong hắn bung lên tay áo, thật sự lại cho Đoạn Ngọc thêm vào một ly. Đoạn Ngọc nhìn xem nước trà, trong mắt lóe lên một vẻ ý động cùng tham lam, thế nhưng cuối cùng hắn lại nhìn xuống, hắn hết sức nghiêm túc nhìn xem Câu Mang, nhiều tạ tiền bối ban cho trà, bất quá tất nhiên Trung Sơn Chi Thần đi tìm tiền bối nói qua ta, cái kia hẳn là cũng biết mục đích chuyến này của ta chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Câu Mang đánh gãy, chuyện này không gấp, chưa uống trà. Đoạn Ngọc có chút nhíu mày, liếc nhìn đối phương, lại buông xuống mắt liếc nhìn trên bàn trà trà. Gia hỏa này là tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác là lạ? Chẳng lẽ cái này trà có vấn đề gì? Có thể là vừa vặn hắn cũng uống, đồng thời không có cảm giác được vấn đề gì, liền thống tử cũng không nói gì. Do dự một lát, hắn vẫn đưa tay bóp lên chén trà, lần này hắn còn phân thần đi quan sát đối phương thần thái. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn đồng thời nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Giống nhau trà, giống nhau phương thức uống một hơi cạn sạch, giống nhau năng lượng lần thứ hai xông vào trong cơ thể của hắn. Chỉ là lần này hắn rõ ràng phát hiện, cái này chén trà hiệu quả cùng bên trên một ly so sánh rõ ràng kém không ít. Cũng không phải là trà vấn đề, cũng không phải năng lượng giảm bớt, mà là chính hắn thân thể vấn đề. Hắn tựa hồ sắp đến hạn mức cao nhất. Lần này tiêu hóa, hắn bèn bèn chỉ dùng 2 khắc đồng hồ. Không đợi hắn mở miệng, Câu Mang đã vì hắn thêm vào chén thứ 3 trà, đồng thời cười đưa tay dùng tay làm dấu mời. Đây là Trung Sơn Chi Thần nhờ ngài cho chiếu cố sao? Đoạn Ngọc hỏi. Nhưng mà lần này Câu Mang cười không nói, không có nói là, cũng không có nói không là. Đoạn Ngọc đập đi một cái miệng, như có điều suy nghĩ bóp lên chén trà, lần thứ 2 uống một hơi cạn sạch. Lần này hắn tiêu hóa năng lượng thời gian trực tiếp rút ngắn đến 1 khắc đồng hồ. Ngay sau đó là thứ 4 chén, tiêu hóa dùng 10 phút. Thứ 5 chén, tiêu hóa dùng 5 phút. Thứ 6 chén, tiêu hóa dùng 1 phút. Mãi đến thứ 7 chén vào trong bụng, Đoạn Ngọc đã rõ ràng cảm giác kia đến cái này trong trà năng lượng đã đối hắn không có hiệu quả. Mà Câu Mang lúc này cũng đình chỉ chính mình ném uy. Đoạn Ngọc lúc này cũng cảm thấy chính mình phỏng đoán 8 thành là chính xác, khẳng định là Trung Sơn Chi Thần bản giao cái gì. Vậy chúng ta bây giờ ngươi có thể đi. A. Đoạn Ngọc theo bản năng trả lời một câu, nhưng ngược lại liền kịp phản ứng, đỉnh đầu bên trên toát ra 3 cái lớn dấu chấm hỏi. Câu Mang trực tiếp đứng dậy, thứ ngươi muốn đã được đến. Đoạn Ngọc khẽ giật mình, túi đầu nhìn hướng chén trà, cho nên hắn vừa vặn uống đến. Là Câu Mang bản nguyên chi lực. Liền. Chỉ đơn giản như vậy. Hắn nhịn không được nói ra lời trong lòng. Thực sự là hắn thật không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại thuận lợi như vậy. Hắn cho rằng dù cho không đánh nhau, làm sao không được kéo một hồi điệu tây bì. Kết quả vừa lên đến liền trực tiếp như vậy cho hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cái gì? Đoạn Ngọc ngẩng đầu. Câu Mang cười nói, ta đã từng cũng làm qua một đoạn thời gian nhân tộc a. Đoạn Ngọc chợt nhớ tới phía trước làm qua bài tập. Trong cổ tịch ghi chép, Câu Mang là thiếu hạo nhi tử. Có thể là Câu Mang là cổ thần a, vậy cũng là cùng Thanh Long thần một thời đại. Hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến vị này vài ngàn năm trước mới vừa vặn đột phá đại la chi cảnh. Chẳng lẽ Tam Sinh chi pháp? Hắn hỏi dò. Câu Mang nhẹ gật đầu, cho nên ta đối nhân tộc là có tình cảm, giúp ngươi một cái không cũng là nên. Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, đối với Câu Mang chắp tay thở dài, đa tạ tiền bối. Câu Mang nhìn xem hắn, ánh mắt dần dần thay đổi đến thâm thúy, cuối cùng thì thầm đồng dạng hỏi, đáng giá sao? A. Đoạn Ngọc mờ mịt ngẩng đầu, có thể là trước mắt lại sớm đã không có Câu Mang thân ảnh. Chương 452, ngươi làm sao mới bằng lòng bỏ qua chương 452, ngươi làm sao mới bằng lòng bỏ qua đáng giá sao? Từ phù tăng thần thụ bên trong sau khi ra ngoài, ba chữ này liền tại Đoạn Ngọc trong đầu thật lâu vung đi không được. Ban đầu ở báo độc trại trong di tích, Trương lão đạo thần thức phân thân tại tiêu tán phía trước cũng hỏi qua hắn vấn đề giống như trước. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng Trương lão đạo là tính tới hắn sẽ sử dụng anh hùng bất hủ cứu người, hỏi hắn làm một đám không liên quan người hao tổn thọ nguyên đến cùng có đáng giá hay không đến. Nhưng là hôm nay làm Câu Mang hỏi ra đồng dạng một vấn đề thời điểm, hắn cuối cùng ngửi được một tia dị thường. Vì cái gì bọn họ muốn hỏi như vậy? Bọn họ cái gọi là đáng giá lại đến cùng chỉ là cái gì? Tại phù tăng thần thụ bên trong thời điểm hắn muốn đuổi theo hỏi Câu Mang vấn đề này, có thể là Câu Mang biến mất phía sau liền không còn xuất hiện. Hắn tìm tới Ngao Ô bọn họ, kết quả hai cái này tiểu long nhân cũng nói bọn họ cũng căn bản không cảm ứng được Câu Mang đại nhân vị trí. Cái dạng này để Đoạn Ngọc luôn cảm thấy vị này cổ thần tựa như là tại trốn hắn đồng dạng. Này, ngươi thế nào? Đông nhiên bả vai trầm xuống, bị một bàn tay lớn vỗ một cái, ngay sau đó Lý Bằng Trình liền đưa mặt tới, sự tình thuận thuận lợi lợi, không có chút nào khó khăn chắc trở, đây là chuyện tốt ta, làm sao không yên lòng? Có phải là câu mang cổ thần đều đã nói gì với ngươi? Hắn hỏi ta một vấn đề gì? Lý Bằng Trình tò mò hỏi, Kim Linh cũng bu lại. Đoạn Ngọc nhíu nhíu mày, hắn hỏi ta đáng giá sao Lý Bằng Trình chờ một hồi trừng to mắt, không có. Không có Đoạn Ngọc gật đầu. Đây coi là vấn đề gì? Không đầu không đuôi Lý Bằng Trình cùng Kim Linh cũng đều không nghĩ ra. Trương lão đạo đã từng cũng hỏi qua ta giống nhau vấn đề, Đoạn Ngọc do dự một chút vẫn là đem chuyện này nói ra. Tiếp thu ý kiến của chúng, có lẽ có thể có thu hoạch cũng có nói. Sau khi nghe Lý Bằng Trình cùng Kim Linh cũng đều rơi vào trầm tư, chuyện này hình như xác thực rất cổ quái. Có thể là vẫn là câu nói kia, cái này không đầu không đuôi cũng căn bản không thể nào vào tay, suy đoán lung tung ngược lại sẽ càng ngày càng hồ đồ. Ba người tại nguyên chỗ một trạm chính là mấy giờ, cuối cùng nghĩ Đoạn Ngọc bộ nào đau nhức, trên trán gân xanh đều lồi ra tới. Lý Bằng Trình thấy thế sợ hắn để tâm vào chuyện vụn vặt, cuối cùng lại ra loạn là gì, hắn vô vô bả vai của đối phương, trên tay ngưng tụ ra một sợi hàn khí đánh vào Đoạn Ngọc trong cơ thể, cho hắn hàng hạ nhiệt độ, lạnh buốt một cái. "Đừng suy nghĩ, bọn họ không nói cho ngươi, có lẽ cũng chẳng qua là cảm thấy ngươi cảnh giới bây giờ dù cho biết chân tướng cũng không làm nên chuyện gì, có lẽ chờ ngươi sau khi thành tiên, sự tình liền đều có thể hiểu rõ đâu." Đoạn Ngọc thư sướng khẩu khí, quay đầu cuối cùng liếc nhìn Phù Tang thần thụ, cắn răng, đố chữ người thật đáng chết. "Thảo." Phù Tang thần thụ bên trong, nguyên bản biến mất câu mang lần thứ hai xuất hiện, yên lặng nhìn xem Đoạn Ngọc đám người vỡ vụn hư không rời đi cực đông chỉ giới. Lúc này hai cái tiểu long nhân cuối cùng cảm nhận được câu mang đại nhân tồn tại, vội vàng chạy tới. "Câu mang đại nhân, ngài vì sao muốn trốn tránh hắn?" Nga Ô cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Câu mang liếc hắn một cái, không phải trốn tránh hắn, mà là không muốn gặp hắn. "Vì cái gì?" Ngao Hồng không hiểu. Đột nhiên câu mang con ngón đúng ra, tại Ngao Hồng trắng non trên trán gậy cái búng đầu, cái tiết như vậy nhiều vấn đề, tu luyện đi, không đột phá tới thiên tiên kỳ không cho phép đi ra. A Ngao Hồng che lấy cái trán ủy khuất ba ba đi theo huynh trưởng Ngao Ô đi tu luyện. Mà câu mang mặc cho cũ đứng tại chỗ, hắn trắng tinh mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay linh thực lá non. Cái kia hai cái nhỏ ngu ngốc long không hiểu, các ngươi có lẽ hiểu không, ta vì cái gì không muốn gặp hắn? "A, Dương Hồi Mốc, ngươi cũng đồng dạng, cần gì chứ, đáng giá sao?" Hắn bỗng nhiên ngồi trên mặt đất, phản phất cùng xung quanh linh thực lẫn nhau dựa sát vào nhau đồng dạng, tự lẩm bẩm, "Trung Sơn chi thần, ngươi đến cùng còn muốn liên lụy bao nhiêu người, mới bằng lòng bỏ qua a?" Đoạn Ngọc bọn họ lại bắt đầu dài dằng dặc hư không lữ đồ. Lần này Đoạn Ngọc trước thời hạn liền tiến vào hùng hùng mộng cảnh không gian, cho nên cũng không có dẫn phát lần thứ nhất động tĩnh lớn như vậy. Trạm tiếp theo là cực nam chi giới. Nguyên bản ban đầu, tại còn chưa đến cực đông phía trước, nhất làm cho hắn cảm thấy yên tâm, ổn thỏa chính là cực nam. Bởi vì cực nam trấn thủ thần cũng không phải là người khác, đúng là bọn họ nhân tộc lão tổ tông một trong hỏa thần Trúc Dung. Năm đó cậu công đụng ngã Bất Chu Sơn, xông ra đại họa, Trúc Dung cho rằng là chính mình dạy dỗ không nghiêm gây nên, cho nên tại cậu công bị lưu vong về sau, hắn liền chủ động gánh vác trấn thủ cực nam trách nhiệm. Từ đó về sau hắn liền lại chưa đi ra cực nam chi giới. Trấn thủ tứ cực chi địa thần đều là đại la chi cảnh, bọn họ là tuyệt đối trung lập, cho nên không hề tại lần này trò chơi phạm vi bên trong, cũng không có bị gọi đi cửu trọng thiên. Nhưng để cho công bằng, bọn họ tự nhiên cũng không thể rời đi tứ cực chi địa, không thể trợ giúp người bên ngoài. Lúc trước câu mang đem cái kia bản nguyên chi lực cho thông khoái như vậy, Đoạn Ngọc còn có chút bận tâm có thể hay không phá hủy quy tắc. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, quy tắc bên trong chỉ nói câu mang bọn họ không thể tìm người khác, thế nhưng cũng không nói được người không thể tìm bọn hắn a. Mà còn hắn cùng câu mang có hỏi có đáp, hắn trả lời câu mang vấn đề, câu mang cho hắn thù lao, đây là đứng đắn cùng trò chuyện phục vụ, thuộc tại công bằng giao dịch, cũng không thuộc về trợ giúp, cho nên cũng không có phá hư quy tắc rồi. Đây cũng là trận này trò chơi một cái bug. Như là như vậy, vậy hắn có thể hay không lợi dụng cái này bug đâu? Ví dụ như mượn đao giết người. Nhiệm vụ tiến độ so trong tưởng tượng tiến hành phải nhanh không ít, cho nên Đoạn Ngọc bọn họ cũng liền không có như vậy đuổi. Tại hư không bên trong đi đường đồng thời, cũng thuận tiện tìm một chút tiên giai hư không thú quét một đợt kinh nghiệm. Đoạn Ngọc đem mình làm mồi nhử đi ra ở một hồi. Không bao lâu liền có số lớn hư không thú tụ tập tới. Sau đó Lý Bằng Trình cùng Kim Linh liền hợp lực xuất thủ thanh tráng. Ba người có thể nói là tại tìm đường chết biên giới lặp đi lặp lại hồi ngày, đồng thời chơi quên cả trời đất. Mà mỗi lần Đoạn Ngọc đều sẽ tìm các loại lý do qua loa tắc trách hư không chi chủ. Ví dụ như đi ra dắt cánh ngoặt, đi ra kẻ rầm, đi ra tiêu cơm một chút gì đó. Đương nhiên hắn cũng không có thật phách lối đến liên tục tìm đường chết tình trạng. Nhiều lắm là chính là cách mấy ngày qua một lần, phân tốc nắm vừa đúng, đã có thể quét đến kinh nghiệm, cũng không đến mức để hư không chi chủ trực tiếp lập bàn. Mà liên tại bọn hắn tại hư không bên trong sóng thời điểm, tiên giới bên kia lúc này đã triệt để vỡ tổ, bởi vì phong thần bảng như thế. Thầy Châu tiên giới, một người mặc cũ nát đạo bào lão giả, còn có năm cái trung niên nam nữ đứng lặng tại một chỗ trên đỉnh núi, nhìn lên bầu trời bên trong thất thải hào quang cùng màu vàng tường vân. Đích thật là phong thần bảng khí tức, không sai được. Côn Bằng tổ sư lẩm bẩm nói. Năm đó hắn cũng là tham dự qua phong thần đại kiếp, đối với phong thần bảng khí tức không xa lạ chút nào. Lão tổ, vậy chúng ta bây giờ không mau chóng tới sao? Bằng đại hỏi. Không nóng nảy. Côn Bằng tổ sư nói, cái này dị tượng chỉ là phong thần bảng xuất thế điểm báo, chờ nó hoàn toàn xuất thế lại nói. Nói xong hắn cúi đầu xuống, nhìn hướng phía dưới chúng sinh, đôi mắt lăng lệ, ánh mắt bén nhọn, cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Hạo Thiên, ngươi đến cùng ở nơi nào đâu? cái này phong thần bảng xuất hiện đột nhiên như thế, đến cùng phải hay không âm mưu của ngươi đâu? Thật chớ mong cùng ngươi gặp nhau lần nữa a. Không biết nếu như giết ngươi, cái này thiên đỉnh cùng nhân tộc nhưng còn có phản kháng chỗ trống. Chương 453, cùng quân cộng ẩm. Chương 453, cùng quân cộng ẩm. Dị tượng ban đầu chi địa là tại một cái sơn cốc bên trong. Tại dị tượng phát sinh phía trước, cái này một mảnh địa khu bất quá là một mảnh người ở thưa thất hoang vu chi địa. Mà khi dị tượng sau khi phát sinh, lại xem nơi đây. Trên mặt đất dạng đơn giản thành trấn đều đã sắp đặt không dưới mấy ngàn tòa, người lưu lượng phỏng đoán cẩn thận đều đã đạt đến 2-3 ngàn vạn. Cái này cũng còn chỉ là trên mặt đất người. Ngẩng đầu, trên không trung chỉ là chiều dài vượt qua 50 dặm tiên chu liền có 6-7 chiếc, bên trên đỉnh đài lâu cát, tiên vân lượn lờ, giống như là đem tiên cung chuyển tới phía trên đồng dạng. Cho dù là hơi lần tới một chút tiên chu, nhỏ nhất chiều dài cũng sẽ không thấp hơn 5 dặm. Ồ, cái này tiên chu thật là rất khí phái. Tòa nào đó dạng đơn giản thành trấn bên trong, một chỗ tiểu quán bên trong, một thanh niên ngồi tại vị trí tựa cửa sổ bên trên, sau lưng đứng lặng ba cái mặt mang mặt nạ hộ vệ. Thanh niên khí độ bất phàm, dung mạo thượng giai, mặc áo gấm nhanh ngọc, nhìn một chút liền biết chắc không phải gia đình bình thường. Mà ba cái kia hộ vệ mặc dù khí tức không hiện, thế nhưng liền đơn độc là đứng ở nơi đó, cái kia phần như có như không xa lãnh thế, đều để người cảm thấy cái này ba người cũng tất nhiên bất phàm. Phàm là ra vào tiểu quán người, đều tránh không được hiếu kỳ quét dọn bọn họ một cái. Bất quá từ đầu đến cuối đều chưa từng có người dám tới gần bọn họ, liền thanh niên kia trước sau cùng phía bên phải cái bàn đều là từ đầu đến cuối không ai dám ngồi. Về phần tại sao? Tiên giới sinh tồn quy tắc điểm thứ nhất, trang phục càng quái, càng đắc tội không nổi. Tiểu quán không thể so tử lâu, bình thường tới chỗ như thế uống rượu, đều là một chút không có thế lực nào bối cảnh tán tu, mà còn trên cơ bản tu vi cảnh giới cũng sẽ không quá cao. Giống thanh niên này như vậy, tựa như là dao long rơi vào rắn đắp bên trong, một cái sơ sẩy liền có thể rước họa vào thân. Cho nên người nào không có chuyện gì dám tới gần bọn họ. Ai, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn thật là có như thế một cái không sợ chết. Một người mặc dấu đạo bào màu xanh, cũng tương tự tại tiểu quán bên trong uống rượu tiểu đạo sĩ nghe đến thanh niên lời nói về sau, cười một cái nói, cư sĩ cái này liền có chỗ không biết, tiên chu loại này phương tiện giao thông sát thực khí phái, nó ưu điểm lớn nhất cũng là có bức cách, sau đó là tốc độ nhanh. Có thể dạng này đồ vật cũng bình thường 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 đều sẽ có một cái bệnh trùng, đó chính là tiêu tốn năng lượng lớn, rất nhiều tông môn đều là mua được, nuôi không nổi. Cho nên cái đồ chơi này cho dù là mua, bình thường cũng gần như đều là đặt ở chữ vật trang bị bên trong áp đáy hòm, chỉ có tại trường hợp đặc thù, tỉ như hôm nay dạng này quần hùng tụ tập trường hợp, mới sẽ lấy ra đuồng nghịch một đuồng nghịch, phát sáng lên. Cho nên chớ nhìn bọn họ hiện tại nhiều khí phái, cỡ nào như khí, trở về không chừng liền nên nắm chặt dây lưng quần. Trương Lôi nhìn sang, không khỏi tò mò hỏi, ngươi cái này tiểu đạo sĩ như vậy không che đậy miệng, cũng không sợ trên trời những người kia nghe qua đi qua tìm ngươi gây chuyện. Này, nghe qua liền nghe qua, đến mức tìm phiền toái. Không phải tiểu đạo cùng ngươi thổi, nếu bàn về đánh giết chi thuật, ta nhưng có thể xác thực không bằng bọn họ, nhưng nếu luận chạy trốn, tiên anh kỳ phía dưới, ai cũng khỏi phải nghĩ đến đụng phải ta một sợi tóc. Tiểu đạo sĩ ưỡn ngực, tràn đầy tự tin nói. Trương Lôi nghe xong lập tức vui vẻ, cái kia nếu là tiên anh kỳ theo đuổi ngươi đây. Không ngờ tiểu đạo sĩ xua tay, không có khả năng. Tiên anh kỳ trở lên tu sĩ đều có thể chân quý thể diện, bọn họ mới sẽ không rơi xuống mặt xuất thủ tới đối phó ta một cái tiên nhân kỳ tiểu tu sĩ đâu. Đây chính là ngươi không có sợ hãi lý do. Trương Lôi cười hỏi. Đúng vậy a, tại tiên giới lăn lộn, hiểu rõ những chuyện này là đủ rồi. Tiểu đạo sĩ nhếch miệng cười cười. Trương Lôi nhẹ gật đầu, có ý tứ. Tiểu đạo sĩ, ta nhìn ngươi ngược lại là khá hợp nhãn duyên, muốn không được qua đây cùng uống hai ly. Cái này, tiền rượu không cần tiểu đạo giao a. Tiểu đạo sĩ có chút cảnh giác mà hỏi. Ta mời. Trương Lôi dở khóc dở cười. Đúng vậy. Tiểu đạo sĩ nghe xong đối phương trả tiền, lập tức mặt mày hớn hở bu lại. Nhìn xem hắn đi bước, xung quanh những người khác quăng tới không giống ánh mắt. Có người ghen tị, có người thì là xem náo nhiệt. Ghen tị hắn, cũng không phải là cảm thấy có người mời khách thật tốt, mà là ghen tị cái này tiểu đạo sĩ bắt lấy một cái cùng quý nhân đến gần cơ hội. Mà xem náo nhiệt thì phần lớn là lịch duyệt không cạn tu sĩ, thì nội vô thường quý công tử bọn họ có thể thấy được nhận thức không ít, một giây trước còn trò chuyện vui vẻ, một giây sau bởi vì nói sai một câu liền bị kéo ra ngoài đánh gãy chân, loại này sự tình bọn họ cũng gặp nhiều. Cũng không biết cái này tiểu đạo sĩ vận khí như thế nào. Tiểu đạo sĩ từ đoạn kiệt bên cạnh bọn họ trải qua, rất tự nhiên ngồi ở Trương Lôi đối diện, sau đó lại như quen thuộc, không chút khách khí bưng lên chung rượu cho chính mình thêm tràn đầy một ly. Bất quá hắn cũng là cái có lương tâm, cho chính mình ngược lại xong rượu, ít nhất chưa quên cho Trương Lôi cũng thêm vào. Trương Lôi cười cười cũng không có để ý, bóp lên chén rượu nhấp một miếng. Không thể không nói tiên giới rượu, cho dù là kém nhất loại này đều so làm tinh bên kia tốt nhất mạnh hơn một chút. Dù sao bên này cất rượu dùng đều là linh thực, bất quá nếu là nguyên vật liệu đổi một cái, ai mạnh ai yếu, vậy liền không nhất định. Tiểu đạo sĩ hai cánh tay bưng chén rượu lên, cũng nho nhỏ nhấp một cái. A hảo tiểu. Tiểu đạo sĩ nhịn không được kêu một tiếng. Trương Lôi nhìn hắn một cái, ta điểm có thể là kém nhất rượu, nghe mùi rượu, cùng ngươi vừa vặn uống đến hẳn là cùng một loại, làm sao đến tốt chứ? Tiểu đạo sĩ cười hắc hắc, người khác mời, không cần bỏ ra tiền rượu đương nhiên là thiên hạ tốt nhất rượu. Ha ha ha. Trương Lôi nghe vậy cười to, chỉ vào tiểu đạo sĩ, ngươi cái này tiểu đạo sĩ, thật đúng là cái rượu nhân. Đúng, tiểu đạo sĩ, còn chưa hỏi ngươi nói hảo, ngươi là cái kia tòa đạo quán. Tiểu đạo sĩ tay bấm buổi chưa quyết, làm cái nói vai chào. Tiểu đạo đạo hiệu Thu Diệp, là Tây Châu bản thổ Đại Nguyên Sơn Tam Phong Quan. Tam Phong Quan. Tốt như không nghe qua. Trương Lôi bóp lên chén rượu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Này, tiểu đạo xem, không đáng giá nhắc tới. Thu Diệp vung tay lên, toàn bộ đạo quán tăng thêm ta liền không có mấy người, ta cái kia không đáng tin cậy sư phụ lâu dài ở bên ngoài lắc lư, ta đều 3 năm chưa từng thấy bóng người hắn. Ta lần này xuất quan chính là đến tìm hắn, chính trùng hợp gặp phải cái này chí bảo hiện thế, ta xem chừng sư phụ ta không chừng cũng sẽ chạy tới, ta liền đến thử thời vận. Ngươi một người phải tìm đến lúc nào đi, không bằng chúng ta kết bạn mà đi làm sao? Trương Lôi thấy đối phương có chút do dự, cầm rượu lên chén cho đối phương rót đầy rượu, cũng cho chính mình thêm vào, nói, chúng ta là từ Đông Châu đến, nghe chí bảo tại cái này, liền nghĩ qua đến kiến thức một chút, đối bên này chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, như là đắc tội không nên đắc tội người sẽ không tốt. Vừa vặn nghe ngươi lời nói cử chỉ, tựa như đối cái này Tây Châu thế lực biết sơ lược, cùng ngươi kết bạn, cũng là muốn chúng ta cũng có thể miễn đi không ít phiền phức. Không bằng dạng này, về sau ngươi ăn mặc ngủ nghỉ, ta toàn bao, đồng thời bồi ngươi cùng một chỗ tìm sư phụ, làm sao? Dạng này A Thu Diệp sờ lên cái cằm, trầm tư một lát, cuối cùng vỗ tay một cái kia quyết định như vậy đi. Cái kia không biết về sau nên xưng hô như thế nào cư sĩ đâu. Trương Lôi vỗ chán một cái, chiếu cố uống rượu. Tại hạ họ Trương, tên một chữ một cái toàn chữ. Ngọc Toàn Toàn. Trương Toàn. Tiểu đạo sĩ lẩm nhẩm hai chữ này, đột nhiên cười nói, nghe đến Trương cư sĩ danh tự này, đột nhiên để ta nhớ tới thế tục hai cái bằng hữu. A, có thể để đạo trưởng như vậy nhớ mãi không quên, chắc là rất muốn bạn thân a. Thu Diệp nhìn xem hắn, hiểu ý cười một tiếng, rất muốn tốt. Hắn nâng chén ra hiệu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trương Lôi cũng trên mặt tiểu ý, cùng quân cộng ẩm. Chương 454, Tần Vương Tông chương 454, Tần Vương Tông trên trời cái kia bảy chiếc tiên chu, phân biệt thuộc về tiên giới bảy cái siêu một đường tiên tông. Cái kia hỏa diễm chạy văn xích kim sắc tiên chu. Cái này ngươi hẳn phải biết ta, đó là các ngươi Đông Châu Thần Nông Tiên Tông. Cái kia màu lam nhạt, như bị thủy cầu bao khỏa, đó là Bắc Châu Vũ Lâm Tiên Tông. Thần Nông Tiên Tông luyện đan thuật là tiên giới công nhận nhất tuyệt, nhưng cùng lúc bọn họ khống hỏa chi thuật cũng được công nhận đệ nhất, mà khống thủy chi thuật đệ nhất chính là cái này Vũ Lâm Tiên Tông. Cái kia chiếc màu tím. Chậc chậc, bọn họ cũng đồng dạng là Bắc Châu Ngũ Độc Tiên Tông. Các ngươi nếu như về sau đụng phải loại kia mặc mũ che màu tím, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ người, nhất định muốn đặc biệt chú ý. Bọn họ mặc dù kêu tiên tông, thế nhưng làm việc lại đặc biệt tâm hiểm. Gặp phải bọn họ chuyện thứ nhất chính là phong bế miệng mũi, sau đó xa cách bọn họ, tốt nhất là mười trượng cất bước. Còn có ghi nhớ kỹ, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối đối không muốn tiếp xúc có quan hệ bọn họ bất kỳ vật gì, cho dù là bọn họ đi qua địa phương, cũng nhất định muốn lách qua dấu chân. Nếu không hơi không cẩn thận liền có thể chúng nhận. Trương Lôi hiếu kỳ nhìn cái kia màu tím tiên chu một cái. So sánh với cái khác 6 chiếc, cái này một chiếc sắc thực càng lộ vẻ ảm đạm, mà còn thượng tiên cảnh cũng nhiều là một mảnh trống không, cho nhân nhất loại kiểm chế lại cảm giác quỷ dị. Thu Diệp chỉ vào một cái khác chiếc màu xanh biếc, thượng tiên cảnh linh thực nhất là xanh tươi tiên chu, đó là chúng ta Tây Châu Dược Vương cốc tiên chu, Thần Nông Tiên Tông mặc dù luyện đan đệ nhất, nhưng nếu luận bồi dưỡng linh thực thủ đoạn, đối mục chi nhất đạo không chế, Dược Vương cốc mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, Dược Vương cốc cùng Thần Nông Tiên Tông từ trước giao hảo, xem như là huynh đệ tông môn. Cái kia chiếc cả một cái toàn bộ mạ vàng, đối chính là khoa trương nhất cái kia, đó là tiên giới nhất đại thương hội Lưu Vân Thương Hội Tiên Chu. Lưu Vân Thương Hội gần như trải rộng tiên giới năm châu, trừ quá lệch địa phương xa bên ngoài, hơi lớn một chút thành trì đều có thể nhìn thấy bọn họ bóng dáng. Bọn họ không tốt đánh nhau, liền thích kiếm tiền, làm ăn cũng tương đối công đạo. Nghe nói bọn họ tựa hồ có thiên đình bối cảnh, đương nhiên cũng chỉ là nghe nói, là thật là giả liền không được biết rồi. Dù sao tận lực đừng trêu chọc, tuyệt đối đừng cho là bọn họ chỉ biết kiếm tiền. Bọn họ nếu là nổi cơn giận, chật chật, đây chính là tương đối kinh khủng. Bất quá Lưu Vân Thương Hội trừ tiền nhiều bên ngoài, bọn họ còn có một cái cực lớn đặc điểm. Nói đến đây Thu Diệp thay đổi đến cảnh giác lên, nhìn xung quanh một chút, thật giống như làm trộm đồng dạng, nhỏ giọng đối Trương Lôi nói, nghe nói à, Lưu Vân Thương Hội hội trưởng là một cái lớn đẹp nữ. Trương Lôi, ánh mắt của hắn cổ quái nhìn hướng đối phương, Thu Diệp đầy mặt nụ cười thô bỉ đối hắn nhíu mày, cho hắn một cái là nam nhân đều hiểu ánh mắt. Không phải, ta nghĩ hỏi một câu, ngươi lưu manh như vậy, sư phụ ngươi có biết không? Trương Lôi do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi vấn đề này. Này làm sao có thể gọi lưu manh đâu? Cái này gọi hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cái này gọi tuân theo bản tính. Chúng ta mạch này là có thể hôn phối, ta một cái trẻ danh to sát thích mỹ nữ cái này rất bình thường à. Thu Diệp vui vẻ đem hai tay cắm vào tay áo lớn bên trong, đến mức sư phụ ta. Hắc, có thể dạy dỗ ta như vậy đồ đệ, ngươi cảm thấy hắn là đứng đắn gì người. Trương Lôi trong lúc nhất thời không phản bắt được, yên lặng giơ ngón tay cái lên. Có thể, ngươi rất dung á tiểu tử, hy vọng về sau ngươi còn có thể như thế kiên cường. Ném đi một cái ánh mắt thương hại, chợt hỏi, cái kia cuối cùng hai cái đâu? Thu Diệp chỉ cái kia chiếc đặc biệt nhất, so như bảo kiếm tiên chu, đó là Nam Châu Thần Đoán Cung tiên chu, tiên giới tuyệt đại đa số thần binh lợi khí, gần như đều xuất từ Thần Đoán Cung, trừ gen đúc binh khí, bọn họ còn tinh thông cơ quan thuật, trên trời những này cho tiên chu, kỳ thật cũng đều là từ Thần Đoán Cung đi ra. Nói xong hắn nhìn về phía cái kia cuối cùng một chiếc tiên chu, đến mức cuối cùng này một chiếc, liền tương đối đặc thù. Làm sao cái đặc thù pháp? Thu Diệp nói, chiếc này tiên chu nắm giữ thế lực tên là Tần Vương Tông, vốn là các ngươi Đông Châu, về sau dọn đi Trung Châu. Nhắc tới Tần Vương Tông cũng là truyền kỳ đồng dạng thế lực. Tần Vương Tông thành lập bất quá mấy ngàn năm, từ ban đầu liền tam lưu cũng không tính môn phái nhỏ, dùng không đến 1.500 năm, liền cứ thế mà xâm nhập siêu một đường tiên tông hàng ngũ. Tần Vương Tông cùng mặt khác tiên tông điểm khác biệt lớn nhất chỗ, ngay tại ở bọn họ kinh doanh hình thức. Cùng hắn nói bọn họ là một cái tông môn, kỳ thật nói bọn họ là một quốc gia mới càng thêm chuẩn xác một chút. Tần Vương Tông chủ tu võ đạo, thứ nhì chiến trận chi đạo, cơ hồ là toàn dân giai binh. Trong truyền thuyết bọn họ có một chi ngàn người quân đội, tên cứ gọi thiết tướng duệ sĩ, trong chi đội ngũ này yếu nhất đều là hợp đạo kỳ. Truyền thuyết cái này ngàn người hợp lực thi triển chiến trận, dù cho là đối mặt tiên anh kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Tương truyền năm đó bọn họ chính là dựa vào chi đội ngũ này, quét ngang trừ bỏ thần nông tiên tông bên ngoài, Đông Châu hơn phân nửa tông môn. Sau đó một đường hướng về Trung Châu giết tới. Bất quá đây là giang hồ lưu truyền phiên bản, có chút nói ngoa, trên thực tế ta nghe sư phụ ta nói, năm đó Tần Vương Tông sở dĩ sẽ từ Đông Châu đánh tới Trung Châu, kỳ thật đều là vì một cái lời đồn đại. Trương Lôi nhíu mày, lời đồn đại gì? Thu Diệp nhìn hướng bọn họ, yếu ớt nói, có người nói, Tần Vương Tông tông chủ và trưởng lão, bọn họ đều đến từ một cái trong truyền thuyết địa phương, Thần Châu. 3. Đứng ở phía sau Đoạn Kiệt bỗng nhiên thu hồi quạt xếp, một cái đập trong lòng bàn tay. Trương Lôi cùng Trương Trọng Vân cũng chậm rãi mở to hai mắt nhìn, cũng chỉ có cả dạng từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như thường. Dù sao cái gì Thần Châu không Thần Châu, cùng hắn quan hệ không lớn. Thu Diệp đối với bọn họ phản ứng nhìn như không thấy, tiếp tục nói, Thần Châu, trong truyền thuyết nhân tộc tổ địa, chư thần che chở chi địa, nghe nói liền Tây Vương Mẫu đều đem đạo tràng của mình chuyển tới cái chỗ kia. Chỉ là từ khi Phạt Thiên Chi chiến về sau, có quan hệ với Thần Châu tất cả thật giống như lập tức liền đều biến thành một cái bí mật, Thần Châu truyền thuyết vẫn luôn tại lưu truyền, nhưng lại chưa nghe nói có ai thật đi qua cái chỗ kia. Vì vậy tại tiên giới mọi người trong mắt, Thần Châu liền biến thành một cái so tiên giới càng mênh mông hơn địa phương, thần bí lại thần thánh, nơi đó có lấy không hết, dùng không cạn tài nguyên, thậm chí có người cho rằng, nơi đó linh khí đều so tiên giới nồng đậm gấp mấy chục lần, chỉ cần hít một hơi, đều có thể đính đến mấy năm tu hành. Cho nên nghe được có người từ Thần Châu mà tới đây loại thông tin, thế nhân lại làm sao có thể không điên cuồng. Đến mức Tần Vương Tông vì sao muốn chạy đi Trung Châu? Nơi đó là vạn giới đầu mối then chốt, Cựu Trọng Tiên Thông đạo liền tại nơi đó, quản lý tự nhiên càng thêm khắc nghiệt, cho nên không ai dám tại Trung Châu gây chuyện. Trương Lôi thần sắc có chút ngốc trệ, lấy mãi không hết tài nguyên, hít một hơi có thể bổ sung vào năm tu hành. Cái này mẹ nó lời đồn truyền có chút quá không hợp thói thường đi. Chúng ta vậy nếu là thật như vậy ngu bức, còn mẹ nó cần dùng tới tốn sức lốp bốp tính toán người. Ta đi. Như thế không hợp thói thường cũng có người tin tưởng. Hắn cảm giác có chút khó tin. Vì cái gì không tin? Thu Diệp hỏi ngược một câu, Phạt Thiên Chi chiến nhân tộc chủ lực đều là đến từ Thần Châu, nếu không phải nơi đó đầy đủ đặc thù, lại làm sao có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy cường giả? Chúng thần lại vì sao muốn che chở nơi đó? Trương Lôi nghẹn lời. Dựa vào, cứ như vậy xem xét, còn giống như thật mẹ nó giải thích không rõ. Cho nên lúc ban đầu đối với Thần Châu thông tin vì cái gì muốn phong tỏa, hắn rất muốn quay đầu hỏi một chút Tiên Đế Ba Ba, có thể là lúc này hắn nếu là quay đầu, liền thực tế quá đột ngột, dễ dàng để lộ a. Mà Trương Trọng Vân cũng đồng dạng ôm lấy cực kỳ dày đặc lòng hiếu kỳ, cho Đoạn Kiệt truyền âm hỏi, sở dĩ năm đó đến cùng vì cái gì muốn phong tỏa thông tin, vì cái gì không để người khác tiến vào Lam Tinh. Chương 455, Phong Thần Bảng hiện thế. Chương 455, Phong Thần Bảng hiện thế. Đoạn Kiệt trầm ngâm 2 giây, kỳ thật cũng không có gì lý do đặc biệt, chỉ là đơn thuần có người không muốn đem bên kia làm ô yên chứng khí, cho nên mới bái nhờ chúng ta phong tỏa thông tin, cấm tất cả mọi người nói, chính là không nghĩ tới cái này lời đồn sẽ truyền như thế không hợp thói thường. Tiên đỉnh trên cơ bản sẽ chỉ đem khống tiên giới phát triển đại phương hướng, còn lại chi tiết đều là tùy ý chính bọn họ phát triển, cho nên tiên giới truyền những tin tức này bọn họ còn thật không biết. Không nghĩ tới lúc trước chỉ là một cái điệu thấp cử động, vậy mà ồn ào thành cái dạng này. Là vị kia a? Trương Trọng Vân càng thêm tò mò. Thiên Hoàng, Toại Nhân Thị. Đoạn Kiệt chậm rãi nói ra. Trương Trọng Vân bị chính mình nước bọt mánh liệt sặc một cái, gây nên một trận ho khan, động tính bên này đưa tới xung quanh không ít người nhìn chăm chú, bất quá nhiều mấy đều là nhìn liếc qua một chút mà thôi. Trương Lôi cùng Thu Diệp cũng đều nhìn qua, cái trước nghiêng đầu hỏi, làm sao vậy? Khu khu. Không có việc gì, tiết hầu ngứa. Trương Trọng Vân lắc đầu, bình tĩnh lạnh nhạt nói. Thu Diệp không có quá để ý, ngược lại là Trương Lôi nhìn ra một chút mánh khỏe, bất quá hắn cũng không có vào lúc này nhiều lời. Trương Trọng Vân mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng nội tâm lại vẫn như cũng là sóng to gió lớn. Người, nhân tổ a. Thư hử. Đoạn Kiệt lẩm bẩm nói, lão nhân gia ông ta phía trước liền tại Lam Tinh bên trên ở. Trương Trọng Vân cảm thấy rất bất khả tư nghị, chuyện này đừng nói ra. Đoạn Kiệt dặn dò, tốt, biết Trương Trọng Vân đáp ứng, tâm trạng cũng theo đó chậm rãi bình phục lại. Bất quá chuyện này có thể hay không có chút phiền phức, nếu là thông đạo bên kia bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ không cần yêu tộc tiến công, Lam Tinh trước hết bị tiên giới nhân tộc cho hô hố. Chuyện này không cần lo lắng, cho dù là biết, bọn họ cũng không qua được. Đoạn Kiệt chắc chắn nói. Không đợi Trương Trọng Vân hỏi, hắn chủ động nói, Lam Tinh bên kia thiên lệnh đồng thời không phải là bởi vì trận này trò chơi mới bố trí, mà là tại Phạt Thiên Chi chiến kết thúc, Toại Nhân Thị đưa ra thỉnh cầu về sau thiên đạo liền bố trí, Đại La Kim Tiên phía dưới, trên thân không có Lam Tinh khí tức là cấn người chưa qua thiên đạo hoặc là ta cho phép là không vào được Lam Tinh. Thiên lệnh mặc dù là thiên đạo đích thân bố trí, có thể là hắn đường đường thiên đế, cũng người mang thiên đạo chi lực, tự nhiên cũng là nắm giữ quyền hạn. Chuyện này người biết không ít, bất quá cũng giới hạn tại nhân tộc cùng thiên đình nội bộ người, năm đó Côn Bằng tổ sư sở dĩ có thể tiến vào Lam Tinh, tiến đánh Côn Luân, cái kia bất quá hắn cùng Tây Vương mẫu bọn họ tận lực mà thôi mà thôi. Nếu không cảnh này làm như thế nào hướng xuống diễn? Bất quá chờ trò chơi sau khi bắt đầu, thiên lệnh đối với yêu tộc hạn chế liền chậm rãi sẽ giải trừ, nhưng cũng giới hạn tại nắm giữ yêu vực ấn ký yêu tộc. Trương Trọng Vân yên lặng nhẹ gật đầu, rốt cục là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chợt không khỏi cười một tiếng, trong tiếng cười mang có vô tận bi thương cùng trầm trọng. Chuyện này công khai phía sau, đối với Lam Tinh uy hiếp lớn nhất ngược lại không phải là yêu tộc, mà là tiên giới nhân tộc. Cái này là sao mà bi ai? Hắn bất đắc dĩ thầm than một tiếng, suy nghĩ một chút nói, chúng ta muốn hay không đi Tần Vương Tông Tiên Chu bên trên nhìn xem, bọn họ như còn nhận Thần Châu tầng này thân phận, hoặc chính là cực lớn trợ lực. Đoạn Kiệt trực tiếp phủ định, không được, tạm thời không muốn đi tìm bọn họ, chiếu theo Côn Bằng tính cách, mấy trăm năm hắn không có khả năng cái gì đều không an bài, chúng ta bây giờ căn bản là không có cách xác định Tần Vương Tông có hay không có người gian, cẩn thận mới là tốt. Bọn họ liền chờ các ngươi ra lão đại về sau đi tiếp xúc một chút ta. Trương Trọng Vân nghe vậy có lý, liền không nói nữa. Đoạn Kiệt nhìn một chút ngoài cửa sổ thời tiết, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Côn Bằng, ngươi cũng có thể đến a, hy vọng ngươi sẽ thích ta đưa ngươi phần này đại lễ. Cũng đã gần 3 ngày, cái này Phong Thần bảng đến cùng khi nào mới phát hiện đời a? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cướp đoạt lấy? Này, ta nào có bản sự kia, ta chính là đơn thuần hiếu kỳ, muốn nhìn xem cái kia Phong Thần bảng đến cùng là cái dạng gì. Tục truyền đây chính là Thiên Đạo thần khí a. Nếu là thật sự có thể nhìn lên một cái, chờ về sau du lịch thời điểm, cũng có đề tài nói chuyện không phải. Này, ngươi ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Từng cái dạng đơn giản thành trấn bên trong, dạng này chủ đề chỗ nào cũng có. Kỳ thật lần này tới người, trong đó có 8 thành 9 người đều là không đủ tư cách tranh đoạt Phong Thần bảng. Liên quên không nói đến cái kia 7 cái siêu một đường thế lực, chính là nhị lưu thế lực tuyệt đại đa số người đều đắc tội không nổi. Lần này chân chính có tư cách tham dự tranh đoạt, trên thực tế cũng liền những cái kia siêu một đường thế lực cùng bộ phận nhất lưu thế lực, cho dù là nhị lưu thế lực lần này đều là cùng chạy. Những đạo lý này kỳ thật chỉ cần không phải đồ đần liền đều có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng nếu biết kết quả, lại vì cái gì còn có nhiều như vậy người chen tới? Trong đó xem náo nhiệt đương nhiên thuộc về đại bộ phận, thứ nhì còn có chính là chuyên môn đến kiếm tiền, cũng tỉ như những này dạng đơn giản thành trấn, thứ này chỉ cần hương có địa phương náo nhiệt để xuống, vậy liền không tồn tại nói lô bốn. Đương nhiên cũng còn có một phần nhỏ là thật lòng tự tin bạo dạng, muốn đến đánh cược một lần. Người người đều có một viên làm cược chó tâm, chỉ bất quá có người cường, có người yếu mà thôi. Mà liên tại tất cả mọi người tại khẩn trương bầu không khí bên dưới suy đoán lung tung, sốt ruột chờ đợi thời điểm. Ngay dị tượng trên không trung đống nhiên phát sinh biến hóa. Thất thải hào quang nhan sắc thay đổi đến sâu hơn, đồng thời dần dần đám người vậy mà tại cái kia kim sắc tường vân bên trên, hào quang bên trong nhìn thấy từng đạo hư ảo thân ảnh hiện lên. Là Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân. Có người chỉ vào trên trời một đạo vai hùng thân ảnh cao rộng hoảng sợ nói, người kia thân mặc áo giáp, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, bên người một cái thần quyển, nhất có nhận dạng vẫn là cái chán một con kia thiên nhãn. Đây không phải là Thiên Đình bị kia tiếng tăm lừng lẫy nhị lang thần quân còn sẽ là ai? Còn có Tháp Tháp Thiên Vương. Tam đàn hải hội đại thần có thể được gọi tên đều là có vô cùng đặc thù rõ ràng. Ví dụ như Lý Tịnh Bảo Tháp, Na Tra Càn Quốc Quyển, Hôn Tiên Lăng những này. Nhưng dù cho phía dưới đám người chỗ có thể gọi ra đến tôn hiệu có hạn, bọn họ lúc này cũng đều hiểu, trên trời những này hư ảnh, chính là thiên đình chúng thần A. Chúng thần hư ảnh như thế, đây là Phong Thần bảng sắp xuất thế. Ngọn núi nào đó đỉnh núi, Côn Bằng tổ sư nhìn lên trên trời chúng thần hư ảnh lập tức mắt lộ ra tinh quang, như vậy xem ra, cái này Phong Thần bảng đích thật là thật. Sau lưng bằng đại bọn hắn cũng đều mặt lộ vẻ mặt hưng phấn, cái kia có lẽ, cái này liền không phải Hạo Thiên bố trí bẫy. Côn Bằng lắc đầu, vẫn là cẩn thận một chút, chờ một chút bằng đại, bằng nhị, bằng tam. Các ngươi trước đến cướp đoạt Phong Thần bảng, bằng tứ, bằng ngũ, bằng lục, ba người các ngươi tùy thời mà động, thanh lý những cái kia nút trong bóng tối chuột, cái này Phong Thần bảng chúng ta nhất định muốn nắm bắt tới tay. Là 6 người cùng kêu lên đáp. Về sau 1 đến 3 ba người đã làm tốt bắn bọn chuẩn bị, 4 tới 5 ba người thì phân tán ra đến, tại ba cái phương vị nhìn chăm chú lên, cảnh giác. Mà Côn Bằng tổ sư chính mình thì lưu tại đỉnh núi, trừ phi Hạo Thiên hiện thân, hoặc là tranh đoạt Phong Thần bảng xảy ra sai sót, nếu không hắn sẽ không xuất thủ. Liên nổi bật một cái chữ, ổn. Đường ngăn cách, có lẽ đều có thể nhìn ra. Quyển tiểu thuyết mặc dù có thiên đình nhưng không phải thuần hồng hoang lưu, sở dĩ viết những này thiên đình chính thần, là vì chỉ cần biết thiên đình liền khẳng định tránh không khỏi, cho nên cũng không nên nói cái gì ai là Phật môn gì đó. Chương 456, Phong Thần bảng tranh đoạt chiến. Chương 456, Phong Thần bảng tranh đoạt chiến. Theo trên trời chúng thần hư ảnh hiện lên, phía dưới núi trong cốc đột nhiên bắn ra vạn trượng kia sáng, thông thiên triệt địa. Một viên màu vàng quang cầu lao ra cổ sáng cực tốc bay khỏi nơi đây. Một sát na này tất cả mọi người không bình tĩnh, dạng đơn giản thành trấn bên trong vô số người hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Chỉ là đúng lúc này, trên không trung những cái kia tiên chu bên trong đống nhiên đều bộc phát ra từng đạo ngập trời khí tức, không gian chấn động, quy tắc chi lực phủ kín cả bầu trời, đem vừa vặn bay cao mà lên đám người toàn bộ đều chấn áp xuống dưới. Trong lúc nhất thời nhìn từ đằng xa, trên trời phảng phất như là rơi ra một tràng mưa như chút nước mưa người. Trận chiến tranh đoạn này vừa mới bắt đầu, liền chỉ ở trong khoảnh khắc liền đào thải 8 thành nhân số. Thanh lý phía dưới những cái kia nằm mơ chưa tỉnh ngủ chướng ngại, trên không tiên chu bên trong cũng cuối cùng có động tĩnh, mấy trăm đạo lưu quang bay ra hướng về Phong Thần bảng thần tốc phi vút đi. Đồng nhiên một đạo tử sắc lưu quang nổ tàn, một đạo mắt trần có thể thấy màu tím sóng xung kích ở trên trời lại ra. Trong chốc lát cái kia mấy trăm đạo lưu quang bên trong có hơn 100 tốc độ bắt đầu chợt hạ xuống, mãi đến cuối cùng dừng lại ở giữa không trùng cùng nhau phun ra một ngụm máu đen, lập tức rơi xuống dưới, triệt để mất đi tranh đoạt tư cách. Thử! Như thế thần vật, cũng là các người đám này mặt hàng có thể nhúng chạm. Vừa vặn phát động tiến công chính là Ngũ Độc Tiên Tông tông chủ Âu Dương Nguyễn, trên mặt hắn tràn đầy khinh thường, nghĩ thầm có ít người thật sự là không có tự mình hiểu lấy, có bọn họ 7 cái siêu một đường tông môn tại, lúc nào đến phiên bọn họ những này rác rưởi nhảy ra. Mà đúng lúc này, đại đạo của hắn quy tắc chấn động, một cỗ cảm giác nguy cơ từ bên cạnh đánh tới, thân hình hắn nhất chuyển một trường vỗ ra độc quy tắc trong tay tâm một phát, đem bắn mạnh mà đến kim châm băng diệt. Chỉ là tại kim châm vỡ vụn thời điểm, bên trong cũng đồng dạng bộc phát ra một cỗ cực mạnh quy tắc chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời liền nở rộ ra một đóa to lớn màu xanh biết hoa sen, hoa sen trung ương đài sen chỗ tạo thành một cái vòng xoáy, đem Âu Dương Huyễn bạo phát ra chỗ có độc khí toàn bộ đều hấp thụ đi vào, đồng thời còn đang không ngừng thôn phệ, làm sạch hắn độc quy tắc. Đây là thứ quỷ gì? Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu bị làm sạch, hắn nhất thời biến sắc, một quyền đánh nổ tường không gian, rơi vào hư không, sau đó từ ở ngoài ngàn dặm một chỗ lại đi ra. Thế nhưng sau khi ra ngoài hắn lại phát hiện, mặc dù nhưng đã thoát ly hoa sen phạm vi, có thể là hắn tình huống lại hoàn toàn không có đạt được chuyển biến tốt đẹp. Một cỗ cực kỳ hỗn tạp quy tắc chi lực vẫn cứ đang không ngừng thôn vệ, làm sạch hắn lực lượng trong cơ thể. Mà liên tại hắn bị hạn chế lại cái này một hồi, một đạo thân ảnh phiêu giật từ hắn vừa vặn vị trí bay qua, đồng thời lưu lại một đạo nhẹ nhàng âm thanh. Lao độc vật, ta phản độc tông kim châm cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là chúng ta thần đoán cung cùng thần nông tiên tông, dược vương cốc kết hợp chế tạo, chuyên môn đưa lễ vật cho người, thế nào? Có thích hay không? Cảm giác không cảm động. Ha ha ha, Âu Dương Huyễn sắc mặt xanh xám, các người đám này tiểu nhân hèn hạ. Nếu là đơn độc đối mặt bất cứ người nào, hắn đều không giả, cho dù là đồng thời đối mặt hai người, hắn cũng có nắm chắc có khả năng đứng ở thế bất bại. Có thể là hắn chẳng thể nghĩ tới, thần đoán cung cùng thần nông tiên tông, dược vương cốc cái này ba nhà vậy mà liên hợp lại âm hắn một cái. Cỗ này quy tắc chi lực đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại cực kỳ buồn nôn, liền như là giỏi trong xương, thuốc cao ra chó đồng dạng. Hắn lúc này bỗng nhiên hình như có chút lý giải, những cái kia chúng hắn độc người vì cái gì buồn nôn như vậy hắn. Hắn ngược lại là có năng lực đem cương ép từ trong cơ thể loại bỏ đi ra, có thể là làm như vậy, chính hắn cuối cùng có khả năng vận dụng lực lượng cũng liền còn dư lại không có mấy. Thật đến lúc đó đoán chừng hắn đào mệnh cũng không kịp, đâu còn có dư lực đi đoạt cái gì phong thần bảng. Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng buồn luôn. Mẹ nó có gan đến đơn đấu a? Quần đầu có gì tài ba? Chỉ là lấy hắn tình huống hiện tại, xông đi lên tìm mấy cái kia thể chủng khẳng định là không được, vì vậy hắn liền đem đầy ngập lửa giận phát tiết vào những cái kia nhất lưu thế lực thân thể bên trên. Các ngươi mẹ nó, cho ra lăn. Khuynh thiên độc biển. Tuôn ra khí độc tập hợp ngàn trượng sóng lớn hướng phía sau những cái kia nhất lưu thế lực cường giả lật út mà đi. Hắn nhưng là thực sự tiên quân kỳ cường giả, dù cho lập tức bị gọn, cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Những cái kia nhất lưu tiên tông cường giả vốn là thiên tiên kỳ, nếu là hợp lực muốn chống được cái này một kích không tốn sức chút nào. Có thể làm sao nhân tâm không đủ, toàn bộ đều nghĩ đến chính mình được mất, muốn ít xuất lực, hố người khác. Mà làm như vậy kết quả không thể nghi ngờ chính là lại đào thải một số đông người. Lúc này những người còn lại cũng chỉ có không đến trăm vị. Liên cái này tốt hơn một chút người vẫn là về sau lại đuổi theo. Mà Âu Dương Huyễn thả xong kỹ năng phát tiết một đợt về sau, liền cũng không quay đầu lại đi, về tới chính mình tiên chu bên trên. Ngũ độc tiên tông mấy vị thiên tiên kỳ trưởng lão cũng đi cấp phong thần bảng, bất quá hắn cũng không có trông chờ cái này mấy khối liệu có thể đắc thủ, dứt khoát trở về sau liền tự mình mèo đến trong tinh thất, cũng không chú ý tình huống bên ngoài. Âu Dương Huyễn đào thải để phía dưới người xem náo nhiệt đều thổn thức không thôi, nhất là một chút vừa vặn ra đến rèn luyện không lâu, còn có chút kinh nghiệm sống chưa nhiều những người trẻ tuổi. Chuyện này đối với bọn họ tâm linh xung kích thật lớn, bọn họ luôn cảm thấy ba người châm đối với người ta một người, có thể hay không có chút thắng mà không bỏ à. Thế nhưng ý nghĩ như vậy vừa nói ra, liền lập tức đưa tới xung quanh rất nhiều người xem thường cùng cười nhạo. Có người càng là thẳng thắn rêu cợt nói, thắng mà không võ. A, ngươi làm đây là cùng ngươi chơi nhà trò đâu. Tài nguyên thứ này từ xưa chính là tranh đi ra, nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý. Mấy cái nhận qua giáo dục tốt, trong lòng đang nghĩa cảm giác mười phần, nhưng có chút trái tim pha lên người trẻ tuổi lập tức chỉ cảm thấy thế giới quan lập tức liền sụp đổ. Nguyên bản long lanh tiên giới, lúc này trong mắt bọn hắn phảng phất như là bị bịt kín một tầng bóng ma đồng dạng. Không có người lại đi quản bọn họ, người xung quanh lại lần nữa ngẩng đầu lên quan chiến. Cùng trong đám người Trương Lôi thấy thế lắc đầu, bởi vì không cách nào thay đổi, cho nên liền gia nhập. Đáng buồn a, quen thuộc liền tốt. Bên cạnh Tu Diệp cười cười, huống hồ bọn họ cũng không có nói sai cái gì, có người sinh ra bất phàm, có người sinh ra đê tiện, cái này cái thế giới bản thân chính là như vậy, một mực như vậy, muốn cái gọi là công bằng, liền phải dựa vào nắm đấm đến tranh. Trương Lôi nhìn hắn một cái, không nói gì, ngẩng đầu lại nhìn về phía thuộc về Tần Vương Tông cái kia chiếc tiên chu. Từ vừa vặn đến bây giờ, liền Lưu Vân Thương Hội đều ra người, mặc dù chỉ là mấy cái thiên tiên kỳ, thế nhưng Tần Vương Tông cường giả có thể vẫn luôn chưa từng xuất hiện, một cái đều không có. Đám gia hỏa này liền tự tin như vậy sao? Oanh long long long, trên bầu trời chúng cường giả đang truy đuổi quá trình bên trong cũng mở rộng chiến, năng lượng phát tiết ở giữa, dẫn đến không gian phá thành mảnh nhỏ, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Thần đoán cung Lôi Nhai, Thần Nông Tiên Tông Viêm Miễn Phi, còn có Dược Vương Cốc Dược Hoa, ba người tại hợp lực hô Âu Dương Huyễn về sau lần thứ hai liên thủ, tính toán đem Vũ Lâm Tiên Tông Thủy Vô Ngữ cũng cùng một chỗ đánh xuống. Nhưng mà Thủy Vô Ngữ tại nhìn đến Âu Dương Huyễn hạ tràng về sau liền sớm có phòng bị. Tại ba người tạo thành vòng vây vây giết tới thời điểm, thân thể của nàng thình thịch nổ tung, hóa thành vô số thủy tích. Ba người cùng nhau sững sờ, vậy mà là thủy phân thân. Đây là vào lúc nào? Không đợi hai người khác làm ra phản ứng, Viêm Biến Phi ống tay áo vung lên, trong lúc đó một cái biển lửa tùy ý mà ra, đem những cái kia thủy tích, tính cả hơi nước toàn bộ đều thiêu đốt hầu như không còn. Mà liên tại bọn hắn cái này chỉ hoãn trong chốc lát, bên kia Thủy Vô Ngữ bản thể lại nhưng đã vô thanh vô tức đuổi kịp phong thần bảng. Nàng tấm kia mỹ lệ gương mặt xinh đẹp lúc này lộ ra một vệt long lanh nụ cười, nàng không có chút nào do dự, lập tức đưa tay liền muốn nắm. Trong chớp nhoáng này cả phiến thiên địa đều thay đổi đến yên tĩnh lại, tất cả mọi người cho rằng trận này truy đuổi chiến liền muốn dừng ở đây rồi. Người thắng sau cùng là Vũ Lâm Tiên Tông thời điểm. Một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên xuất hiện tại Thủy Vô Ngữ trước mặt, tiếp nhận phong thần bảng. Thủy Vô Ngữ chậm rãi trừng to mắt, nhìn lên trước mặt Bằng Đại. Bằng Đại cười lạnh một tiếng, sau lưng hai cánh giao nhau, huy động ở giữa giống như hai cây đại đao, chém ra hai đạo đao mang. Một đao chặt đứt Thủy Vô Ngữ cái cổ, một đao khác đem thân thể của nàng từ giữa đó một phân thành hai. Nhưng mà bị tách rời Thủy Vô Ngữ lại không có chảy ra một giọt máu, thân thể ầm vang hóa thành một trận dòng nước cực tốc bạo lui ra ngoài gần bằng dặm. Cuối cùng dòng nước dung hợp một lần nữa ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh nàng. Mà lúc này nàng cặp kia mặt mày đã kinh biến đến mức vô cùng băng lãnh, yêu tộc. Chương 457, Phong Thần Bảng tranh đoạt chiến 2, chương 457, Phong Thần Bảng tranh đoạt chiến 2, lúc này Viêm Yến Phi ba người bọn họ cũng đi tới Thủy Vô Ngữ bên cạnh. Mặc dù tranh đoạt bảo vật lúc bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn nào hố lẫn nhau, nhưng sự tình phân nặng nhẹ, đại địch trước mặt, bọn họ điểm này ân đoán tính là cái gì? Mà bên kia, Bằng Nhị cùng Bằng Tam cũng đi tới Bằng Đại bên cạnh. Bằng Nhị đối Bằng Đại nói, ngươi trước mang theo Phong Thần Bảng đi, ta cùng Bằng Tam cản bọn họ lại. Bằng Đại gật gật đầu, trực tiếp vỡ vụn hư không liền muốn đi. Nhưng chính lúc này, vẫn luôn chưa từng có động tĩnh Tần Vương Tông Tiên Chu bên trên lại đột nhiên mãnh liệt bắn ra bôi đen mũi nhọn. Sát cơ thoáng qua mà đến, chính muốn đi vào hư không khe hở Bằng Đại vội vàng nhanh lùi lại. Cũng ngay trong nháy mắt này, nó cũng thấy rõ cái kia hắc mang lúc đầu hình dạng. Đó là một cây màu đen trường qua. Đột nhiên một đạo hắc ảnh trống rỗng xuất hiện, một nắm chặt trường qua, không gian xung quanh nháy mắt bị phong tỏa, thuận thế quay người quét ngang, sắc bén bình lưỡi đao xé liệt không ở giữa, vẽ ra trên không trung một đạo thuận hoạt màu đen trắng quyết, chém về phía Ba Yêu. Đối phương tốc độ nhanh chóng lại không kém chút nào bọn họ, mà cái này chứa cực mạnh không gian chi lực một kích Bằng Đại cùng Bằng Tam là không dám cứng rắn đụng. Lúc này thân là nữ tử Bằng Nhị ngược lại là đứng ra ngăn tại trước người hai người, sau lưng hai cánh chấn động, thân hình của hắn cấp tốc bành trướng trong chớp mắt liền hóa thành ngàn trượng dáng dấp cự thú. Nàng tại bành trướng sau khi đem Bằng Đại cùng Bằng Tam thuận thế bắn đi ra, mà cái kia màu đen trăng khuyết cũng tại nàng thân hình bành trướng thời điểm bị ngăn lại, cái kia trăng khuyết thiểm thước vây quanh nàng thân thể khổng lồ chuyển suốt một vòng, máu tươi phun ra mà xuống, tạo thành một tràng huyết vũ. Tốt tại côn hình thái bên dưới nàng da dày thịt béo, lực phòng ngự bạo tăng, nếu không chỉ sợ nàng hiện tại đã bị một điểm hai đoạn. Tần Vương Tông vị cường giả kia mặt không hề cảm xúc, thân hình tiềm thức biến mất tại chỗ cũ, tiếp theo một cái chớp mắt lần thứ hai xuất hiện tại Bằng Đại trước mặt, nhấc chân một chân đá vào trên ngực. Theo một trận chói hai tiếng xương nước, Bằng Đại thân hình nổi bắn ra mà ra đụng đầu vào Bằng Nhị to lớn không gì so sánh được trên thân thể. Cái kia to lớn lực trùng kích vậy mà đem cái kia ngàn trượng cự thú cũng cùng nhau đụng na di mấy trăm dặm. Đương nhiên lấy thân hình của nàng đến nói, trăm dặm khoảng cách gần như cũng không quá rõ ràng. Bằng Tam thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, cánh chim vỗ lông vũ nháy mắt hóa thành từng trôi lợi khí hướng về Tần Vương Tông cường giả vào tới. Tần Vương Tông cường giả chuyển động thủ bên trong trường qua, đem tất cả lông vũ bắn ra. Chỉ là lông vũ bị bắn ra nháy mắt lại bạo phát ra nhị đoạn tổn thương, theo một cái lông chim dẫn nổ, đồng thời cũng kéo theo liên tiếp bộc phát. Kinh khủng gió lốc hóa thành tử vong long quấn từ trên trời tiếp đến trên mặt đất, phía dưới mọi người tại nhìn đến tình thế không đúng thời điểm liền bắt đầu cấp tốc rút lui. Có thể là tốc độ chậm một chút lại vẫn không thể nào tránh thoát lần này, chỉ một thoáng kêu rên nổi lên bốn phía, gió lốc những nơi đi qua, phàm là chạm đến người đều là trong nháy mắt liền bị xé nứt thành bọt máu. Không bao lâu màu đen vòi rồng liền nhiễm lên một tầng đỏ tươi. Đoạn Kiệt đám người thân hình xuất hiện tại 20 vạn dặm bên ngoài một đóa màu vàng tường vân bên trên. Nhìn xem cái kia nối liền đất trời, khủng bố đến cực điểm vòi rồng, Thu Diệp vô vô ngực, thở phào một cái, mụ à, thủ chết tiểu đạo, còn tưởng rằng hôm nay liền muốn bàn giao tại đây. Nói xong hắn liếc nhìn Đoạn Kiệt, nhỏ giọng cùng Trương Lôi nói, Trương cư sĩ, không nghĩ tới hộ vệ của ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Đi, xung quanh nơi này đã bố trí kết giới, Côn Bằng con mắt lại nhọn cũng nhìn không thấu, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Đoạn Kiệt mở miệng nói ra. Thu Diệp nghe vậy đột nhiên bình tĩnh trở lại, đứng thẳng người, đối với Đoạn Kiệt chắp tay cúi đầu, bái kiến tiên đế. Đoạn Kiệt xua tay, ta cùng cha của ngươi quan hệ không tệ, trong âm thầm cũng đừng câu nệ như vậy, kêu thúc thúc liền được. Ai, đúng vậy. Thu Diệp nhếch miệng cười một tiếng, thúc thúc tốt. Một tiếng này thúc thúc hắn kêu không có chút nào gánh vác. Đây chính là tiên đế ấy. Kêu một tiếng thúc thúc hắn ổn chám không lỗ tốt ta. Đoạn Kiệt nhịn không được cười lên, ngươi kêu ngược lại là dứt khoát. Mà thôi, trước không nói những này, sư phụ ngươi bên kia bố trí đều như thế nào? Thu Diệp so cái ok động tác tay, yên tâm, ngài có thể chất vấn Trương lão đạo dáng người, nhưng kiếm chuyện phương diện, có thể tín nhiệm vô điều kiện hắn. Ân. Đoạn Kiệt nhẹ gật đầu, lần này tranh thủ đem Côn Bằng tạo chết, chính là chỉ không chết, cũng nhất định phải để cho hắn nguyên khí đại thương. Chỉ cần hắn không thể kiếm chuyện, chúng ta tại yêu vực người cũng liền có cơ hội mượn cơ hội phát triển. Nói xong hắn vô vô bả vai của đối phương, ngươi làm rất khá, ta nghe sư phụ ngươi nói, lần này vô luận là phát tán Phong Thần Bảng thông tin, vẫn là nơi này bố trí, ngươi đều phát huy tác dụng cực lớn, cha của ngươi nếu là biết ngươi tại tiên giới chơi như vậy, khẳng định sẽ cười không khép miệng. Thu Diệp gãi đầu một cái, không hảo ý nói là nói, không quản là vì nhân tộc, vẫn là vì Lam Tinh, vì Thần Châu, đây đều là ta phải làm nha. Ai, nếu như tất cả mọi người đều có ngươi dạng này tư tưởng giác ngộ, chúng ta đã sớm bách chiến bách thắng. Trương Trọng Vân cảm khái nói một tiếng. Thu Diệp nhìn hướng hắn vội vàng thở dài, sư thúc. Hắc hắc, nói chính sự kém chút đem ngài quên, ngài chớ để ý a. Trương Trọng Vân vung tay lên, lão tử không có nhỏ mọn như vậy. Trương Lôi lúc này ôm Thu Diệp bà bay, tiểu thu tử, chỗ này còn có một sư thúc đâu, đến kêu một tiếng để bốn sư thúc nghe một chút. Ngươi cút cho ta một bên mát mẹ đi. Thu Diệp từng thanh hắn đẩy ra. Ô ô ô, phía trước còn nói người ta là hảo hữu chí giao, nhưng bây giờ đem người ta đẩy ra, ngươi cái không có lương tâm ma quỷ a. Trương Lôi nắm tay hoa, một bộ ủy khuất ba ba lạ trả trước khóc rằng rớp. Ai gì, Thu Diệp toàn thân run lên, đều nổi da gà, trực tiếp chửi ầm lên, Trương đại pháo, ngươi mẹ nó muốn đánh nhau đúng không?
lao tử hiện tại có thể tiên giai, thu thập ngươi như chơi bừa. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi treo lên hung hăng đạn ngươi tiểu đình đình.
Trương Lôi không những không giận mà còn cười, ha ha, nhìn ngươi cái kia tổn hại nhất dạng. Ngươi nghĩ luyện một chút đúng không? Được à, chờ lấy một lần ta nếu có thể còn sống trở về, hai ta phong tu vi, thật tốt luận bàn một chút, ta để ngươi biết biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Cái này vừa nói, xung quanh nháy mắt yên tĩnh. Thu Diệp cũng dần dần trầm mặt xuống. Trương Lôi hiện tại đính đến có thể là thiên đế thân phận, mà lại là lần này kế hoạch khâu mấu chốt nhất. Với hắn mà nói, lần này hành động chính là cựu tử nhất sinh. Hắn chỉ là xuất khiếu kỳ, tại dạng này trên chiến trường bé nhỏ không đáng kể, tùy tiện một sợi tiên giai năng lượng đều có thể đem hắn hủy diệt, nếu là có lựa chọn, kỳ thật không có người sẽ để cho hắn tới. Có thể là hiện nay lại nhất định phải là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Bởi vì hắn là một cái chìa khóa, là thanh kia có khả năng mở ra côn bằng tổ sư hủy diệt chi môn chìa khóa. Đoạn Kiệt đột nhiên đưa tay đập vào trên bả vai của hắn, yên tâm, có ta ở đây, có Đoạn Ngọc tại, ngươi không chết được. Ngươi chính là hồn phi phách tán, chúng ta cũng có thể đem ngươi lại kéo trở về. Trương Lôi nện xuống ngực, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn Kiệt hít sâu một hơi, bắt đầu hành động. Chương 458, Phong Thần bảng tranh đoạt chiến 3, chương 458, Phong Thần bảng tranh đoạt chiến 3, là Võ Vương Doanh Đãng. Người này hiện tại đã mạnh như vậy sao? Một đối ba vậy mà có nghiền ép thế. Vừa vặn đang muốn xuất thủ Viêm Yến Phi bốn người nhìn thấy Tần Vương Tông bị kia đột nhiên xuất hiện cường giả lập tức sững sờ. Người này so 200 năm trước mạnh tốt nhiều a. Nhớ tới lúc kia bọn họ thực lực cũng đều cân sức ngang tài, ngắn ngủi 200 năm lại bị người này vượt qua nhiều như vậy. Nhìn thấy Doanh Đãng bị Bằng Tam liên tục vây tạc, Bằng Đại Bằng Nhị cũng thừa cơ muốn chạy, Viêm Yến Phi quát khẽ nói, "Nhanh, chúng ta nhanh đi giúp hắn, đừng để bọn họ chạy, Phong Thần bảng tuyệt không thể rơi vào yêu tộc trong tay." Ba người khác nghe vậy cũng đều chấn định lại, Thần Đoán Cung Lôi Nhai lúc này lấy ra một đống lớn đồ vật ném cho ba người. Đầu tiên là một nhân nhất viên thiết cầu, ô dầu giáp, có thể miễn dịch đại bộ phận không phải là quy tắc loại bình thường tổn thương. Sau đó là một người 10 cái kim châm dưới đáy còn bôi có khác biệt nhan sắc, màu đỏ bộc phát, màu đen pha giáp, màu xanh chữa trị, đơn độc cái kia màu xám chính là cho chính mình dùng, đâm vào chính mình huyệt bách hội có khả năng nháy mắt tăng lên 2 thành thực lực, duy trì thời gian 40 hơi thở, một hơi đại khái 3 giây, 40 hơi thở phía sau, các ngươi thực lực sẽ bị áp chế 2 thành. Cái khác không giải thích, đợi cơ hội hướng nha trên thân ném liền được. Ta ở chỗ này cho các ngươi đánh viễn trình phụ trợ. Viêm Yến Phi bọn họ lúc này mỗi người trên thân đều mang không dưới 30 trang bị, nhất thời cảm giác an toàn bạo giảm. Viêm Yến Phi lúc này cũng móc ra áp đáy hòm đồ tốt, cái gì bạo linh đan a, huyền băng lạnh giáp đan a, bạo viêm đan a, hồi xuân đan a, cũng đều hoàn toàn phân cho những người khác. Bình thường không thế nào đánh nhau dược hoa lúc này võ trang đầy đủ, trước bộ ô dầu giáp, sau đó dùng huyền băng lạnh giáp đan, hai tầng hộ giáp chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp lấy hắn trực tiếp đem tóc xám kim châm cắm vào chính mình huyệt bách hội bên trên thân khí tức tăng vọt 2 thành, lại nuốt vào bạo linh đan, khí tức lần thứ 2 tăng vọt 2 thành, khí tức ép thẳng tới tiên quân đỉnh phong. Sau đó ngao một cuống họng liền xông ra, sau một cái vũ dũng rất cao. Viêm Yến Phi bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra dược linh bình thường thật là bị nín hỏng. Hắn cùng Thủy Vô Ngữ hai người nhìn nhau một cái, nếu là bình thường, bọn họ là như nước với lửa, người nào thấy người nào đều không phục. Hợp tác cái này còn là lần đầu tiên. Thủy Tông chủ, chúng ta hôm nay liền trước thả xuống ngày xưa khúc mắc, làm một món lớn làm sao? Viêm Yến Phi có một cái ý nghĩ, cần Thủy Vô Ngữ phối hợp. Thủy Vô Ngữ môi son khẽ mở, tốt. A, đúng lúc này một đạo bóng trắng quanh bay tới, Thủy Vô Ngữ bàn tay nhất chuyển, một đạo màn nước mở rộng đem cái kia bóng trắng ngăn lại. Ba người nhìn thấy bị Bằng Nhị một cái đôi quét trở về dược hoa, lập tức đẩy mặt im lặng. Không phải, lão dược a, ngươi cùng ta cùng một chỗ phụ trợ a vẫn là, đây là tại trên trời, không phải tại dưới đất. Đánh nhau chuyện này ta liền chớ miễn cưỡng biết bao. Lôi Nhai mím môi một cái quyến đủ. Dược hoa nhổ nước miếng, có hai tầng hộ giáp, lại thêm dược vương cốc truyền thừa trong người, xung phong một đợt sửng sốt liền một cái quọng tóc đều không có rơi. Chỉ thấy hắn đẩy mặt hung ác, giống con chó săn nhỏ đồng dạng, ta lại không, ta cũng muốn đánh nhau, ta muốn bật lộn, ta không muốn làm phụ trợ. Giết nha. Hắn lại ngao một cuống họng liền xông ra ngoài, một cái phá giáp châm ném ra, ngay sau đó lại vùng ra bạo liệt châm, phá giáp châm phá vỡ Bằng Nhị trên thân phòng ngự, đồng thời bạo liệt châm theo sát lấy liền bộc phát ra kinh khủng kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính quy tắc chi lực. Cỗ này năng lượng kinh khủng trực tiếp đem Bằng Nhị trên thân một mảng lớn huyết nhục bốc hơi, nơi xa nhìn giống như là bị thứ gì cắn một cái đồng dạng. Bằng Nhị phát ra một tiếng thống khổ lại phẫn nộ tiếng gầm gừ, bất quá chỉ bằng cái này hai cây châm còn không cách nào đối nó tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hư Hảo phiêu giật vây cá bỗng nhiên hướng về dược hoa cái kia con kiến nhỏ đánh ra, rõ ràng nhìn qua động tác chậm chạp, có thể là liền cho nhân nhất loại muốn tranh trốn không thoát cảm giác. Dược hoa từ bên hông bọc nhỏ trong bọc móc ra mấy hạt giống, bỗng nhiên hướng đỉnh đầu bày ra. Theo một trận mục chi quy tắc ba động đẩy ra, chỗ có hạt giống nháy mắt phá vỡ, chui ra một điểm nhỏ trồi non đến, ngay sau đó liền bắt đầu thần tốc lớn lên hóa thành một mặt che trời che đậy ngày một thuẫn. Vây cá đập vào một thuẫn bên trên, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích đẩy ra. Một thuẫn bị vây cá bên trên cuốn theo gió lốc một chút xíu xé nát, dược hoa tranh thủ thời gian lui lại lui ra mấy trăm dặm. Phanh! Hắn vừa vặn lui không lâu sau, tầng kia một thuẫn liền bị triệt để phá hủy, mảnh gỗ vụn vào mưa đồng dạng rơi xuống. Dược hoa nhìn xem một màn này cắn răng. Mục chi nhất đạo cái kia đều tốt, muốn phòng ngự có phòng ngự, muốn trị càng có chữa trị. Nhưng duy chỉ có công kích phương diện, cùng nguyên tố khác lực lượng so sánh kia thật là kém quá nhiều. Dược huynh. Đúng lúc này nơi xa truyền đến Viêm Yến Phi tiếng hô hoán. Hắn quay đầu đi,
sau đó liền nhìn thấy Viêm Yến Phi cùng Thủy Vô Ngữ hai người ngay tại hợp lực tụ lực. Mà Lôi Ngai thì tích tụ ra một cái pháo đài bay, ngăn tại trước người bọn họ cho bọn họ đánh nghiệm trợ. Đến giúp bọn ta một chút sức lực. Chúng ta đem cái kia đầu cá lớn nấu chín. Viêm Yến Phi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Dương Hoa thấy bọn họ địa bộ này, lập tức hai mắt tỏa sáng, một cái lắc mình thần tốc bay đi. Thủy Tông chủ ngươi phụ trợ Dương Minh, Dương Minh ngươi đến phụ trợ ta. Viêm Yến Phi thần tốc nói. Dương Hoa gật đầu ngưng tụ một chi quy tắc không ngừng mà hướng Viêm Yến Phi hỏa chi quy tắc bên trong truyền vào, hỏa chi quy tắc lập tức thay đổi đến càng thêm bạo liệt. Mà Thủy Vô Ngữ thì đem nước quy tắc không ngừng rót vào Dương Hoa một chi quy tắc bên trong, một chi quy tắc cũng đồng dạng trên phạm vi lớn tăng cường. Kỳ thật con mắt của bọn hắn rất đơn giản. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Bọn họ lúc này lại nước, hỏa, một ba loại nguyên tố quy tắc chi lực. Thông qua nước cổ vũ mộc, tại thông qua một cổ vũ hỏa, cái này tương đương với hai lần cường hóa. Sau đó lại mượn từ thủy khắc hỏa cái này một nguyên làm đặc tính, để cả hai sinh ra xung kích, từ đó tạo thành to lớn lực phá hoại. Làm ba loại quy tắc chi lực đều đạt tới một cái nào đó mát trị số thời điểm, Viêm Yến Phi khẽ quát một tiếng, lao lôi, phá giáp châm. Đến rồi. Lôi Nhai cười ha ha, pháo đài bay nháy mắt bắt đầu biến hình, từng cây họng pháo kéo dài ra, nhắm ngay bằng nhị vậy cái kia lớn thân thể. Cô lớn, một nồi hầm không dưới. Một trận cuồng quyến trong tiếng cười, Lôi Nhai một bàn tay đập vào phóng ra chốt mở bên trên. Phanh, 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 phanh. Trong chốc lát vạn pháo cùng vang lên, không ngừng quanh quẩn ở trong thiên địa không dứt bên hai. Bằng nhị lớn như vậy diện tích, căn bản không tồn tại đánh chật khả năng, đây chính là một cái bia sống. Phá giáp châm gần như lệ vô hư phát, toàn bộ đều đâm vào bằng nhị trên thân, nhất thời nó phía trước lớn nửa người phòng ngự đều bị phá ra. Vênh mẹ hắn. Thừa dịp này thời cơ, Viêm Yến Phi sổ một câu nói tục, kết hợp Thủy Vô Ngữ cùng Dược Hoa ba người đồng thời điểm bạo trong tay quy tắc chi lực sau đó bỗng nhiên đẩy đi ra. Vênh. Một cái giảm qua đều có trăm trượng đường kính pháo nháy mắt đánh phía bằng nhị. Chỉ một thoáng vô luận là bằng nhị vẫn là bằng đại, chúng nó hai cái đều cảm thấy chí mạng uy hiếp. Bằng đại, đi. Bằng nhị chợt quát một tiếng, sau đó thẳng hướng về cái kia pháo một đầu đụng tới. Bằng đại trong mắt vẻ do dự chợt lóe lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng một cái, hóa thành bằng chi hình trạng thái bản thể. Bởi vì phong thần bảng bực này thần vật căn bản là không có cách bỏ vào không gian chữa bệnh, dứt khoát nó liền trực tiếp một cái nuốt vào trong bụng, hai cánh chấn động thân như flash đồng dạng qua trong dây lát bay ra ngoài gần trăm vạn dặm. Nó không có trực tiếp đi tìm côn bằng, mà là tính toán liền trực tiếp như vậy một đường phi sẽ yêu vực. Chỉ cần thoát ly chiến đấu, không có không gian chi lực cường giả, lấy nó tốc độ, căn bản là không người có thể. Đột nhiên nó thân hình đỗng nhiên dừng lại ngừng lại, trên cổ một vòng màu vàng lông vũ lập tức nổ, nó đầy mắt kinh ngạc lại cảnh giác nhìn xem phía trước cái kia mang theo vô khổng diện cụ nam tử tóc trắng. Xin lỗi, đường này không thông. Cả gian lệnh nhạt âm thanh từ mặt nạ phía sau truyền ra. Bằng đại con mắt nhắm lại, phút chốc nó thân hình bùng lên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cực tốc rời xa nơi đây. Cả gian cho nó cảm giác mười phần nguy hiểm, xuất phát từ yêu thú bản năng, nó biết chính mình khẳng định đánh bất quá đối phương, mà còn nó chỉ cần đem phong thần bảng mang về nhiệm vụ liền hoàn thành, cũng không cần thiết cùng người kia cứng đối cứng. Ta nói, đường này không thông. Đột nhiên bằng đại toàn thân lông vũ nổ lên, một luồng hơi lạnh từ đầu ngón tay thẳng vọt đỉnh đầu. Nó giống như gặp quỷ nhìn phía trước cả gian. Không gian chi lực, giao ra phong thần bảng, lưu ngươi toàn thây. Cả giản ngữ khí phảng phất không có thượng đế vương đồng dạng, có một loại không thể hoài nghi bệ nghệ cảm giác. Bằng đại gặp không buông được, dứt khoát hóa thành côn hình thái một cái đuôi quét tới. Đi chết. Đường ngăn cách. Hôm nay xin phép nghỉ đi một chuyến bệnh viện. Vấn đề nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao về sau đổi mới khẳng định là không chừng. Chương 459, phong thần bảng tranh đoạt chiến, 4, chương 459, phong thần bảng tranh đoạt chiến, 4, oeng. Tại một tiếng kinh thiên tiếng nổ bên trong, một cái tam sắc quang trụ đem ngàn trượng côn bằng từ đầu sọ đến phần đuôi trực tiếp đánh một cái xuyên thấu. Một giây sau, bằng nhị nhục thân ở bang vỡ vụn, nổ tan thành vô số khối thịt vụn, tại bằng tam chế tạo vòi rồng dẫn dắt bên dưới, tạo thành một tràng thật gió tanh mưa máu. Bằng nhị thần hồn trơ mắt nhìn nhục thân của mình vỡ vụn, thần sắc có chút âm trầm, thế nhưng nó không có cùng Viêm Yến Phi bọn họ nhiều dây dưa, chỉ là nhìn bọn họ một cái, đem bọn họ dáng dấp một mực ghi nhớ liền quay người thần tốc rời đi. Ngươi có nhục thân ta đánh không lại ngươi, có thể ngươi chỉ còn thần hồn còn muốn chạy. Dương Hoa lại chi lăng đi lên. Đối phương có nhục thân hắn đánh nhau đúng là không tiện, có thể là nếu bản về nhằm vào thần hồn, vậy bọn hắn một chi nhất đạo nhưng là quá đúng miệng. Hắn từ bên hông túi sách bên trong móc ra một tiểu tiết gỗ đào nhánh, hai mắt nổi lên trong suốt lục mang, hai tay chắp lại dùng sức vỗ một cái, nhất trà sát, trong tay gỗ đào nhánh lập tức giống như một mũi tên mãnh liệt bắn mà ra. Gỗ đào nhánh tại nửa đường cấp tốc bành trướng thần tốc, sau đó thiên nữ tán hoa đồng dạng nổ tung, phân ra vô số dài nhỏ cảnh, giống như một tấm lưới đánh cá hướng về bằng nhị bao phủ tới. Bằng nhị chỉ cảm thấy sau lưng đống nhiên đánh tới một trận hừng hực sóng nhiệt, bất quá cảnh đào tốc độ sát thực không chậm, nhưng là muốn cùng côn bằng tộc thiên phú so, vậy coi như kém quá xa. Bằng nhị khinh thường cười một tiếng, sau đó tốc độ lần thứ hai bạo tăng. Không có nhục thân nó tốc độ ngược lại thay đổi đến nhanh hơn, mà còn càng thêm hành tung ma quỷ. Chỉ là thời gian một cái chớp mắt, nó liền hoàn toàn biến mất vết tích. Dược Hoa gỗ đào nhánh liền nhân ra đuôi khói cũng chưa ăn bên trên, trực tiếp bùa hụt. Vừa mới phát ngôn bừa bãi Dược Hoa cả khuôn mặt đều cứng đờ, ngón chân đều muốn đem hư không móc ra một cái động tới. Khục, thượng tiên có đức yêu sinh, liền. Trước hết tha cho ngươi một cái mạng, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi. Hắn bội ho một tiếng, chỉ vào bằng nhị biến mất phương hướng hét lớn. Viêm Biến Phi, Lôi Nhai, Thủy Vô Ngữ cùng nhau liếc mắt. Lôi Nhai vô tình khinh bị nói, ta nói Lao Dược à, ngươi cái này một chi nhất đạo tu luyện cũng không được à. Nhân ra những người khác có thể đại đạo hóa vật, quy tắc vị trí nguyên tố đều nắm trong tay, ngươi đều tiền quân còn đặt dùng hạt giống đâu. Được hay không a tiểu tử? Thủy Vô Ngữ thật im lặng nhìn Dược Hoa một cái, liền cái này còn một chi nhất đạo đệ nhất. Ta nhìn xem xếp hạng trình độ rất lớn a. Dược Hoa mặt đỏ lên, thầm nói, là Dược Vương cốc một chi nhất đạo đệ nhất, lại không có người nói qua ta Dược Hoa là đệ nhất, kỳ thật hắn cũng không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết lấy tư chất của hắn thiên phú, không nên như thế mất mặt mới đối. Người khác tiên nhân kỳ thời điểm liền có thể đại đạo hóa vật, mặc dù lực công kích cũng không cường, có thể là ít nhất thoát khỏi sân bãi hạn chế. Mà hắn tựa như là cái kỳ hoa, rõ ràng một chi nhất đạo thiên phú cường một nhóm, thế nhưng chính là chết sống làm không được đại đạo hóa vật trình độ. Bất quá hắn phát hiện, mặc dù hắn làm không được đại đạo hóa vật trình độ, có thể là trải qua hắn chi thủ trồng ra đến linh thực đều sẽ phát sinh biến dị, vô luận là trình độ bền bỉ, lực công kích đều rất không tệ, mà còn có một ít còn có thể bổ sung thuộc tính đặc biệt. Mà khuyết điểm lớn nhất chính là tốc độ chậm, không có thể làm đến thuần phát. Sư phụ hắn năm đó nói cho hắn, thiên chi đạo, tổn hại có dư mà bổ không đủ. Thiên đạo cho hắn đóng lại một cánh cửa, nhưng cũng cho hắn mở một cái cửa sau. Để hắn không cần xoắn suýt có thể hay không đại đạo hóa vật, có thể hay không đại đạo hóa vật cũng không phải là cân nhắc một người tại một chi nhất đạo bên trên mạnh yếu tiêu chuẩn, làm tốt chính mình là được. Hắn lúc đó số tuổi còn nhỏ, cũng liền mới hơn 200 tuổi, tại sư phụ cổ vũ bên dưới, cuối cùng đi lên đầu này không được về. Tốt, đừng nói chuyện tào lao nhạn, tranh thủ thời gian đi truy phong thần bảng. Viêm Yến Phi đánh gãy bọn hắn ngữ. Sáng loáng. Đúng lúc này một trận đồ sắt ông thanh danh vang vọng đất trời, bốn người đồng loạt nhìn sang. Đã thấy cái kia màu đỏ sẫm vòi rồng bên trong một đạo màu đen trăng non bay ra, cả vùng không gian ngưng kết, toàn bộ vòi rồng bị từ giữa đó một phân hai nửa, cũng không có lập tức tiêu tán. Vàng Tam phát giác được nguy cơ kịp thời tránh đi màu đen trăng non, có thể không đợi nó tiến hành bước kế tiếp động tác, cái kia toàn thân tản ra hắc khí, giống như tại thế ma như thần thân ảnh đã xuất hiện ở nó trước mặt. Hắc mang tiềm thức ở giữa, Vàng Tam con người đột nhiên co lại, đem hết toàn lực trốn tránh, nhưng vẫn là bị chém gãy một cánh tay cùng hơn nửa đoạn cánh. Quay người sau khi nó khắc một cái cánh chém ngang mà ra, có thể là nó cánh rõ ràng nhìn qua đã rơi vào doanh đạm trên thân, nhưng căn bản không có đối nó tạo thành tổn thương chút nào. Viêm Yến Phi bọn họ không nhìn ra đây là làm sao làm được, thế nhưng Bằng Tam nhưng nhìn ra một chút manh mối. Liên tại nó cánh chém tới một nháy mắt đối diện người này hướng lên trên thuấn di một khoảng cách, chờ nó cánh quét đi qua sau lại lần thứ hai thuấn di trở về. Chỉ là liền tính nó suy nghĩ minh bạch trải qua, cũng căn bản không thay đổi được lập tức cục diện. Không gian lần thứ hai ngưng kết, tại nó thân thể cứng đờ một nháy mắt, hắc mang chặt đứt hư không, đồng thời cũng chặt đứt nó cái cổ. Nó trực tiếp thần hồn ly thể, cùng Bằng Nhị đồng dạng lựa chọn bỏ qua nhục thân, sau đó thoáng qua biến mất bóng dáng. Doanh Đăng cũng không có đuổi theo, mà là trực tiếp thuấn thân hướng về Bằng Đại vừa vặn rời đi phương hướng thuấn di tới. Từ đầu đến cuối hắn đều không có nói một câu. Viêm Yến Phi bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là bất khả tư nghị kinh ngạc. Người này đã mò lấy cấp độ kia. Lôi Nhai nuốt ngụm nước bọt. Viêm Yến Phi bất đắc dĩ thở dài, thật sự là người so với người phải chết ta. Chúng ta rõ ràng so hắn đột phá đến tiên quân cấp độ sớm hơn, bây giờ lại bị hắn vung đi một mạng lớn khoảng cách. Dược Hoa ngược lại là không có gì quá lớn cảm xúc, dù sao hắn là yếu nhất tiên quân. Thủy Vô Ngữ thì mặt mày ngậm kia, đầy mắt đều là Doanh Đãng tấm kia lạnh lùng khuôn mặt. Đi thôi, chúng ta cũng mau chóng tới. Viêm Yến Phi nói. Nói xong bốn người hóa thành lưu quang, tốc độ cao nhất đuổi theo đi lên. Chương 460, Phong Thần bảng tranh đoạt chiến, nam, chương 460, Phong Thần bảng tranh đoạt chiến, nam, giữa thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều, Bằng Tứ, Bằng Ngũ, Bằng Lục có tam giác đội hình đem vẫn diệt nửa người Bằng Đại bảo vệ ở giữa. Xung quanh lúc này cái kia thật kêu một cái náo nhiệt, nhân tộc, ma tộc, vu tộc, ba đại chủng tộc cường giả đem chúng nó đoàn đoàn bao vây, phong tỏa cả vùng không gian, chúng nó là thật chấp cánh khó thoát ra. Nguyên bản Bằng Tứ bọn họ là muốn ngăn cản ma tộc cùng vu tộc người, có thể là Bằng Đại bên này gặp phải phiền toái, suýt nữa bị cả dạng cho cát, chúng nó cũng chỉ đành tới gấp rút tiếp viện. Bằng Đại sắc mặt tâm trầm, làm sao, các ngươi ma tộc, vu tộc cũng muốn nhúng chàm phong thần bảng. Vu tộc thì cũng thôi đi, ngươi ma tộc không phải luôn luôn lười dính líu những phiền toái này sự tình sao? Ai? Việc này vẹn vẹn lão tử một người cách làm, ngươi cũng đừng lên cao đến chủng tộc phương diện ngẩng. Mà còn lão tử mới không quan tâm cái gì phong thần bảng không phong thần bảng, lão tử ma tộc có chính mình phong ma lục, ai mà thèm cái kia thứ đồ nát. Lão tử lần này tới chỉ là đơn thuần đến tìm người đánh nhau. Ma tộc cường giả Ma La trừng tối con mắt màu đỏ, tiếng như lão hùng, ồ bồm nói. Bằng Đại, ma tộc ma chủ mô phỏng phong thần bảng tạo ra được một bộ phong ma lục, đây không phải là cái gì bí ẩn. Tại ma tộc mà nói, phong thần bảng đối với bọn họ dụ hoặc có thể thật không bằng phong ma lục nâng lên tên. Lại thêm ma tộc cho tới nay cho tất cả mọi người ấn tượng chính là điên bên trong điên tức giận, cho nên loại này không có chuyện gì kiếm chuyện chơi sự tình, thật đúng là bọn họ có thể làm ra. Bằng Đại ánh mắt chuyển hướng vu tộc cái kia ba tên cường giả. Vu tộc cường giả người dẫn đầu Vu Na Đa đối đầu nó ánh mắt, khẽ mỉm cười, không không không, chúng ta vu tộc suy nhược, chúng ta có tự mình hiểu lấy, dù cho là thật cướp được cái này phong thần bảng, chúng ta cũng căn bản thủ không được, cho nên, lần này tới chúng ta là giúp nhân tộc cướp đoạt phong thần bảng. Nói xong hắn còn nhìn thoáng qua bao gồm Đoạn Kiệt mấy người bọn họ ở bên trong, còn có Doanh Đãng cùng mặt khác mấy cái tông chủ. Hắn cười tủm tỉm nói, vu tộc cùng nhân tộc từ trước giao hảo, chư vị hẳn là sẽ tin mặc chúng ta đúng không? Cũng không nhọc đến vu tộc huynh đệ hao tâm tổn trí, việc này ta nhân tộc chính mình còn có thể ứng phó tới. Một mực lạnh lùng không nói Doanh Đãng lúc này chủ động đứng ra từ chối nói. Vu Na Đa không thèm để ý chút nào cười cười, nhân tộc thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ, tất nhiên chư vị nhân tộc bằng hữu không muốn chúng ta nhiều chuyện, vậy chúng ta liền không nhúng tay, cáo tử. Nói xong lời cuối cùng, Vu Na Đa ba người làm cái vu tộc lễ tiết, sau đó liền muốn rời khỏi. Vu Na Đa quay người lúc trong mắt lóe lên một vẻ tâm hiểm. Trong lúc đó vu tộc ba người trên thân khí cơ bộc phát, ba người đồng thời ném ra ba cây màu đen cái rùi, trực tiếp đem phương thiên địa này không gian ràng buộc đánh nát. Làm xong chuyện xấu ba người liền muốn trốn đi, Vu Na Đa khởi động trước thời hạn thiết lập tốt truyền thống trận. Hắn lúc này trong lòng một trận cười lạnh, nhân tộc tất nhiên không niệm tình xưa, không nghĩ dẫn bọn hắn vu tộc chơi, cái kia mẹ nó liền người nào đều đừng vừa. Mười hơi về sau, vẫn cứ lưu tại nguyên chỗ Vu Na Đa ba người trên trán chạy ra một vòng mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Không gian ràng buộc rõ ràng đã phá vỡ, truyền thống trận vì cái gì không có khởi động? Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về ba người bọn hắn, nhân tộc bên này, Đoạn Kiệt cùng Trương Trọng Vân ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Mà Doanh Đãng bọn họ tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đầy mặt băng sương, trên thân sát cơ giật giảo. Vu Na Đa khỏe miệng giật giật, ta nói, đây là một cái hiểu lầm, các ngươi tin tưởng sao? Này, các ngươi vu tộc gian trá cùng đuồng nghịch tiểu thủ đoạn ma bệnh thật sự là một chút cũng không thay đổi. Ma La ở một bên vô tình châm chọc nói, sáng loáng. Trong lúc đó một đạo màu đen trăng non không có dấu hiệu nào bạch phá hư không hướng về Vu Na Đa bọn họ chẳng đi. Doanh Đãng không nhiều lời nói nhảm, xét theo trường qua liền trực tiếp mở làm. Ma La nhìn thấy trên người hắn bám vào hắc khí, nhẹ di một tiếng, trong lòng lẩm bẩm nói, người này trên thân ma khí thật là tinh thuần a, hắn thật là nhân tộc, hẳn là ta ma tộc địa a. Theo Doanh Đãng tiên cơ, Viêm Yến Phi bọn họ cũng không có thất thần, lôi nhai khống chế pháo đài bay mấy vạn ổ đại pháo đồng thời ngắm chuẩn bằng một chúng nó bốn cái, trực tiếp hỏa lực bao trùm mở. Thủy Vô Ngữ trong mắt hào quang màu xanh nước biển tiềm thước, giữa thiên địa hơi nước bao phủ, phản phất đều ở nàng khống chế bên trong đồng dạng. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân, bằng đại chúng nó trong cơ thể huyết dịch đều đi theo cùng nhau dung chuyển. Viêm Yến Phi điều động giữa thiên địa hỏa diễm quy tắc, tại năm ngón tay bên trên ngưng tụ ra năm viên thuần ngọn lửa màu trắng. Những này hỏa diễm rõ ràng chỉ là ánh nến lớn nhỏ, có thể là trong đó ẩn chứa khí tức hủy diệt nhưng là cực kỳ khủng bố. Hắn con ngón đúng ra, đem một cái màu trắng ánh nến bắn ra, hỏa diễm như mũi tên chạy ra mà ra. Bằng đại chúng nó ngay tại ngăn cản lôi nhai công kích, đột nhiên cảm giác được một cỗ khó nói lên lời cực nóng, thiêu đốt cảm giác cuốn theo một vệ sát cơ thần tốc tới gần. Bằng tứ hóa thành côn hình thái bản thể, mở ra miệng rộng đem cái kia ngọn lửa một cái nuốt vào. Cũng không lâu lắm, nó trong cơ thể bộc phát ra một trận điếc tai phát hội tiếng nổ, nó hơn nghìn trượng thân thể trong nháy mắt này toàn bộ đều phồng lên, hình như một viên to lớn khí cầu đồng dạng. Màu đen khói kèm theo từng đợt than cốc cùng thịt nướng mùi thơm phiêu đãng ở trong thiên địa. Nhìn thấy hai người này đặc sắc biểu hiện, Dược Hoa bất đắc dĩ thở dài, từ bên hông bọc nhỏ túi sách bên trong móc ra mười mấy hạt giống, tiện tay bung ra, chỗ có hạt giống nháy mắt nảy mầm, phần gốc trực tiếp đâm vào hư không bên trong, bất quá một hơi thời gian, từng cây hình thù kỳ quái kình thiên linh thực liền đã thành hình. Hắn đứng tại một đầu một long đầu rồng bên trên, khí thế bên trên ngược lại cũng không thua những người khác, theo hắn tâm niệm vừa động, tất cả linh thực đều phô thiên cái địa hướng về bằng đại chúng nó đánh tới. Cuối cùng chỉ còn lại Đoạn Kiệt bọn họ còn không có động tác. Chúng ta giúp bên nào? Trương Trọng vẫn hỏi. Đương nhiên là trước Cẩm Phong thần bảng, nếu không cái kia lão ô quý như thế nào lại đi ra đâu? Đoạn Kiệt nói xong cho nút trong bóng tối Trương Lôi truyền cái âm, Lôi tử, chuẩn bị đăng tràng. Chương 461, Phong thần bảng tranh đoạt chiến, 6, chương 461, Phong thần bảng tranh đoạt chiến, 6, Viêm Yến Phi mấy người bọn hắn liên thủ đem bằng tứ nhục thân làm hỏng, lần này Dược Hoa chưa từng thất bại, hắn trước thời hạn lấy gỗ đào nhánh hóa thành lồng giam, phong ngừa bằng tứ thần hồn thoát đi. Cuối cùng Viêm Yến Phi lại lộ ra một sợi ánh đến, đem thần hồn đốt hết. Vừa vặn diệt sát một địch bọn họ chính là lòng tự tin bạo dạ thời điểm, nhưng mà làm bọn họ nhìn thấy Đoạn Kiệt cùng cả dạn hai người liên thủ tình cảnh về sau, bọn họ lòng tự tin trực tiếp nứt ra. Định đã thấy Đoạn Kiệt giơ tay lên bên trong quả xếp chỉ hướng bằng ngũ, cái sau chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa áp lực đều tập trung vào nó trên thân, đem đè ép dừng lại ở giữa không trung không thể động đậy. Mà cả dạn thì nhân cơ hội này một bước phóng ra đi tới bằng ngũ trước mặt, đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại bằng ngũ mi tâm. Bằng ngũ ánh mắt nháy mắt thay đổi đến ngốc trệ không ánh sáng, ngay sau đó nó chỉnh thân thể liền từ đỉnh đầu bắt đầu thần tốc tiêu tán, tính cả thần hồn cũng không thể may mắn miễn đi khó. Không có dư thừa nói nhảm, không có dư thừa động tác, thậm chí không có thật lãng phí một chút khí lực, từ bắt đầu đến kết thúc, tất cả đều là như vậy tơ lụa. Thật một ngón tay nghiền chết người. Cả dạn dù sao cũng là đã từng kém chút thành tựu đại la chi cảnh người, dù cho hiện tại rơi xuống đến tiên quân kỳ, đối với lực lượng lý giải còn có khống chế những này là sẽ không theo cùng một chỗ biến mất. Cho nên mặt đối với mấy cái này tiên quân kỳ tu sĩ, đó chính là tinh khiết giảm chiều không gian đặc kích. Có thể là Viêm Yến Phi bọn họ không hề biết cả dạn quá khứ à, bởi vì đối cả dạn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cả dạn cường đại để bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải. Bất quá có thể tu luyện tới bây giờ trình độ như vậy, cũng không phải trái tim pha lê, còn chưa tới có khả năng ảnh hưởng đạo tâm tình trạng. Yêu tộc bên này liền chỉ còn lại bằng đại cùng bằng lục, mà lại xem vu tộc bên kia, một người trong đó cũng đã bị Doanh Đãng chém giết. Doanh Đãng cũng rất cường đại đến vượt ra khỏi Vu Na Đa tưởng tượng. Trên người đối phương ma khí đối với bọn họ vu tộc vu thuật có rất lớn tác dụng khắc chế, lại thêm đối phương tinh thông không gian chi lực, cho dù là muốn kéo dài khoảng cách đều căn bản làm không được. Vu Na Đa lúc này cảm xúc cực kỳ phức tạp, nguyên bản tại Doanh Đãng trên thân ma khí quấy nhiễu bên dưới, lo nghĩ, hoảng hốt, kinh hoàng, hỗn loạn, buồn nôn các loại tâm tình tiêu cực liền đều trong lòng của hắn không ngừng sinh sôi. Lại thêm vừa vặn nhìn thấy cả dạng đánh giết bằng ngũ một màn kia, tâm tình tiêu cực giống như vỡ đê, gần như liền muốn đem hắn tâm lý phòng tuyến triệt để đột phá. Mắt thấy tràng diện đã bắt đầu triệt để hướng về nhân tộc một phương tiên về một bên, Vu Na đa tâm tư bách chuyển ở giữa, cắn răng, ác độc liếc nhìn Doanh Đãng, còn có Đoạn Kiệt bọn họ. Bút chướng này ta nhớ kỹ. Hắn vừa dứt lời, Doanh Đãng một cái tuấn di đi tới phía sau hắn, trường qua bình lưỡi đao như cùng một thanh liêm đao đồng dạng hướng về cổ của hắn thu mạch mà đi. Nhưng vào lúc này, từng đầu quỷ dị thiểm thức đen hào quang màu tím vết dạng, từ Vu Na đa chỗ cổ thần tốc kéo lên cao. Trong chốc nhoáng này tất cả mọi người phát giác một cỗ cảm giác nguy cơ, Doanh Đãng vung đi ra trường qua đột nhiên đình chỉ, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Đoạn Kiệt ngâm thơ tụng văn, cho xung quanh tất cả nhân tộc cường giả mặc lên một tầng vòng bảo hộ. Mà liền tại cái này trong chớp mắt, Vu Na đa thân thể ầm vang nổ tung, nhìn từ đằng xa đi liền phảng phất một vòng màu tím đen mặt trời từ từ bay lên đồng dạng, liền đứng ở bên người hắn tên kia Vu tộc cường giả trực tiếp biến thành cho bụi. Kèm theo năng lượng thật lớn xung kích, cùng một chỗ bạo phát đi ra, còn có khủng bố tuyệt luân nguyên rủa lực lượng. Xung quanh ngàn vạn dặm, thiên địa giằng buộc bên trong, vô luận bất luận cái gì có cây sinh linh, tại cái này trong khoảnh khắc đều nhận lấy Vu Na đa nguyên rủa. Nguyên rủa lực lượng điên cuồng, lại thần tốc ăn mòn thân thể bọn hắn thân thể, bọn họ sinh mệnh, thậm chí là bọn họ linh hồn. Nếu là không thêm vào ngăn cản, sợ là không cần đến một khắc đồng hồ, cái này phạm vi ngàn dặm liền sẽ hóa thành một mảnh sức sống bị tuyệt diệt chi địa. Làm cản. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một tiếng gầm thét, chương lôi đạp ngày mà lên, trên bầu trời lôi vân dày đặc, huy hoàng thiên uy tràn ngập cả phiến thiên địa. Vào giờ phút này tiên giới tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt bọn họ đều là kinh ngạc cùng bàng hoàng. Đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao lại dẫn lạc như thế quần quần tiên uy? Liên tại tiên giới chúng sinh linh đều đang nghi ngờ lúc, một trận mênh mông thương xa âm thanh từ chân trời vang lên. Vu tộc Vu Na đang nguy hại tiên giới sinh linh, phóng thích nguyền rủa ô nhiễm tiên giới, đưa thiên quy tại không có gì, tội phải làm giết. Linh Sơn Vu tộc chân xuống núi trong động, vừa vặn dùng binh giải trọng sinh chi pháp sống lại Vu Na đa đầy mặt che lấp. Nhân tộc, một đám chết tiệt hỗn đản. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác so gấp trăm lần răng rắc. Đột nhiên ngày bầu trời vang lên một trận sấm sét giữa trời quang, một đạo màu tím lôi quang ầm vang rơi xuống, trong chốc lát xung quanh mấy chục vạn dặm, liên quan sơn động, Vu Na đa còn có một phần ngàn Linh Sơn Vu tộc ở bên trong, tất cả sự vật đều là hóa thành hư vô. Linh Sơn Vu tộc bên trên hộ sơn đại trận, tựa như là một trang giấy đồng dạng, bị đạo này thiên lôi nhẹ nhõm xé rách, căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng. Nguyên bản đều tại bế quan thập Vu Linh Sơn vào giờ phút này toàn bộ đều bừng tỉnh. Bọn họ bay ra bế quan chỗ tập hợp một chỗ, nhìn xem dưới chân vết thương chi cảnh, bọn họ là vừa sợ vừa giận. Bọn họ lúc này trong lòng đều đang chảy máu a. Đạo này thiên lôi, trực tiếp để bọn họ gần ngàn năm phân lượng cố gắng hóa thành hư không. Vì cái gì? Thập Vu bên trong lão đại Vu Hàm ngửa đầu gầm thét, nhưng mà đáp lại hắn nhưng là đạo thứ hai thiên lôi. Không chỉ là hắn, mà các cựu Vu cũng đều người người có phần, một cái đều không có chỗ rơi. Đây cũng không phải là thiên kiếp kiếp lôi, mà là thực sự thiên phạt. Bọn họ chưa tới đại la chi cảnh, căn bản là không chống đỡ được. Vì vậy mười người tất cả đều bị bổ một cái kinh ngạc. Vu tộc giới vực trên bầu trời truyền đến từng trận thanh âm lạnh lùng. Thập Vu dạy dỗ bất lợi, làm phạt. Kể từ bây giờ Vu tộc đóng giới trăm năm, không được vào tiên giới, như có người vi phạm, giết. Ầm ầm. Theo từng trận tiếng nổ, Thập Vu cùng Vu tộc những cường giả khác có khả năng rõ ràng cảm giác được, toàn bộ Vu tộc giới vực đều bị một tầng vô hình cấm chế bao vây, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng không ra được. Thập Vu toàn bộ đều tê liệt ngã xuống tại phế tích bên trong, trong đó Vu Cô, Vu Chân, Vu Lễ ba người đen như mực trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Phía trước Vu Na đa đi đoạt phong thần bảng, có thể là ba người bọn họ chú ý. Xong, đều xong. Tây Châu tiên giới, thiên uy chậm rãi tản đi, phía dưới tất cả nguyên rủa lực lượng đều bị thiên lôi chỗ làm sạch. Trương Lôi hai tay đặt sau lưng kình thiên mà đứng, trên thân thiên đạo chi lực dần dần thu lại. Phản phất vừa vặn phát xong lực đồng dạng, mà đứng tại hắn phía sau Đoạn Kiệt, trong mắt hào quang màu xám tàn đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ đáng tiếc, cái này thiên uy không thể tận để cho hắn sử dụng, nếu không hắn liền trực tiếp một cái lớn lôi bạo đem cái kia yêu vực Vu tộc đổ sát sạch sẽ. Hắn mím môi một cái, mặc dù cùng kế hoạch có một chút ra vào, nhưng toàn bộ mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Hắn dương mắt nhìn hướng bằng đại chúng nó phương hướng, đã thấy một tên hai mắt như chim ưng lao đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chúng nó trước người. Chính là Côn Bằng tổ sư không thể nghi ngờ. Hạo Thiên, ngươi cuối cùng xuất hiện. Côn Bằng tổ sư híp mắt nhìn xem Trương Lôi, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, một vệt nguy hiểm nụ cười. Chương 462, Phong Thần bảng tranh đoạt chiến, 7, chương 462, Phong Thần bảng tranh đoạt chiến, 7, Côn Bằng, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy ra vẻ đảm bảo. Trương Lôi thần sắc lạnh nhạt cùng Côn Bằng tổ sư đối mặt, dù cho biết đối phương hiện tại thổi khẩu khí đều có thể thổi chết hắn, hắn cũng không có chút nào rụt rè. Ánh mắt của hắn quan sát đối phương một cái, trong mắt xem thường không có chút nào che lấp, ngươi mặc như này đạo bảo là mặc cho người nào nhìn đâu? Súc sinh chính là súc sinh, ngươi chính là ăn mặc lại giống người, ngươi cũng là súc sinh. Ta nghĩ xuyên, liền suy bảo, ngươi có thể làm sao? Như vậy thấp kém phép khích tướng, thấp chí gia thu mới sẽ bị lừa. Côn Bằng tổ sư trên mặt đủ cười, hất lên ống tay áo, ngược lại là ngươi A Hạo Tiên, đường đường tiên đế, vạn giới chúa thể, bây giờ vậy mà luân lạc tới trình độ như vậy. Theo hắn tiếng nói vừa ra, Viêm Yến Phi mấy người bọn hắn đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Lôi, liền xưa nay không có chút rung động nào, Doanh Đãng trong mắt đều để lộ ra mấy phần kinh ngạc. Mới đầu bọn họ nghe đến Hạo Thiên hai chữ này còn không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Hải Âm danh tự lại không phải là không có, chỉ là bọn họ nghe được cũng không biết có bao nhiêu. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lần này vậy mà gặp phải thật. Còn có đối diện lão đạo sĩ kia, Côn Bằng. Thế gian này dám trực tiếp dùng Côn Bằng làm tên, có vẻ như cũng chỉ có yêu tộc cái kia côn bằng tổ sư. Trước sau phụ tá yêu tộc hai vị yêu hoàng quân sư, một cái thiên đế, một cái yêu tộc quân sư. Mụ mụ ấy, cái này cờ mở nở là cao đoàn của ca. Viêm Yến Phi bọn họ đều bối rối, đồng thời cũng phát giác một tia không ổn. Như thế cao cấp trường hợp, bọn họ tùy tiện dính vào, về sau sợ là không có yên tĩnh a. Côn bằng ánh mắt chết đi, liếc nhìn cả dạng cùng đặc biệt, một cái đạo hủy diệt gần như đạt đến cảnh, một cái ngôn xuất phát tùy. Hai vị mang theo mặt nạ, chẳng lẽ là người quân sao? Trương Trọng Vân gặp hai người đều nâng lên, duy chỉ có xem nhẹ chính mình, lập tức khó chịu, này, mấy cái ý tứ. Lao tử người lớn như thế ngươi không nhìn thấy a? Côn bằng nhẹ nhàng liếc hắn một cái, không nói gì, có thể là Trương Trọng Vân lại trong mắt hắn nhìn thấy nồng đậm kinh thường. Ta mẹ nó. Trương Trọng Vân chửi ầm lên, lão tử nếu không phải đánh không lại ngươi, nhất định chém chết ngươi đầu này cá mẹ hoa, đem đầu của ngươi làm thành đầu cá kho tiêu. Điển Hình đang dùng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khí nói xong nhất sợ lời nói. Viêm Yến Phi mấy người bọn hắn đều căng tới một trận mê ánh mắt mê hoặc, hiện tại tiên giới tu sĩ đều như thế dũng sao? Nhiều lời vô ích. Trương Lôi quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn hướng Doanh Đãng bọn họ, phong thần bảng vạn không thể rơi vào yêu tộc chi thủ, việc này cũng việc quan hệ các ngươi nhân tộc hương suy, các ngươi có thể nguyện giúp bản tọa một chút sức lực, đoạt lại phong thần bảng. Viêm Yến Phi bọn họ đều sửng sốt một chút, lẫn nhau ở giữa nhìn lẫn nhau một cái, tâm tình lập tức liền thay đổi đến kích động lên. Đây chính là thiên đế a. Hôm nay bọn họ như xuất thủ, vô luận kết quả cuối cùng làm sao, chắc hẳn lấy thiên đế tôn vị đều sẽ không bạc đãi bọn họ. Đương nhiên bọn họ cũng minh bạch, bây giờ cảnh tượng này, bọn họ đã không cách nào không đếm xỉa đến. Cho dù là không có phong thần bảng chuyện gì, thiên đế bệ hạ mở miệng, bọn họ dám bất tuân mệnh. Tiên giới siêu một đường tông môn lại như thế nào? Tại thiên đế trong mắt, bọn họ cũng liền bất quá là hơi lớn một chút con kiến mà thôi. Viêm Yến Phi bốn người bình phục một hạ tâm tình, hai tay ôm quyền, cẩn tuân thiên đế lệnh. Doanh Đãng trầm mặc một lát về sau, cũng chắc tay, bất quá cũng không có mở miệng nói chuyện. Kỳ thật hắn rất muốn biết, tất nhiên thiên đế vẫn luôn tại, cái kia phong thần bảng như vậy thần vật lại đến cùng là như thế nào thất lạc tiên giới? Thiên đình hùng đự, thiên đế thân là vạn giới chúa tể, thần uy hiển hách, chẳng lẽ liền cái phong thần bảng đều thủ không được? Bất quá hắn mặc dù lời nói ít, lại không phải cái không có não mắc vu, dù cho hắn lòng mang nghi hoặc, cũng minh bạch loại này sự tình nhất định không thể tính toán. Thiên đình, thiên đế, không phải bọn họ Tần Vương Tông có khả năng đắc tội nổi, mà còn lập tức đại địch tại phía trước, há có chất vấn quân đội bạn, để cho địch nhân chế rêu lý lẽ. Ma tộc tiểu tử, hiện tại là thiên đình, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa ân oán, ngươi cho ta thành thật một chút, minh bạch chưa? Trương Lôi lại nhìn về phía Ma La. Ma La nhếch miệng, mặc dù đối người này ngữ khí cùng thái độ cảm giác mười phần khó chịu, nhưng hắn cũng tự hiểu rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Lập tức nhân tộc bên này nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, mà còn cái kia tóc bạc người đeo mặt nạ mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dù cho không tính cái kia tóc bạc, liền cái kia ngôn xuất phát tùy, còn có cái kia tu ma đạo nhân tộc tiểu tử chung vào một chỗ, đều đủ hắn uống một hồ. Hắn là đến đánh nhau, không phải đi tìm cái chết. Hắn hừ hừ hai tiếng, một thân một mình ma chạy tới 10 vạn dặm bên ngoài. Hắn không nói gì, lại dùng hành động thực tế chứng minh thái độ của mình. Hắn đi rồi, Song Vương liền lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Đột nhiên, côn bằng trong mắt tinh quang bùng lên, một tay lật đổ ở giữa cả phiến thiên địa phảng phất tùy theo điên đảo. Mọi người ánh mắt điên đảo, thức hải kịch liệt rung động, lập tức đánh tới một trận đầu váng mắt hoa cảm giác. Cả giản trong mắt đùi hắc sắc quang mang thiểm thước, thân hình lóe lên ngăn tại Trương Lôi bên người, tay phải nắm tay hướng phía trước vùng ra, kinh khủng lực lượng hủy diệt tầm vang một phát, một quyền đem thừa cơ đánh tới côn bằng đánh trở về. Côn bằng thân hình thiểm thước, lại về tới chỗ cũ, hắn nâng tay phải lên nhìn thoáng qua, hắn toàn bộ tay phải đều đã hóa thành hư vô, đồng thời chỗ gãy chân còn kèm theo hủy diệt quy tắc, đang không ngừng phá hư hắn nhục thân tổ chức. Hắn mặt không hề cảm xúc, tay trái hóa trưởng đao trực tiếp từ nơi bả vai, đem cái kia cả một đầu cánh tay đều chém xuống. Mà theo cánh tay ly thể, tại hạ xuống quá trình bên trong ầm vang nổ tung, vẹn vẹn dư âm liền bao trùm ngàn dặm phạm vi. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn trô gãy chân chui ra từng đầu mầm thịt, bất quá chớp mắt chỉ thấy, hắn liền lại có một đầu hoàn toàn mới cánh tay. Chấn. Cả dàn cùng côn bằng giao thủ cùng thăm dò, đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Lúc này Đoạn Kiệt khẽ quát một tiếng, quy tắc chi lực chấn động ra đến, giống như một cái trong chuông chợt vang, Viêm Yến Phi bọn họ lập tức tỉnh táo lại. Chợt Đoạn Kiệt lại tiếp liền hô lên, Lạc Hồng không phải vô tình bận, hóa thành xuân bùn càng bảo vệ hoa. Cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không còn. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Đầu tiên là cho mọi người bờ UF thuẫn, ngay sau đó trên thân mọi người lại bị móc bên trên một tầng kim quang dạng rỡ hoàng kim giáp, trên khải giáp thân về sau, đột nhiên bọn họ chỉ cảm thấy trạng thái của mình trực tiếp tăng lên gần tới 3 lần. Mà còn mọi người đấy lòng lúc này đều bị kích phát ra một trận hào khí, lòng tự tin, còn có chiến ý đều bị tăng lên tới mức cực hạn. Mà theo cuối cùng cái kia hai câu thơ một miệng nói ra, tính cả sát cơ cùng sát ý cũng bị kéo căng, mắt của bọn hắn con ngươi thay đổi đến đỏ tươi, giống như điên dại đồng dạng. Lúc này bọn họ tốc độ, lực lượng, phòng ngự, ý chí, còn có lực bộc phát toàn bộ đều được đến rộng rãi tăng lên. Hoa. Đoạn Kiệt mở rộng quạt xếp, các ngươi được cường hóa, đi thôi, nghiền nát bọn họ. Mọi người phát ra như dã thú tiếng gào thét từng cái thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Giết. Chương 463, Phong Thần Bảng tranh đoạt chiến, 8, chương 463, Phong Thần Bảng tranh đoạt chiến, 8, điên đảo cả côn. Đối mặt vây giết tới mọi người, côn bằng thần sắc như thường, bàn tay có chảo thuận kim giờ thay đổi. Nhất thời Doanh Đãng bọn họ chỉ cảm thấy vừa vặn loại kia thiên địa điên đảo, càn khôn đảo ngược cảm giác lại xuất hiện. Bất quá lần này bởi vì có Đoạn Kiệt cho ra trì trạng thái, lần này cảm giác khó chịu so sánh với phía trước rõ ràng giảm bớt rất nhiều, ít nhất còn tại bọn họ bên trong phạm vi có thể chịu được. Viêm Yến Phi liên tục bắn ra ba cái trên đầu ngón tay bạch sắc hỏa diễm, cái thứ nhất hoa hóa thành một người mặc hỏa diễm áo giáp thần tướng, cái thứ hai hoa hóa thành trong tay hắn một cái chiến nhận, cái thứ ba biến thành hắn áo choàng hướng về sau tung bay, lan tràn ra một cái biển lửa. Trên bầu trời mây trôi tập hợp, rơi ra mưa phùn giả dích. Thủy Vô Ngữ toàn thân nguyên tố hóa, biến thành một tôn màu xanh thủy nhân, một sát na này giữa thiên địa tất cả thủy nguyên làm đều phảng phất biến thành trận địa sẵn sàng binh sĩ, mà nàng thì là cái kia duy nhất nước chi nữ vương. Cái kia mảnh khảnh mưa bụi như đao đồng dạng, ẩn chứa rét lạnh sắc cơ. Dương Hoa như cũ chân đạp mục long, sau lưng còn đi theo một huyền vũ, một chu tước, một bạch hổ cùng một kỳ lân. Ngập trời thê hướng về Côn Bằng bọn họ phô thiên cái địa mà đi. Côn Bằng con mắt nhắm lại, đột nhiên há to mồm, miệng lớn như thâm viên đồng dạng sinh ra to lớn hấp lực. Trong lúc đó vô luận là Viêm Yến Phi hỏa diễm thần tướng, vẫn là cái kia đầy trời biển lửa, lại hoặc là Thủy Vô Ngữ băng lãnh mưa đao, đều trong khoảnh khắc hóa thành một cỗ dòng nhỏ bị hắn nuốt vào trong bụng. Sau một khắc hắn lại hé miệng, long trọng năng lượng bàng bạc dòng lũ từ hắn trong miệng tuôn ra. Viêm Yến Phi cùng Thủy Vô Ngữ sắc mặt kịch biến vội vàng rút lui. Đúng lúc này Dược Hoa điều khiển một huyền vũ thân thể bành trướng hóa thành to như núi, ngăn tại hai người trước người. Huyền vũ mai rùa cùng năng lượng dòng lũ chạm vào nhau, bốn cái cự trảo trên mặt đất cày ra bốn đường danh thật sâu khe. Dược Hoa điều khiển cái khác một chi thần thú giết tới, mặc dù những thần thú này thần khu đều là từ cây cối hình thành, thế nhưng nguyên bản nên có thuộc tính nhưng cũng không có chút nào ít. Một chi chu tức phun ra hùng hùng liệt hỏa, một chi bạch hổ bộc phát ra trùng thiên sát khí, đạp gió hành động, mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh, hổ trảo bám vào kim loại phong mang. Nhưng mà Côn Bằng chỉ là nhìn thoáng qua, nâng lên tay trái dùng sức một nắm, giữa thiên địa phảng phất có một cái bàn tay vô hình đem một chu tức cùng một bạch hổ nắm trong lòng bàn tay. Rắc, rắc. Hai cái thần thú toàn thân trên dưới lập tức vang lên từng trận nổ tung bạo minh thanh âm. Dược Hoa dưới chân một long lúc này cuối cùng phát lực, trên thân một chi quy tắc đẩy ra, chỉ một thoáng vạn vật gặp xuân, một chu tức cùng một bạch hổ trên thân vết rách toàn bộ chữa trị, khí tức trên thân trong nháy mắt này tăng gọn, đem cái kia vô hình bàn tay xông phá. Mà cùng lúc đó, Doanh Đãng thân hình xuất hiện tại Côn Bằng bọn họ phía sau, mục tiêu của hắn cũng không phải là Côn Bằng, mà là Bằng Đại cùng Bằng Lục. Quanh người hắn hắc khí ngang dọc, trong tay trường qua vung vẩy ở giữa, sáng loáng một tiếng, màu đen trăng non đem trước người không gian một phân thành hai. Có chút ý tứ. Côn Bằng lại mở miệng nói thẳng tán dương một câu. Doanh Đãng ánh mắt ngưng lại, nguyên bản ở trước mặt hắn Bằng Đại, Bằng Lục, trong nháy mắt vậy mà biến thành Côn Bằng. Đã thấy bàn tay phất một cái mà qua, chặt đứt không gian không ngờ khôi phục nguyên trạng, ngay sau đó liền thuận thế một trường bố ra. Trong chớp nhoáng này Doanh Đãng phảng phất nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ huy động che khuất bầu trời vây cá hướng hắn đập đi qua. Vô tận áp lực đè xuống thân thể của hắn, trong cơ thể tiên lực phảng phất biến thành nửa đường, mỗi vận chuyển một điểm đều vô cùng khó khăn. Hắn cương nha cắn chặt, trong miệng có máu tươi thoát ra, một cỗ khí tức tử vong quanh quẩn trong lòng của hắn. Hắn liều mạng giãy giụa, trong mắt tràn ngập bất khuất cùng điên cuồng, đột nhiên trong mắt của hắn bắn ra thâm thúy hắc mang, trong cổ họng phát ra ngột ngạt tiếng giống. "Uống a." Trong chớp nhoáng này cặp mắt của hắn triệt để biến thành màu đen, đen như mực giống như hai cái lô đen, đen nhánh quỷ quệt ma khí liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, một đạo màu đen gợn sóng khuyết tán ra đến, trên thân gò bỏ trực tiếp sụp đổ. Lúc này Côn Bằng trên mặt phong khinh vân đạm biểu lộ biến mất, trong mắt nhiều một vẻ kinh ngạc cùng ngưng trọng. Người này nhất định không thể lưu. Trong lòng hắn lẩm nhẩm một câu, trên thân sát cơ nghiêm nghị. Phía sau hắn hiện ra cự côn hư ảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều kích thích thiên địa vĩ lực. Liên tại Doanh Đãng đều chuẩn bị kỹ càng muốn đối cứng thời điểm, Côn Bằng lại đột nhiên đầu mâu nhất chuyển, sau lưng hư ảnh một cái vây đôi đem chuẩn bị đánh lén cả dàn đập trở về. Côn Bằng cau mày, chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao lại xem nhẹ cái kia tóc trắng cường giả? Hắn trầm tư, nhớ lại vừa vặn tất cả. Hắn chợt phát hiện, hắn rõ ràng biết sự tồn tại của đối phương, thế nhưng mỗi lần lại đều sẽ theo bản năng coi nhẹ đối phương. Ánh mắt của hắn phút chốc chuyển hướng bị Đoạn Tuyệt bảo vệ tại sau lưng Trương Lôi. Tính cả hai gia hỏa này cũng đồng dạng. Bọn họ tồn tại cảm tựa như là biến thành bên đường người qua đường a đồng dạng, chợt nhìn biết có người như vậy tồn tại, có thể là đảo mắt liền sẽ quên. Hạo Thiên xác thực có năng lực như vậy, chẳng qua hiện nay hắn thực lực thấp, tại không mượn thiên đạo chi lực dưới tình huống, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến chính mình. Mà hắn nếu là điều động thiên đạo chi lực, chính mình không nên không cảm giác được. Cái kia tóc trắng cường giả tinh tu chính là đạo hủy diệt, nên sẽ không phải thủ đoạn như vậy. Cái kia cuối cùng liền chỉ còn lại một người. Hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại tại cái kia thiếu liên diện cụ người trên thân. Người này đến cùng là ai? Thế gian này có dạng này cường giả? Vì cái gì hắn vậy mà không hề có một chút tin tức nào chiếm được qua? Không, không đối, tất nhiên đối phương năng lực thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến chính mình, vậy hắn chỉ cần nghĩ lời nói, cựu trọng thiên phía dưới căn bản là không ai có thể phát hiện hắn. Càng nghĩ trong lòng hắn thì càng kiên kỵ. Không được, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn trong lúc đó có loại cảm giác xấu, nơi này không thể chờ lâu, nhất định phải lập tức đi. Hắn quay đầu, bàn tay một cái cắm vào Bằng Đại trong bụng, từ thể nội không gian đem phong thần bảng cứ thế mà cho đào lên. Côn Bằng trong cơ thể đều nắm giữ một không gian riêng biệt, bình thường có khả năng xem như không gian chứa vật để dùng. Bằng Đại đầy mặt kinh ngạc nhìn xem lão tổ, mà theo thể nội không gian vỡ vụn, nó cảm giác trong cơ thể yêu lực cũng bắt đầu bạo động, cả người giống như là da dê bẻ đồng dạng phồng lên. Yên tâm, sau khi trở về ta sẽ phục sinh ngươi. Bên hai truyền đến Côn Bằng tổ sư âm thanh, ngay sau đó Bằng Đại thân thể liền bị xem như ám khí ném ra ngoài. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt một cái cự đại, vô cùng lấp lánh quang cầu liền ầm vang chứa đựng, Côn Bằng nắm lấy Bằng Lục bà bay, dẫn hắn đâm đầu thẳng vào hư không bên trong. Hạo Thiên, sống thật tốt, chờ ta đến giết ngươi. Trước khi đi hắn còn quẳng xuống một câu nói như vậy, hình như sợ Hạo Thiên sẽ quên hắn đồng dạng. bây giờ muốn giết chết Hạo Thiên độ khó thực tế quá lớn, dù sao người này hiện tại đã lộ diện, mà còn hiện tại Phong Thần bảng cũng tới tay, giết hắn cũng là không nhất thời vội vã. Trương Lôi nghe vậy khỏe miệng hơi dương lên, đừng có gấp, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại. Chỉ là Côn Bằng đi quá gấp, cũng không nghe thấy câu nói này. Chương 464, Côn Bằng, mọi người chịu chết. Chương 464, Côn Bằng, mọi người chịu chết. Tiến vào hư không về sau Côn Bằng liền yên tâm một chút. Yêu tộc cùng hư không là quan hệ hợp tác, là minh hữu, tại chỗ này thậm chí so hắn tại yêu giới có thể còn càng thêm an toàn một chút. Đối thủ của hắn bên trên Phong Thần bảng tới tới lui lui kiểm tra không dưới 20 khắp. Đích thật là thật Phong Thần bảng. Mà còn ít nhất cho đến trước mắt hắn là không có cảm giác được phía trên này có bất kỳ bị từng giờ cho vết tích. Thế nhưng hồi tưởng lại vừa bạn loại kia vô ý thức xem nhẹ cảm giác, hắn cuối cùng vẫn là đem Phong Thần bảng giao cho Bằng Lục trong tay. Hắn một trưởng vô nát Phong Thần bảng từ ta bảo vệ cấm chế, nhưng sau đó xoay người liền lách mình chạy tới ngàn vạn dặm bên ngoài. Bằng Lục đem đầu lệch qua một bên, gấp nhắm mắt, thân thể run rẩy như run rẩy. Chờ thật lâu, xác định không có bất kỳ cái gì uy hiếp về sau, Côn Bằng mới lách mình về tới nó bên cạnh, thu hồi Phong Thần bảng, chậm rãi đem mở rộng. Phong Thần bảng dáng dấp kỳ thật chính là một quyển màu vàng quyển trục, trục đầu là màu đỏ làm bằng gỗ, mở rộng phía sau nội bộ vàng nóng giống như là thế tục đồng trao kính đồng dạng, đem Côn Bằng khuôn mặt chiếu rọi có chút mơ hồ. Lúc này Bằng Lục cũng dần dần trì hoãn quá mức đến, nó hiếu kỳ hướng phía trước đụng đụng, nó cũng muốn kiến thức một chút cái này chúng nó huynh đệ tỷ muội dùng mệnh cướp tới, trong truyền thuyết tiên đạo chí bảo đến cùng có nhiều thần dị. Chỉ là nó nhìn thoáng qua về sau, liền thất vọng. Đây chính là Phong Thần bảng à, thế nào thấy như thế nó nói được nửa câu, mí môi một cái, không dám nói thêm gì nữa. Côn Bằng liếc nó một cái, Phong Thần bảng tới tay, tâm tình của hắn khó được cũng không tệ lắm, cười cười, ngươi muốn nói, trong truyền thuyết tiên đạo chí bảo, vì cái gì thoạt nhìn như thế bình thường đúng không? Bằng Lục ngượng ngùng cười một tiếng, gãi đầu một cái, nó vừa vặn sát thực nghĩ nói như vậy. Thần vật tự hối. Côn Bằng lắc đầu, từ trong miệng thốt ra bốn chữ. Chợt nói tiếp, cái này cùng tu hành coi trọng khổ tận cam lai, phản phát quy chân đồng thời. Chân chính cường đại người sẽ không giống cái ngu ngốc đồng dạng, mỗi ngày ăn mặc giống hoa đang đồng dạng, tại trước mặt người khác đi dạo. Bằng Lục như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chính là nội tú thôi, hiểu. Có thể cái này Phong Thần bảng bên trên vì sao một cái chữ đều không có? Nó nghi ngờ hỏi. Nó ngược lại là không có hoài nghi cái này Phong Thần bảng là giả dối, dù sao lão tổ đều nói là thật, vậy liền khẳng định là thật. Chỉ là nó nhìn hồi lâu, vô luận là dùng mắt thường đi nhìn, vẫn là lấy thần thức đi nhìn, tại cái kia Phong Thần bảng bên trên đều không nhìn thấy bất luận một vị nào thiên đỉnh chính thần danh tự. Thậm chí đừng nói là tên, liền một điểm vết tích nó đều không nhìn thấy. Phong Thần bảng là thiên đạo chí bảo, chỉ có hiểu được vận dụng thiên địa chi lực người mới có thể nhìn thấy trong đó nội dung. Cho nên cho dù vừa vặn Phong Thần bảng bị những người khác đoạt đi, bọn họ cũng căn bản là không có cách vận dụng, thứ này trên tay bọn họ cũng chính là một quyển tương đối bền chắc quyển trục mà thôi. Côn Bằng nói. Bằng Lục có thể nhìn ra lão tổ hôm nay tâm tình là thật rất tốt, nếu không nếu là đặt ở bình thường, đoạn sẽ không kiên nhẫn cùng nó nói nhiều lời như vậy. Nó là hiểu được phân tức, cho nên chỉ hỏi hai vấn đề này về sau, liền ngậm miệng lại, ngoan ngoan theo ở phía sau. Côn Bằng hai tay nâng Phong Thần bảng, trong mắt nổi lên một vệt màu trắng vầng sáng, hắn tính toán thôi động Phong Thần bảng. Thiên địa chi lực cũng không phải là thiên đạo chi lực, nhưng lại mười phần tiếp cận. Có thể hiểu thành là một loại không có thuộc tính quy tắc chi lực, lấy thiên đạo làm mục tiêu tu luyện tu sĩ cuối cùng ngưng tụ quy tắc chi lực chính là thiên địa chi lực. Cho nên thiên địa chi lực cũng được gọi là ngụy thiên đạo chi lực. Cùng những quy tắc khác so sánh, thiên địa chi lực tiếp cận nhất tại thiên đạo, không bị tuyệt đại đa số quy tắc khắc chế, lại có thể khắc chế đại bộ phận quy tắc, cho nên cùng so sánh khẳng định là mạnh hơn một chút. Côn Bằng phía trước điên đảo càn khôn chính là thiên địa chi lực một loại vận dụng. Mà theo lý thuyết Côn Bằng đối với thiên địa chi lực nắm giữ đã cực kỳ không tầm thường, cho dù là không cách nào hoàn chỉnh thôi động Phong Thần bảng, cũng có thể nhìn trộm một hai mới đối. Có thể là hắn thử lại thử, trong tay Phong Thần bảng nhưng là nửa chút động tĩnh đều không có. Cái này để hắn không khỏi nhíu mày lại, chẳng lẽ là vì tại hư không bên trong nguyên nhân. Cuối cùng hắn bị chính mình lý do này cho thuyết phục. Càng nghĩ, cái này loại khả năng tính cũng là lớn nhất. Dù sao cái này Phong Thần bảng là thiên đạo chí bảo, đối với hư không ý chí đến nói, đây là đối thủ một mất một còn đồ vật, có hạn chế cũng là chuyện đương nhiên. Trong lòng hắn yên lặng tính toán một chút yêu vực tọa độ khoảng cách. Lúc này khoảng cách yêu vực đã không xa. Vì vậy hắn mang theo Bằng Lục tăng nhanh tốc độ. Hai khắc đồng hồ phía sau, bọn họ đi tới vị trí tọa độ, Côn Bằng xé rách hư không, thế nhưng cũng không có gấp gáp đi ra ngoài, mà là hướng về phía Bằng Lục liếc mắt ra hiệu. Mặc dù đã đến nhà mình địa giới, nhưng là hắn hay là theo thói quen ổn một đợt. Bằng Lục đi ra hư không quan sát bốn phía một cái, lúc này bọn họ chỗ mở ra khe hở đang đứng ở một mảnh đại thảo nguyên bên trên, xung quanh nhìn một cái không sót gì. Trừ bỏ một chút tiểu yêu bên ngoài, nó đồng thời không có cảm giác được uy hiếp của hắn, lại thêm dưới chân đạp yêu vực thổ địa, cô kia cảm giác quen thuộc để nó viên kia nỗi lòng lo lắng dần dần yên ổn xuống dưới. Lao tổ, an toàn. Nó đối Côn Bằng truyền âm nói. Côn Bằng một bước phóng ra hư không, sau lưng hư không khe hở tùy theo khép lại. Người đi Côn Ngộ Điện phục sinh Bằng đại chúng nó à, có vấn đề lại đi Vân Đỉnh Sơn tìm ta. Côn Bằng đối Bằng Lục nói. Hắn lúc trước nói sẽ phục sinh Bằng đại bọn họ cũng không phải là nói đùa. Trên thực tế Côn Bằng tộc tất cả thiên kiêu tử đệ, lại được đến Côn Bằng tổ sư tán thành về sau, đều sẽ đem chính mình một giọt tinh huyết cùng một sợi thần hồn cất giữ trong Côn Bằng tộc Côn Ngộ Điện bên trong. Một khi bản nhân gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn, liền có thể thông qua giọt máu tươi này cùng thần hồn một lần nữa sống lại. Mặc dù phục sinh phía sau cần thật lâu mới có thể khôi phục tới, thậm chí là có thể cả một đời đều khôi phục không đến trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng chỉ cần có thể còn sống sót, tóm lại là có hy vọng. Là Bằng Lục hành lễ, quay người liền rời đi. Côn Bằng thì mang theo Phong Thần Bảng về tới Vân Đỉnh Sơn đỉnh núi, xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, bưng Phong Thần Bảng ngưng thần lần thứ 2 thử nghiệm thôi động Phong Thần Bảng. Lần này tại hư không bên ngoài, theo hắn điều động thiên địa chi lực truyền vào trong đó, Phong Thần Bảng cuối cùng có phản ứng. Nhìn xem Phong Thần Bảng bên trên hiện ra từng cái thiên đỉnh chính thần danh tự cùng bọn họ thu hoạch phong thần trước, Côn Bằng tâm ý dập dờn, nhịn không được cười ha hả. Chỉ cần hắn đem phía trên này danh tự về tới, những cái kia thiên đỉnh chính thần liền không còn là bất tử chi thần, đồng dạng chỉ cần hắn đem phía trên này danh tự về tới, sau đó lại biết lên hắn yêu tộc chúng yêu danh tự, liền có thể vì hắn yêu tộc tạo thần. Nếu biết rõ những cái kia thiên đỉnh chính thần, bọn họ rất nhiều sử dụng năng lực có thể đều không phải chính mình bản nguyên sở tu lực lượng, mà là từ cái này Phong Thần Bảng ban cho. Chỉ cần Phong Thần Bảng tại tay, yêu tộc sẽ cùng tại có hóa mục nát thành thần linh năng lực. Chính là một con lợn, tại được đến Phong Thần Bảng sắc phong về sau, cũng có thể nháy mắt trở thành một phương thần linh, nắm giữ lực lượng cường đại. Đồng thời mấu chốt nhất là, chỉ cần Phong Thần Bảng bên trên bọn họ chân linh bất diệt, những này thần linh chính là không chết tồn tại. Đây cũng là hắn vì cái gì nhất định muốn cướp đoạt Phong Thần Bảng nguyên nhân. Ha ha ha. Hạo Thiên, cái này, các ngươi nhất định phải thua. Hắn thoải mái cười to. Rất nhanh bọn họ yêu tộc liền có thể rửa sạch lúc trước sỉ nhục. Lần này, hắn nhất định sẽ cùng Thái Nhất đem yêu tộc triệt để chế tạo thành bất hủ tồn tại. A, thật sao? Côn Bằng nụ cười trên mặt cứng đờ. Đột nhiên Phong Thần Bảng tách ra vô tận thần quang nháy mắt đem hắn thôn phệ. Làm hắn ánh mắt khôi phục bình thường lúc, hắn người đã ở tại một mảnh thất thải hỗn độn chi địa, mà hắn ngay phía trước đứng một đám người. Hoa. Đoạn Kiệt mở rộng quạt xếp, Côn Bằng, bản tọa hôm nay mời ngươi chịu chết. Chương 465, Phong Thần Bảng khí linh. Chương 465, Phong Thần Bảng khí linh. Nguyên lai ngươi mới thật sự là Hạo Thiên. Côn Bằng đột nhiên bị đẩy vào Phong Thần Bảng bên trong, cũng không có chút nào bối rối thái độ, ngược lại nhìn xem đối diện mang theo mặt nạ Đoạn Kiệt, lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Đối với kết quả này hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không có quá mức kinh ngạc, ngược lại có một loại tất cả thông thấu niềm nở. Hắn phía trước đã cảm thấy cái kia Trương Lôi rất không thích hợp, cho hắn một loại rất cảm giác xa lạ. Mặc dù hắn cùng Hạo Thiên là địch nhân, thế nhưng hắn tự nhận là coi như hiểu rõ vị này thiên đế. Có một câu tục ngữ nói, hiểu rõ nhất ngươi người không phải ngươi bằng hữu, mà là ngươi địch nhân. Muốn chấn chỉnh lại yêu tộc huy hoàng, Côn Bằng đương nhiên phải đối cái này thay thế đế tuấn vị trí thiên đế làm ra thâm nhập nghiên cứu. Hiện tại hồi tưởng một chút, hắn kỳ thật đã sớm biết cái kia Trương Lôi có vấn đề, nhưng lúc ấy mỗi khi hắn nghĩ tại loại này ý nghĩ bên trên tiếp tục kéo dài tới thời điểm, nhưng lại kiểu gì cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ. Năm đó ngươi cũng là dùng giống nhau phương pháp thoát đi thiên đình a. Lập tức tình cảnh dị thường hài hòa, Côn Bằng cảm xúc cũng dị thường bình tĩnh, hắn nói chuyện thời điểm giống như là tại cùng một cái lao hữu tán gẫu đồng dạng. Thoát đi. Đoạn Kiệt lắc đầu, chỉ bằng các ngươi cũng xứng để ta trốn. Năm đó nếu không phải thiên đạo ngăn đón, bản tọa một đạo ý chỉ đi xuống, thiên đình chúng thần liền có thể đem các ngươi con chó này ổ đốt cái không còn một mảnh, đừng nói là Thái Nhất, chính là đế tuấn trọng sinh, hắn cũng không thể chịu để bản tọa trốn. Đến mức cái kia hư không chi chủ, đối phó hắn đúng là có chút phiền phức, bất quá bản tọa không làm gì được hắn, hắn cũng đồng dạng không làm gì được bản tọa. Cho nên ngươi cái này trốn chữ, dùng không hề quy phạm, càng thêm không nghiêm cẩn. A, trước đây làm sao không có phát hiện ngươi như thế phách lối, như thế miệng lưỡi dẻo quẹo. Côn Bằng khép cười một tiếng. Đoạn Kiệt nói, ngươi đều phải chết, bồi ngươi nói hơn hai câu, coi như là vì ngươi tiệp tiễn biệt. Vậy ta có phải là còn phải cảm ơn ngươi? Nếu biết, vậy còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ ơn. Đoạn Kiệt trực tiếp theo lời nói tới một câu. Lần này cho Côn Bằng chẹn họng cái quá sức. Hắn quan sát tỉ mỉ đối phương một cái, rất đáng tiếc đối phương mang theo mặt nạ, không nhìn thấy khuôn mặt. Bất quá dạng này cũng tốt, không nhìn thấy tấm kia ghê tởm khuôn mặt, hắn cũng là mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ là hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, người này những năm này đến cùng đều kinh lịch cái gì, làm sao thay đổi đến không biết xấu hổ như vậy. Nhưng mà hắn không biết là, vô luận là Hạo Thiên cũng tốt, bây giờ Đoạn Kiệt cũng được, kỳ thật đều từ không thay đổi được gì. Hiện nay cái này nhiều lắm là xem như là thoát ly lồng chim về sau, triệt để bay lên bản thân. Côn Bằng lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng đứng tại Đoạn Kiệt bên cạnh cả dàn. Ta như đoán không sai, chắc hẳn ngươi hẳn là U Minh Vô Nhật Chi Quốc Cạ Giản a. Cạ Giản buông thõng hai tay, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Xem ra là ta đoán đúng. Nhìn thấy đối phương thái độ, Côn Bằng chắc chắn nhẹ gật đầu, ta sớm nên nghĩ tới, thế gian này đại La Kim Tiên phía dưới, có thể đem đạo hủy diệt tu luyện tới tình trạng như thế, cái này chư thiên vạn giới có lẽ cũng chỉ có ngươi. Năm đó ngươi độ kiếp thất bại, tất cả mọi người cho rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới a. La Trung Sơn chi thần cứu ngươi. Vừa dứt lời hắn bỗng nhiên xoa tay, lẩm bẩm nói, ngu xuẩn, vấn đề này ngu xuẩn, có năng lực đồng thời có lý do cứu ngươi, trừ Trung Sơn Chi Thần còn có thể là ai đâu? Thời gian không sai biệt lắm, ngươi nên lên đường. Đoạn Kiệt nói. Các loại. Côn Bằng đưa tay, cuối cùng hai vấn đề, coi như là để ta chết được rõ ràng. Đoạn Kiệt, mặc dù biết ngươi là tại trì hoãn thời gian, bất quá, bản tọa chuẩn. Vấn đề thứ nhất. Côn Bằng giơ ngón trỏ lên, mắt không chấp nhìn chằm chằm Đoạn Kiệt. Ta tự nhận là chính mình làm việc đã là cẩn thận lại cẩn thận, vừa vặn cái này Phong Thần Bảng ta tra xét rất nhiều lần, đều không có phát giác bất kỳ đầu mối nào, thậm chí mãi đến ta bị các ngươi bắt đến cái này không gian đến. Từ đầu đến cuối ta đều không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì cũng không ổn, có thể hay không nói cho ta, các ngươi đến cùng là làm sao làm được? Lôi tử, để hắn chết được rõ ràng. Đoạn Kiệt hô kêu một tiếng. Đông nhiên ở bên cạnh hắn, vô số quần sáng tập hợp, cuối cùng hóa thành một cái hình người. Trương Lôi nhìn xem đối diện Côn Bằng miệng một phát, cá mẹ hoa, thế nào a? Kinh hỉ hay không ngoại ý muốn hay không? Ngươi là Phong Thần Bảng khí linh. Này làm sao có thể côn bằng con mắt chậm rãi trợ to, thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, hắn liên tưởng đến cái gì, tự lẩm bẩm, từ xưa tới nay, thiên đạo chí bảo đều chưa từng có sinh linh tiền lệ, cho nên ta vô ý thức liền xem nhẹ cái điểm này, thiên đạo chí bảo khó mà sinh linh là vì thiên đạo vì hiện lộ rõ ràng công bằng, có thể là thiên đạo chí bảo chính mình sinh không sinh ra khí linh, đồng thời không có nghĩa là nó không có cách nào nắm giữ khí linh, hắn bỗng nhiên tự giễu. Cười một tiếng, đều là tư duy theo quán tính gây họa. Vọng ta tự nhận thông minh, a, thật sự là buồn cười a. Hắn nhìn hướng Trương Lôi, nghĩ đến ngươi cũng không phải cái gì không có chút nào nền tảng tầm thường tục nhân, nếu không dù cho chính mình hiến tế thần hồn, cũng căn bản không có tư cách trở thành thiên đạo chí bảo khí linh. Nhưng mà đối diện, Trương Lôi nghe vậy lại lắc đầu, vậy ngươi thật đúng là đoán sai. Thân phận chân chính bất phàm chính là nhà chúng ta lão đại, mà ta, nhiều lắm là chính là cái nhiều chức năng công cụ người mà thôi. Nhắc tới, ta còn phải cảm ơn ngươi mới đối, nếu không phải là vì muốn giết chết ngươi, ta có thể cũng sẽ không tồn tại. Côn Bằng nghe vậy suy tư một phen, cười cười, ta bây giờ đều phải chết, ít nhất để ta biết trong miệng ngươi vị kia lão đại đến cùng là thần thánh phương nào a. Trương Lôi hai mắt một phen, vậy ngươi vẫn là chết không nhắm mắt a. Gặp không có móc ra tin tức, Côn Bằng cũng không có xoắn xuýt, trực tiếp lại duỗi ra ngón tay thứ hai, vấn đề thứ hai. Ta yêu tộc có các ngươi gian tế a, mà con người này tại yêu tộc thân phận địa vị rất cao, nếu không phải như vậy, các ngươi sẽ không đối yêu vực tình huống như vậy hiểu rõ, càng thêm không có khả năng có thể làm rõ ràng hành tung của ta. Hắn sờ lên cái cằm, để cho ta tới đoán xem nhìn, chẳng lẽ là bạch trạch. Lấy cái này giả dê dừng năng lực, nghĩ làm rõ ràng những này xác thực không khó, bất quá người này mặc dù cùng ta không hợp nhau, nhưng cũng không làm được nguy hại yêu vực sự tình, cái kia có năng lực làm những này, lại không bị ta phát hiện tựa hồ yêu vực cũng liền chỉ còn lại một người. Nói đến đây hắn nhìn hướng Đoạn Kiệt, là trống, đúng không? Chương 466, chư thần nghe lệnh chương 466, chư thần nghe lệnh Đoạn Kiệt trầm mặc không nói. Mà điều này cũng làm cho Côn Bằng càng thêm xác nhận chính mình suy đoán, kỳ thật từ người này chủ động gia nhập yêu vực thời điểm, ta đã cảm thấy hắn không thích hợp, về sau biết hắn có khả năng tự do ra vào làm tinh về sau, ta liền trên cơ bản có khả năng xác định hắn là phốc phốc. Kho kho kho. Côn Bằng lời nói bị một trận thanh âm cổ quái đánh gãy, hắn sát mặt cổ quái nhìn sang. Đoạn Kiệt vội ho một tiếng, không có chuyện gì, ngươi nói tiếp, ngươi đã rất tiếp cận với câu trả lời chính xác. Nói là nói như vậy, có thể là hắn bóp bắp đùi nín cười động tác, còn có Trương Lôi cái kia không có chút nào che giấu trêu tức dáng dấp đều để vốn là vốn đã xác nhận mục tiêu Côn Bằng có một tia bản thân hoài nghi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đoán sai? Không có khả năng a. Trải qua thời gian dài như vậy quan sát, hắn đã có khả năng xác định, chống nhất định là có vấn đề. Đám gia hỏa này khẳng định là muốn quấy nhiễu hắn, chính là để hắn sinh ra bản thân hoài nghi, từ đó ảnh hưởng phán đoán của hắn lực. Côn Bằng không để lại dấu vết hít sâu một hơi. Đối, nhất định là như vậy. Hắn há to miệng, vừa muốn mở miệng, bên kia Trương Lôi trên mặt lại hiện ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười. Côn Bằng, các loại, đối phương là ai? Đó là Hạo Tiên, là Thiên Đế. Hắn nhất định có khả năng đoán được ta sẽ đoán được bọn họ là đang quấy rầy ta. Nhưng nếu như bọn họ có khả năng đoán được ta suy nghĩ cái gì, chuyện này có thể hay không bản thân chính là một điếu thuốc lá xương mù đạn. Cho nên vô luận chính mình nói tới ai, bọn họ có lẽ cũng sẽ là hiện tại tình huống này. Lúc này Côn Bằng tâm tư có chút loạn. Hắn có khả năng nghĩ đến đối phương là đang mượn cái này quấy nhiều hắn, có thể là cho dù là dạng này, hắn còn vẫn là nhận lấy đối phương quấy nhiễu. Cũng bởi vì hắn tâm tư thực tế quá nhiều, tổng sẽ tự mình não bổ ra đủ kiểu tình cảnh. Đoạn Kiệt bọn họ chính là bắt lấy cái này một cái điểm. Đoạn Kiệt rất bình tĩnh cho Trương Lôi cùng Cạ Dạn so thủ thế. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn mang theo Cạ Dạn đột nhiên tuấn di đến Côn Bằng sau lưng, ngang nhiên xuất thủ. Nhưng mà Côn Bằng tổ sư là người thế nào? Như thế nào lại dễ dàng như vậy lộ ra sơ hở? Tại Cạ Dạn xuất thủ một cái mắt, trên người hắn cũng đồng dạng bộc phát ra hùng đựng bàng bạc thiên địa chi lực. Mặc dù thoạt nhìn là tình huống tuyệt vọng, có thể là hắn cũng không muốn làm giao thất bên trên nước hiếp, càng sẽ không như vậy mà nhận mệnh. Hắn nếu là thật sự dễ dàng như vậy liền nhận mệnh từ bỏ, hai tộc nhân yêu cũng sẽ không có được hôm nay cục diện như vậy. Đoạn Kiệt bọn họ đang quấy rầy hắn, hắn sao lại không phải đang quấy rầy đối phương? Tựa như vừa vặn Đoạn Kiệt nói, hắn chính là tại trì hoãn thời gian, chuyện này Đoạn Kiệt bọn họ biết, Côn Bằng chính mình cũng biết. Có thể là thì tính sao đâu. Côn Bằng nghĩ rằng Thiên Đế bọn họ sẽ không tùy tiện xuất thủ, có khả năng tranh thủ thêm một chút thời gian, hắn liền nhiều một chút suy nghĩ thời gian, nhiều một chút cơ hội thoát đi. Nhưng mà đang lúc hắn muốn phản kích thời điểm, trên thân bộ phát thiên địa chi lực vậy mà bỗng nhiên phát sinh một chuyện, phản chuyển về xông vào trong cơ thể của hắn, tạo thành to lớn phản vệ. Một cái phấn dòng máu màu đỏ từ trong miệng hắn phun ra. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên lại chiếu hạ một đạo màu vàng ánh sáng đem hắn bao phủ. Nhất thời hắn chỉ cảm thấy cả người phảng phất sâu xa vào đầm lầy, toàn thân bị xích sắt chỗ buộc chặt đồng dạng, cho dù hắn có lực nát thiên địa chi uy, lúc này cũng là không cách nào tác dụng mảy may. Vào giờ phút này hắn hoàn toàn thể nghiệm được phía trước doanh đãng bị hắn áp chế lúc cảm thụ. Tại trước mặt bản tọa, hơn nữa còn là tại cái này phong thần bảng bên trong, ngươi dám sử dụng thiên địa chi lực. Côn Bằng a Côn Bằng, ngươi thông minh thời điểm là thật để người kiêng kỵ, có thể là ngươi phạm ngu ngốc thời điểm cũng thực là để người bật cười. Đoạn Kiệt lắc đầu, ngươi cho rằng ta vì cái gì phải nghe ngươi tại cái này nói nhảm nhiều như vậy? Là vì từ ngươi đi vào nơi này về sau ta liền biết, ngươi căn vốn cũng không có lại đi ra cơ hội. Côn Bằng lại ho ra hai ngụm máu, hắn cười nhìn xem Đoạn Kiệt, Hạo Thiên, ngươi cho rằng ngươi thắng. Đoạn Kiệt giang tay ra, liếc nhìn một phía, đây không phải là rõ ràng sao? Ha ha. Côn Bằng cười lạnh nói, Hạo Thiên, ngươi nói ta phạm ngu ngốc, ngươi sao lại không phải? Vô luận chống có hay không có vấn đề, ta đều một mực tại để phòng hắn đâu. ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Đoạn Kiệt chụp chụp lỗ tai, Côn Bằng lộ ra hai hàng nhuốm máu răng hàm, Lam Tinh cái kia doanh địa, thật làm ta cái gì cũng không biết sao? Thư Tiên, Đoạn Kiệt động tác trì trệ, Trương Lôi cùng Trương Trọng Vân nụ cười trên mặt cũng đồng loạt ngưng trệ. Ha ha ha, nhìn thấy bọn họ bộ dạng, Côn Bằng cười ha ha, Phong Thần Bảng là cả bẫy, cái này loại khả năng ta đã sớm dự liệu được, đã như vậy ta như thế nào lại không sớm chuẩn bị sẵn sàng đâu? Ta yêu tộc còn thừa những cái kia tuyển chọn quân kỳ cường giả ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ cần ta chết, các ngươi liền xem như chủ động mở ra chiến cuộc, đến lúc đó Lam Tinh Thiên lệnh liền sẽ mất đi hiệu lực, ta yêu tộc còn lại mười mấy cái tiên quân kỳ đại yêu, liền sẽ lập tức sử dụng thiên môn giáng lâm Lam Tinh. Côn Bằng khiêu khích nhìn xem Đoạn Kiệt, cho nên Á Hạo Thiên, ngươi còn dám giết ta sao? Đoạn Kiệt nắm lấy long giáp phiến tay không khỏi gấp mấy phần, nhưng ngay sau đó bàn tay của hắn lại lòng chậm lại. Hắn dùng cây quạt tại trong lòng bàn tay gõ gõ, khẽ cười một tiếng, thật sự là kém chút liền bị ngươi hù dọa. Các ngươi nếu là thật sự có cái này bản lĩnh, lấy tính cách của ngươi đã sớm thiết lập ván cục đem chính mình cho đùa chơi chết, như thế nào lại bây giờ nói ra đến đâu? Côn Bằng nghe vậy ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, vậy ngươi thử nhìn một chút ta. No. Mặc dù biết ngươi tỷ lệ lớn là tại nói dối, bất quá cũng cuối cùng còn có xác suất nhỏ không phải, như thế xem ra, vẫn thật là không thể trực tiếp giết ngươi. Đoạn Kiệt sờ lên cái cằm. Côn Bằng khỏe mặt giật một cái, hắn chú ý tới đối phương trong lời nói cái kia không thể trực tiếp bốn chữ này. Trong lòng hắn lập tức sinh ra một tia dự cảm không tốt. Đoạn Kiệt cười cười, vỗ tay phát ra tiếng, chư thần nghe lệnh. Theo hắn vừa mới nói xong, cái này Phong Thần Bảng bên trong bốn phương thiên địa ở giữa lập tức hiện ra một đạo đạo kim sắc hư ảnh. Đừng đánh chết, lưu lại một hơi. Đoạn Kiệt chỉ Côn Bằng. Tuân lệnh. Chỉ một thoáng giữa thiên địa vô số pháp thuật thần thông toàn bộ đều chào hỏi tới. Chương 467, Bần đạo Trương Tam Phong. Chương 467, Bần đạo Trương Tam Phong Hạo Thiên. Ngươi chết không yên lành. Côn Bằng oán độc gào thét một tiếng, nhưng gáy nghiêng một cái, cả người đúng là trực tiếp đoạt khí. Xung quanh tiên đỉnh chúng thần chân linh thấy thế nhịn không được một trận xấu hổ, hai mặt nhìn nhau về sau, đều không cô nhìn hướng cái kia thân mặc áo bào trắng, nhẹ lay động quả xếp xinh đẹp thư sinh. Đoạn Kiệt tức giận trừng to mắt, nhìn cái gì nhìn? Hạ thủ không nặng không nhẹ, để các ngươi lưu khẩu khí, hiện tại bức cho chết ta. Trở về tất cả trừ tiền lương. Chúng thần nhìn nhau bất đắc dĩ, mặc dù không biết tiền lương hai chữ là ý gì, thế nhưng thiên đế đều lên tiếng, bọn họ dám nói không sao. Đành phải chắp tay, rất cung kính nói, chúng ta lãnh phạt. Đi, không có các ngươi sự tình, đều trở về đi, đúng. Thái Bạch Kim Tinh đừng quên trừ tiền lương thời điểm đem chính mình cái kia phần cũng trụ. À, tiền lương chính là bổng lộc, ngươi cái lao tiểu tử chớ cùng ta chơi biện thủ cái kia một bộ ngẩng. Nghe xong tiền lương chính là bổng lộc, chúng thần chân linh mặt lập tức liền sụ xuống. Mãi đến bọn họ đều biến mất về sau, Trương Lôi sờ lên cằm, nhịn không được liễu lơi nói, nguyên lai không quản ở đâu, không quản là người vẫn là thần, đều sẽ gặp phải lão bản bóc lột à. Hắn nhìn xem Đoạn Kiệt lắc đầu, nói thầm trong lòng, vạn ác nhà tư bản A Côn Bằng chưa hẳn thật chết rồi. Lúc này Cạ Dạn đột nhiên phát ra tiếng nói. Đoạn Kiệt nhẹ gật đầu, ta biết A Thỏ Khôn có ba hàng. Chúng chi cái này giảo hoạt giả Côn Bằng, hắn nếu là dễ giết như vậy, sớm đã không còn nhiều chuyện như vậy. Cạ Dạn nhìn hướng hắn, cái kia, ngài là đã có chỗ an bài sao? Hắn lần này đi ra chính là đến xung làm tay chân, biết một cái đại khái phương hướng, thế nhưng cụ thể bọn họ an bài thứ gì, liền không rõ ràng lắm. Đoạn Kiệt liếc hắn một cái, khẽ mỉm cười, giả Côn Bằng có chỗ an bài, ta lại làm sao có thể một điểm chuẩn bị đều không làm. Đông nhiên hắn lời nói xoay chuyển, bất quá nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là muốn mau chóng đuổi về doanh địa bên kia. Nói xong hắn vỗ vỗ Trương Lôi bà bay, chính là khổ ngươi, liền nhục thân đều hủy, lại chỉ đổi đến như vậy cái kết quả. Bất quá ngươi yên tâm, chờ quay đầu chúng ta nhất định sẽ cho ngươi cải tạo một cái tốt hơn. Trương Lôi xua tay, này, lão Trương chính là một viên gạch, chỗ nào cần hướng cái kia chuyện. Huống chi, cái này vốn là nhiệm vụ của ta, cũng là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Bất quá, lão bản, nếu là giả Côn Bằng thật không có chết, ngài thân phận sẽ phải không dối gạt được. Không quan trọng. Đoạn Kiệt hai tay đặt sau lưng, mà còn dù cho hắn thật không có chết, hắn tỷ lệ lớn cũng sẽ không khắp nơi truyền bá liên quan tới tin tức của ta, chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Giết thiên đế loại này sự tình, trừ hắn, còn có bao nhiêu người thật dám làm như thế? Ngươi quá coi thường thiên đế hai chữ này phân lượng, hắn nếu là thật sự đem tin tức lan rộng ra ngoài, chỉ sợ là đến lúc đó đến tìm ta quy hàng, biểu trung tâm người, sẽ chỉ xa lớn hơn nhiều so với muốn người đối nghịch với ta. Loại này phí sức không có kết quả tốt, cổ vũ người khác thực lực sự tình, chỉ cần không phải não có vấn đề, có lẽ cũng sẽ không làm a. Trương Lôi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng là, mà còn lao ra hỏa này cuối cùng đến cùng có thể không có thể còn sống sót, cũng đều còn là hai chuyện khác nhau chút đấy. Dù sao nhà chúng ta lão đại cũng không phải ăn chay. Đi thôi, chúng ta đi đón Diệp Thu, sau đó cùng một chỗ trở về. Đoạn Kiệt nói. Mọi người gật gật đầu. Bên ngoài Vân Đỉnh Sơn bên trên tán phát kim quang Phong Thần Bảng đột nhiên biến mất bóng dáng. Mà bên kia, Thánh Địa Côn Bằng tộc Côn Ngộ Điện bên trong đang chuẩn bị bắt đầu phục sinh bằng đại chúng nó bằng lục chợt nghe một trận giòn vang, giống như là lưu ly rách ra âm thanh đồng dạng, hắn tinh thần khẽ động. Đối với thanh âm này hắn đồng thời không xa lạ gì, tại Côn Ngộ Điện xôi thai đến loại này âm thanh, vậy đã nói rõ có một cái côn bằng vẫn lạc. Nó nhìn xung quanh muốn nhìn một chút là ai, cuối cùng tại nghiêng phía trước một cái địa phương không đáng chú ý nhìn thấy một khối rách ra mặc sắc hồn ngọc. Bằng nhất linh nhất. Nó mặt lộ vẻ suy tư, bất quá nghĩ nửa ngày, đối với cái này côn bằng cũng không có nửa điểm ấn tượng. Bất quá nó cũng không có quá để ý, dù sao tại cái này Côn Ngộ Điện bên trong lưu lại hồn ngọc côn bằng chừng hơn ngàn cái, thực lực lại vàng trao lẫn lộn, đủ tư cách để nó nhận biết vốn là không có nhiều. Nó lắc đầu, dù sao cũng là đồng tộc thiên tiêu, chờ một lát thuận tiện giúp nó cũng cùng một chỗ phục sinh đi. Nó trước cầm lên bằng nhị cùng bằng tam hồn ngọc, hai người này hồn ngọc không có rách ra, vậy đã nói rõ thần hồn chưa rơi, chỉ cần trợ giúp chúng nó kích hoạt tinh huyết liền có thể, đến lúc đó chúng nó chính mình liền sẽ cải tạo nhục thân, đây là dễ dàng nhất, cũng là nhất dùng ít sức. Nó từ hồn ngọc bên trong lấy ra chúng nó lưu lại tinh huyết, kích hoạt lên trong đó giữ lại thần thức vừa vặn kích hoạt, liền cùng thần hồn bản thể bên kia thêm lên kết nối. Tinh huyết bắt đầu nhúc nhích, chậm rãi phát sinh biến hóa, sau đó bắt đầu không ngừng mà lớn lên. Bằng lục không có lại quản chúng nó, đi lấy xuống bằng đại, bằng tứ cùng bằng ngũ, còn có cái kia bằng nhất linh nhất hồn ngọc. Chúng nó ba cái thần hồn đã tịch diệt, muốn phục sinh liền nhất định phải từ hồn ngọc bên trong thần thức vào tay, cùng phía trước trình tự không sai biệt lắm, nhưng là muốn để chúng nó ra tốc phục sinh lời nói, liền cần tiêu hao nó đại lượng thần hồn lực lượng đi tẩm bổ chúng nó mới được. Bất quá tốt tại, côn ngộ điện đối với thần hồn có tăng phúc hiệu quả, cho nên ngược lại cũng không đến mức quá tốn sức. Hồn ngọc bên trong thần thức cùng tinh huyết bị nó cùng nhau kích hoạt. Nó đã có khả năng cảm giác được bằng đại chúng nó ý thức bắt đầu sống lại. Nó đánh giá một tí chính mình thần hồn lực lượng, cảm giác coi như không chút phí sức, vì vậy liền gia tăng thần hồn lực lượng chuyển vận. Vừa bắt đầu tất cả cũng còn rất thuận lợi, rất bình ổn. Mãi đến cái kia bằng nhất linh nhất hồn ngọc bên trong, bắn ra một đạo thanh mang. Bằng lục đột nhiên liền cảm giác, một cỗ kinh khủng hấp lực từ viên kia hồn ngọc bên trong sinh ra, tựa như là có một tấm thâm viên miệng rộng, run rẩy mị sợi đồng dạng đem nó thần hồn lực lượng thần tốc thôn phệ. Nó mặt lộ kinh hoàng, lập tức liền muốn chém đứt liên hệ, có thể là đúng lúc này, nó trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Đừng nhúc nhích nó ngẩn người, lão tổ. Đây là côn bằng lão tổ âm thanh, tuyệt đối không sai. Ân. Đừng lên tiếng. Chứ không cần cho những người khác chuyển vận thần hồn lực lượng, toàn lực giúp ta phục sinh bằng lục cắn răng, tốt. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, thế nhưng nó vẫn là lựa chọn phục tùng vô điều kiện, cắt ra cùng bằng đại chúng nó kết nối. Bắt đầu toàn lực trợ giúp côn bằng tổ sư. Không sai. Bằng lục, chờ bản tọa phục sinh, chắc chắn thật tốt ngợi khen cho ngươi côn bằng tổ sư âm thanh rất suy yếu, thật giống như bệnh lâu tại giường già mua giả nhân nhất dạng. Đây là bằng lục lần đầu cảm giác được suy yếu như vậy lão tổ. Trợ giúp lão tổ vượt qua cửa ải khó khăn, bằng lục việc nghĩa chẳng từ. Bất quá, lão tổ, bằng lục lại có một chuyện muốn nhờ, chỉ là sự tình này có chút khó mà mở miệng. Không biết lão tổ có thể hay không thành toàn côn bằng bên kia yên tĩnh một hồi, nói, ngươi nói chính là bằng lục, muốn mời lão tổ. Chịu chết. A. Trong lúc đó bằng lục trên thân khí tức biến đổi, nguyên bản tẩm bổ côn bằng phục sinh thần hồn lực lượng phảng phất nháy mắt biến thành độc dược, hồn ngọc bên trong truyền đến côn bằng từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngươi không phải bằng lục, ngươi đến cùng là ai? Ha ha ha. Bằng lục ngửa mặt lên trời cười to, lắc mình biến hóa, lập tức biến thành một tên thương nhan tóc trắng hơi mập lão đạo, âm thanh phong quãng, đinh thai nhức óc, tại lớn như vậy côn ngộ điện bên trong không ngừng quanh quẩn, bần đạo trương tam phong, mời côn bằng tổ sư chịu chết. Chương 468, cực nam chi giới chương 468, cực nam chi giới bên ngoài mới đi qua không có mấy ngày, mà đoạn ngọc bọn họ tại hư không bên trong đã phiêu đãng gần 2 tháng, cuối cùng đi tới trạm thứ 2. Cực nam chi giới. Đương nhiên cái này đơn thuần là bởi vì bọn họ không nóng nảy, trừ đi đường bên ngoài, phần lớn thời gian đều đang cày kinh nghiệm. Nếu không một tháng trước liền cũng đã đến nơi muốn đến. Đoạn ngọc cùng lão lý Kim Linh bọn họ đi ra mộng cảnh không gian, hung hăng duỗi lưng một cái. Nô thoải mái ngươi là thoải mái, kém chút không cho ta hai mà chết. Lý Bằng Trình liếc mắt. Dọc theo con đường này hắn cùng Kim Linh là lại làm xe, lại làm vẫn, mấu chốt còn phải làm tay chân. Mà người này ngược lại tốt, mỗi ngày vùi ở mộng cảnh không gian bên trong, ăn ngon uống say, mỗi ngày còn mẹ nó đến ngủ cái ngủ trưa, quả thực trôi qua muôn quá tiêu sái. Trời ơi, ta đây cũng không muốn nhà. Có thể là ta như đi ra, trang diện không phải càng xong đời. Đoạn Ngọc ôm bờ vai của hắn nói. Lý Bằng Trình hừ hừ hai tiếng, nhếch miệng. Đoạn Ngọc cười hắc hắc, sau đó quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Nhắc tới cực nam chi giới cùng cực đông chi giới cũng không có gì quá lớn khác biệt, trừ nhiệt độ hơi cao một chút bên ngoài, cũng gần như đều là xanh um tươi tốt một mảnh. Hắn còn tưởng rằng hỏa thần vị trí sẽ 10 phần nóng bức, thổ địa cằn cỗi, hoặc là dứt khoát chính là một mảnh sa mạc đâu. Bất quá nghĩ lại, hỏa diễm không vẹn vẹn đại biểu cho hủy diệt cùng đốt cháy, cũng đồng dạng ôm có sinh mệnh cùng hy vọng biểu tượng. Như thế xem ra, hắn phía trước ngược lại là có chút tư duy theo quan tính. Hắn sau đầu thần hoàn hiện lên, trên thân thần lực khí tức bộc phát. Tìm người phương pháp có rất nhiều loại. Hắn lựa chọn dùng phương pháp đơn giản nhất, chính là làm cho đối phương chủ động đi ra tìm hắn. Nếu không như thế lớn địa phương, lại không có giống cực đông chi giới phù tang thần thụ như thế một cái có thể thấy được mang tính tiêu chí kiến trúc. Quỷ biết phải tìm đến lúc nào đi. Ba người tìm cái dâm mát vị trí, Đoạn Ngọc từ kiếm phù bên trong lấy ra ba cái ghế nằm, ba người nằm tại dưới bóng cây, thưởng thụ lấy mùa hè gió mát xoa bóp. Lại nói, chờ chúng ta đi xong chuyến này trở về, khai chiến thời gian hẳn là cũng nhanh đến a. Lý Bằng Trình lười biếng nói. Bị ấm gió thổi qua, Đoạn Ngọc cũng có chút mệt ra rời, há to mồm đánh một cái thật dài ngáp. Chép miệng sao chép miệng sao miệng, đầu óc ngươi mặt, ngươi quên hư không bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài là khác biệt. Chúng ta tại hư không bên trong đi dạo du mấy tháng, bên ngoài đỉnh thiên cũng liền mới qua chừng 30 ngày. Lý Bằng Trình hai mắt một phen, đầu óc ngươi mới mặt. Chúng ta lúc đi ra đều tháng mấy. Chờ chúng ta chuyến này quay trở lại, đoán chừng đều phải năm sau, đến lúc đó tính toán đâu ra đấy cũng liền còn có không đến thời gian một năm. Ách Đoạn Ngọc bị trận á khẩu không trả lời được, trầm mặc nửa ngày hắn thở dài, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh á, ai nói không phải đâu. Lý Bằng Trình cũng thở dài. Hắn mới vừa vặn cùng giao cơ trùng phùng, kết quả nháy mắt ba con mắt công phu, liền lại muốn đi liều mạng. Bọn họ đều còn không có thật tốt hưởng thụ sinh hoạt ta. Kim Linh ở một bên yên tĩnh cũng nói, hắn không có trải qua trận đại chiến kia, hoặc là nói hắn cũng không có cái gọi là trí nhớ kiếp trước, cho nên không cách nào cảm đồng thân thụ, bất quá vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều sinh linh vì vậy mà chết đi, trong lòng hắn cũng không khỏi có chút bi thương. Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại, ba người đều yên tĩnh ngồi ở kia, thưởng thụ lấy đã số lượng không nhiều yên tĩnh cùng hài hòa. Người đến. Không biết qua bao lâu, Lý Bằng Trình mở mắt, nhắc nhở một câu. "Ân." Đoạn Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, chờ hắn mở mắt ra lúc, trước mặt đã đứng lặng hai tên đại hán. Hai tên đại hán đối với hắn cùng Lý Bằng Trình ôm quyền hành lễ, bái kiến Trung Sơn thần tử, bái kiến Long Vương đại nhân. Các ngươi hai cái ở chỗ này lẫn vào không tệ lắm, toàn bộ đều tiên quân kỳ. Lý Bằng Trình nhìn xem hai người cười nói. Hai tên đại hán chất phác cười một tiếng. "Lại là các ngươi Long tộc?" Đoạn Ngọc hỏi một câu. "Ân." Lý Bằng Trình nhẹ gật đầu, "Hai cái này trước đây đều là bộ hạ trực thuộc của ta, năm đó phạt thiên chi chiến thời điểm cũng bỏ khá nhiều công sức, về sau đại chiến kết thúc về sau, bọn họ liền cùng tại Trúc Dung bên cạnh làm học đồ." A Đoạn Ngọc bừng tỉnh, trợn ánh mắt quái dị liếc nhìn đối phương. "Uy uy, ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ không nhớ ta cái gì tốt?" Lý Bằng Trình đối người này hiểu rất rõ, đối phương một bệnh lên cái mông, hắn liền biết người này muốn kéo cái gì phân. Đoạn Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bộ giận không tranh bộ dạng, truyền âm nói, "Nhìn xem người ta, lại nhìn xem ngươi. Nhân gia đều là có thể sức lực vọt lên, ngươi ngược lại tốt rồi, có thể sức lực rơi xuống. Côn Luân một cái giữ cửa đều là kim tiền, ngươi cái này Côn Luân chiến thần trình độ là thật có chút lớn a." Lý Bằng Trình nghe vậy về sau cả khuôn mặt biến thành đen nhánh. Hắn liền biết con hàng này không có nín cái gì tốt cái rắm. Bất quá tốt tại con hàng này coi như có chút lương tâm, dùng chính là truyền âm, không có ở trước mặt mở ra hắn đại. Có thể là vẫn là đáng ghét ta. Ngươi biết cái gì? Lão tử thắng tại tiềm lực cao. Hiểu không? Khai Minh thú cũng liền kim tiên xây xong, lão tử xem như Thanh Long thần đích thân lựa chọn người thừa kế, ta định phong là vô thượng đại la. Hắn tức giận về chọc nói. Tốt tốt tốt, ngươi ngu bức. Đoạn Ngọc qua loa trả lời. Chợt hắn nhìn hướng cái kia hai tên đại hán, đi thôi, mang chúng ta đi gặp hỏa thần. Đường ngăn cách. Bên trên một cái độ dài có chút dài, bất quá cũng không có cách nào, rất nhiều chuyện chúng quy phải giảng minh bạch, rất nhiều hố chúng quy phải điền. Mà còn một mực vây quanh nhân vật chính chuyện cũng rất không có ý nghĩa. Khoảng thời gian này đổi mới một mực không ổn định đại gia thứ lỗi a thương các ngươi ngôi thân yêu chương 469, Hỏa Thần Trúc Dung chương 469, Hỏa Thần Trúc Dung tại hai tên tráng hán chỉ dẫn bên dưới, mọi người cuối cùng đi tới Hỏa Thần cư sở. Bất quá trước mắt quả thực lại xác thực là có chút vượt quá Đoạn Ngọc dự liệu. Hỏa Thần liền ở lại đây. Đoạn Ngọc đầy mặt khó có thể tin chỉ vào tọa lạc ở phía trước nhân tộc thôn xóm. Hỏa Thần đại nhân thích khói lửa. Hai tên tráng hán cười cười, theo đường nhỏ đi vào thôn, Đoạn Ngọc bọn họ hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó cùng nhau nghe. Mọi người tại đồng ruộng bên trong lui tới trồng trọt lao động, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé đều không ngoại lệ, mặt của bọn hắn bên trên đều mang bình tĩnh yên vui khuôn mặt tươi cười. Người trong thôn tại nhìn đến bọn họ về sau, đều là khuôn mặt tươi cười đó lấy, sẽ rất nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi, cho người cảm giác giống như là trong nhà thân trường đồng dạng. Toàn bộ thôn xóm bầu không khí cho nhân nhất loại mười phần an nhàn, an lành cảm giác. Đoạn Ngọc đông nhiên nghĩ đến một câu. Đại đạo chuyến đi cũng, thiên hạ là công, tuyển chọn hiền cũng có thể, nói tin tu hòa thuận. Cố nhân không riêng thân thân, không riêng, dùng giả có chỗ cuối cùng, cường tráng có chỗ dùng. Tuổi nhỏ có sở trường, tăng, quả, cô, độc, phế nhanh người đều có nuôi. Hoa quốc cổ đại tiên hiển chỗ hướng tới đại đạo chuyến đi cái này có lẽ chính là tốt nhất chiếu rọi a. Đoạn Ngọc nghĩ đến lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Thân tử vì sao mà thở dài? Trong đó một tên tráng hán thấy thế tò mò hỏi. Đoạn Ngọc trầm mặc một chút, lắc đầu, không có việc gì. Gặp hắn khỏi phải nói ý tứ, tráng hán cũng rất tức thời không có lại hỏi. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới thôn xóm biên giới chỗ, phía trước là một chỗ viện lạc không lớn, thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ lại ngũ tạm đều đủ. Trong viện có một cái giếng cổ, một gian đất vàng ngói đen phòng ốc bên trái nuôi nốt súc vật địa phương, vây quanh một cái nho nhỏ hàng rào, phòng ngừa bọn họ đi ra ngoài. Hai người đem mọi người mang tới cửa liền dừng bước, quay đầu đối ba người nói, Hỏa Thần đại nhân liền tại hậu viện, ba vị trực tiếp đi qua liền có thể, chúng ta còn muốn đi làm việc, liền không tiến vào. Hai người chắp tay thở dài, sau đó liền quay đầu, một người cầm cuốc, một người cầm búa, liền phân biệt hướng về ruộng đồng cùng nơi xa cánh rừng đi tới. Bọn họ đây là tại trải nghiệm cuộc sống. Kim Linh có chút không hiểu, đều đã là tiên quân kỳ cường giả, ngắc ngắc ngón tay chẳng phải cái gì cũng có, vì cái gì còn muốn phí cái này nhãn sức lực? Là vì tôi luyện tâm tính. Lý Bằng Trình nhìn xem hai người đi xa thân ảnh nói, hai gia hỏa này trước đây tính tình có thể là rất táo bạo, nghĩ đến hỏa thần cũng là muốn thông qua những này phạm trần tục sự đến mài giũa một chút bọn họ. A, vậy xem ra hỏa thần phương pháp còn rất đạt hiệu quả, nhìn hai người bọn họ hiện tại cũng thật ôn hòa. Kim Linh trừng mắt nhìn, đi thôi. Đoạn Ngọc nhìn hai người bọn họ một cái, sau đó liền một chân bước vào trong tiểu viện. Ba người vòng qua gian phòng, đi tới đình viện phía sau. Phòng ở phía sau có một cái hồ nước, vừa vặn trên đường tới nghe hai tên tráng hán nói, bình thường hỏa thần liền thích tại chỗ này ngồi câu cá. Mặc dù hồ nước thoạt nhìn không lớn, nhưng cái tiết nhưng thật ra là Nam Hải một chỗ hải nhãn, từ nơi này đi xuống có thể nối thẳng Nam Hải. Làm bọn họ đi tới phía sau thời điểm, liền thấy một tên thân hình cường tráng mặc một bộ màu xám vải gai áo lót, trên đầu mang theo đỉnh đầu mũ rơm nam tử ngồi tại một cái trên ghế trúc. Bên chân trong lòng đất cắm vào một cái xanh biếc cây gậy trúc chế tạo cần câu. Luồng gió mát thổi qua mặt nước mang theo tầng tầng gợn sóng, sóng nước lấp loáng phảng phất có chòm sao long lánh. Tốt một phen khoan thai tự đắc hình ảnh. Người này chính là Hỏa Thần Trúc Dung. Cùng Đoạn Ngọc trong tưởng tượng râu tóc đều là màu đỏ, tính tình nóng nảy, phóng khoáng đại hán hình tượng hoàn toàn khác biệt. Đoạn Ngọc ở trên người hắn nhìn không đến bất luận cái gì táo bạo biểu tượng, ngược lại cả người thoạt nhìn mười phần an lành, hắn thậm chí đều không cảm giác được trên người đối phương bất kỳ năng lượng ba động, tựa như là một cái nhà bên thúc thúc đồng dạng. Đây coi như là đã đạt tới phản pháp uy chân cảnh giới đi. Đoạn Ngọc trong lòng nghĩ đến. Thần Châu hậu bối Đoạn Ngọc, bái kiến lao tổ tông. Hắn đứng vững đối với thân ảnh kia không người chắp tay. Ngoài miệng nói xong, trong lòng không khỏi một trận đắc ý a, cơ trí như ta, bắt đầu trực tiếp bầu víu quan hệ, ta còn cũng không tin ngươi đây còn có thể tốt ý tứ làm có ta. Lý Bằng Trình cùng Kim Linh cũng đều theo sát lấy hành lễ. Thần Châu a khẽ than thở một tiếng truyền đến, chợt chúc dung nghiêng đầu lại, đối ba người cười cười, đều lại đây ngồi đi. Nói xong hắn vung tay lên, bên cạnh lại tăng thêm ba cái ghế trúc. Được rồi. Đoạn Ngọc cũng không có khách khí, cười ha hả ngồi ở trúc dung bên cạnh. Sau đó Hiếu Kỳ bảo bảo đồng dạng nền cổ hướng về trong hồ nước liếc một cái. Cái này phen này thiếu niên tâm tính biểu hiện, lại thêm hắn tấm tiên non nớt còn chưa hoàn toàn rút đi khuôn mặt, trúc dung nhìn ở trong mắt, nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần. Có muốn thử một chút hay không? Trúc Dung lại lấy ra một bộ cần câu đưa cho Đoạn Ngọc. Tốt. Đoạn Ngọc tràn đầy phấn khởi tiếp nhận cần câu. Ngươi so trong tưởng tượng đến sớm. Trúc Dung bỗng nhiên nói. Mười phần quen thai một câu, câu mang cũng từng nói qua. Hiển nhiên Đoạn Ngọc làm ra quyết định này, đã vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Ai, không có cách nào, không không đi được a. Đoạn Ngọc thở dài, bây giờ hai tộc nhân yêu đại chiến sắp đến, ta cái này đều còn chưa tới tiên giai. Mặc dù nói thành tiên còn có càng đơn giản một con đường, có thể là ta cần thực lực a, bây giờ cục diện này, nếu là không có thực lực, thực tế quá bị động. Trúc Dung nhìn chằm chằm cần câu nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này ta cũng biết, yêu tộc thật sự là tặc tâm bất tử a. Nói xong hắn lại thở dài một tiếng, thân là nhân tộc một thành viên, bây giờ nhân tộc gặp nạn, ta lại không thể tương trợ, ai. Đoạn Ngọc mím môi một cái, lao tổ tông cũng không nên tự trách, ngài trợ giúp ta, chờ ta cường đại, ta liền có thể bảo hộ nhân tộc, cái này cũng sẽ cùng tại ngài bảo vệ nhân tộc a. Trúc Dung đống nhiên nhìn hướng hắn, cười khẽ một tiếng, kẻ láo cá. Tiểu tử này từ vừa bạn đến bây giờ, mặc dù không có nói rõ, lại một mực đang ám chỉ hắn cho đồ vật. Đoạn Ngọc nhếch miệng cười cười, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Từ xưa tới nay, đi ngươi con đường này người không phải là không có, bất quá nhất cuối cùng thành công lại lác đác không có mấy. Trúc Dung trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, ngươi cần phải biết, ngươi muốn sáng tạo, cũng không phải là bí cảnh, tiểu thế giới như thế quy tắc không hoàn chỉnh thế giới. Nếu là thất bại, lấy ngươi năng lực tuy không có có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng ngắn hạn bên trong lại nghĩ thành tiên, cũng quả quyết không khả năng. Nếu là như thế, được không bù mất. Đoạn Ngọc nghe vậy trầm mặc một chút, cũng nghiêng đầu lại, cùng Trúc Dung đối mặt, ngựa khí kiên định nói, ta muốn đánh cược một phen. Đường ngăn cách. Đã trăm vạn chữ. Hình như là có thể nhiều thêm mấy cái tên sách, ta bên này chiếm một cái, quyển sách này nguyên thư tên hành động danh hiệu, Trảm Thiên Môn. Mấy cái khác chư quân giúp đỡ chút thôi. Chương 470, Sinh Linh Chi Hỏa chương 470, Sinh Linh Chi Hỏa nhìn xem Đoạn Ngọc trên mặt kiên nghị, Trúc Dung trên mặt hiện ra một vẻ tiêu ý, cũng không nói thêm gì nữa. Con đường tu hành, vốn là đường đi hiểm trở, núi cao xa dài, nếu là gặp phải khó khăn liền muốn lùi bước, cái kia tương lai làm sao có thể thành đại sự. Hắn vừa vặn cái kia lời nói cũng có chút ít ý dò xét. Đối phương nếu là như vậy mà e sợ, cái kia hắn sẽ chỉ hơi vung tay cánh tay, đem đuổi ra tiểu viện. Hắn bản nguyên chi lực mới sẽ không lãng phí ở loại kia người trên thân. Đưa tay. Đoạn Ngọc sửng sốt một chút, không nghi ngờ gì lòng bàn tay hướng lên trên, đưa ra một cái tay. Trúc Dung đưa tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đám lớn trứng quả trứng gà hỏa cầu. Hỏa cầu toàn thân có đỏ vàng giao nhau hơi mở màu hổ phách, tuy là hỏa cầu, có thể là Đoạn Ngọc cũng không có cảm nhận được nửa điểm bạo liệt khí tức. Ngược lại tản ra nhiệt lưu mười phần ôn hòa, ấm áp, tựa như là sẽ tan bóng đêm vạn gia đèn đuốc, cũng giống như là mùa đông bên trong ấm người bảo mệnh tân hỏa, càng giống là thân ở hắc ám. Tâm linh mê man lúc đột nhiên xuất hiện, làm người bọn họ bài trừ hoang mang, chỉ dẫn phương hướng ngọn lửa hy vọng. Đoạn Ngọc trong mắt chiếu ra ánh lửa, trong lúc nhất thời nhìn đến lại có chút mê, thần sắc thay đổi đến có chút hoảng hốt. Kim Linh thấy thế không đối, vừa định muốn lên tiếng nhắc nhở, lại bị Lý Bằng Trình một cái che miệng lại. Bên hai truyền đến Long Vương đại nhân nói nhỏ âm thanh, đây là thử thách hắn, ngươi nếu là lúc này đem hắn tỉnh lại, tất cả đều kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Trúc Dung xoay đầu lại nhìn bọn họ hai nhân nhất mắt, cười cười ôn hòa. Ngược lại ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại Đoạn Ngọc trên thân, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tiểu tử này phải bao lâu mới có thể thông qua sinh linh chi hỏa thử thách? Là, hắn chưa hề nghĩ qua đối phương sẽ thất bại. Tại đối phương thông qua chính mình đệ nhất trọng thử thách về sau, hắn liền biết, đây là cái tâm tính cứng cỏi bé con. Nếu là liền đơn giản như vậy thử thách đều qua không được, cái kia mới là thật có vấn đề. Mà đúng lúc này Đoạn Ngọc đột nhiên không có dấu hiệu nào cười hắc hắc một tiếng. Trúc Dung sững sờ, sau đó liền thấy Đoạn Ngọc đưa tay chọc chọc hắn trong lòng bàn tay bản nguyên chi lực. Đoạn Ngọc tiện hề hề cười nói, oa a ấm áp nghị không ra lão tổ tông vẫn là cái lớn ấm năm a. Trúc Dung nghe vậy dở khóc dở cười, mặc dù chưa từng nghe qua ấm nam loại này từ ngữ, thế nhưng từ mặt chữ ý tứ bên trên nhìn, cái này cũng không khó lý giải. Rất không tệ, ý chí của ngươi cùng tâm cảnh so ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm kiên định, cường đại. Hắn hảo không keo kiệt khích lệ nói. Hắc hắc, giống nhau, thế giới thứ ba. Đoạn Ngọc khiêm tốn cười cười. Trúc Dung không có nhiều nói nhảm, đem trong tay mình bản nguyên chi lực đưa đến Đoạn Ngọc trên tay. Đoạn Ngọc được đến bản nguyên phía sau suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp đang tại đối phương mặt, đem bản nguyên chi lực một cái nuốt xuống. Ngươi làm cái gì? Trúc Dung thấy cảnh này lập tức con mắt nhìn thẳng, thứ này sao có thể trực tiếp nuốt ta? Nhanh phun ra! Nói xong hắn đưa tay liền muốn đi tách ra Đoạn Ngọc miệng, nhưng mà hắn động tác này lại đem Đoạn Ngọc cho hù dọa, chỉ nghe ừ ngược một tiếng, toàn trường yên tĩnh lại. Lý Bằng Trình cùng Kim Linh trợn to trong mắt nhìn xem Đoạn Ngọc, Trúc Dung tay dừng tại giữa không trung, khẽ nhếch miệng rõ ràng có chút ngượng. Đoạn Ngọc đầy mặt vô tội trừng mắt nhìn, không thể trực tiếp ăn sao? Trúc Dung đầy mặt sốt ruột, đương nhiên không thể. Người nào dạy ngươi làm như thế? Đoạn Ngọc gãi đầu một cái, tại cực đông chi giới thời điểm, cú mang tiền bối liền đem bản nguyên chi lực biến thành trà để ta uống, cái kia mẹ nó có thể giống nhau sao? Trúc Dung quả thực muốn im lặng chết, hắn nắm giữ mùa xuân, sinh mệnh lực lượng, hắn bản nguyên tự nhiên là vô hại. Có thể ta mẹ nó là hỏa thần a? Ngươi là thật không có đem ta để vào mắt đúng không? Có thể nhìn ra được vị này hỏa thần đại nhân đúng là có chút nóng nảy, liền nói tục đều tuôn ra tới. Hắn là hỏa thần, đồng thời cũng là nắm giữ hạ cùng dài hạ hai cái thời kỳ hạ thần. Hạ đối ứng hỏa bạo liệt, mà đất sinh tại hỏa, dài hạ đối ứng chính là đất trung hỏa cùng nặng nghề. Cho nên trạng thái bình thường bên dưới hắn sinh linh chi hỏa là ôn hòa trạng thái, nhìn qua hình như không có uy lực gì, người vật vô hại bộ dạng. Thế nhưng hỏa diễm trung quy là hỏa diễm, dưới gầm trời này nào có cái gì chân chính vô hại, ôn hòa hỏa diễm. Cái kia đều chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Đoạn Ngọc vừa bận tiếp xúc bản nguyên sinh linh chi hỏa sở dĩ không có bị bỏng, cái kia hoàn toàn là vì Trúc Dung đang khống chế nhiệt độ. Hắn có thể là thực sự đại la kim tiên, bản nguyên năng lượng cũng sớm đã vượt ra. Hắn nếu là không khống chế, phàm là rơi xuống một chút xíu đốm lửa nhỏ, cái này phương viên vạn dặm đều sẽ không có một mảng cỏ. Mà đem đồ vật giao đến Đoạn Ngọc trên tay thời điểm, hắn liền đã chủ động cắt ra cùng bản nguyên ở giữa liên hệ. Nguyên bản hắn vừa định muốn cùng Đoạn Ngọc nói, để hắn liền ở chỗ này luyện hóa, có chính mình trông coi nhất định không thể có thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Kết quả người nào nghĩ tới này xui xẻo hại tử tay nhanh như vậy, nắm lấy bản nguyên liền dồn vào trong miệng. Ngăn cũng không kịp ngăn a, mà còn không biết bụng của tiểu tử này làm sao dài đến, cái kia bản nguyên vừa vào bụng của hắn, liền nháy mắt cảm giác không tới, giống như bị ngăn cách đồng dạng. Đây cũng là Trúc Dung vì cái gì gấp gáp như vậy nguyên nhân, hiện tại sẽ cùng tại cái kia bản nguyên đã hoàn toàn thoát ly hắn áp chế, đây là muốn xảy ra chuyện a. Đậu phộng. Lý Bằng Trình cùng Kim Linh hai người nhảy một cái đứng dậy, nắm lên Đoạn Ngọc, một nhân nhất cái chân cứ như vậy treo ngược không thủy giống như hướng xuống vùng. Phun ra a. Thí chủ ngươi nhanh phun ra a. Đoạn Phong tử ngươi mẹ nó cái này loạn ăn đồ ăn ma bệnh liền không đổi được đúng không? Ăn xong tiếp lôi ăn hỏa thần hỏa. Người ta cũng nói bệnh tòng cầu nhập, bệnh tòng cầu nhập, ngươi cờ mở nở là không có chút nào nghe a. Ách ách ách. Đừng. Vung Đoạn Ngọc bị bỏ rơi nói chuyện đều là một trận thanh âm rung động. Cuối cùng hắn là tại không chịu nổi, trực tiếp một cái thiểm thức từ hai trong tay người tránh ra. Đoạn Ngọc lung lay chóng mặt đầu, mắt nhìn thấy hai người lại muốn đi qua, hắn hai bận rộn lui lại xua tay, chờ chút chờ chút. Ta không có chuyện gì, thật không có chuyện gì. Nói xong hắn vỗ vỗ thân thể của mình, đập cạch cạch vang, các ngươi nhìn. Ta tốt đây. Nếu thật có sự tình ta đã sớm bốc khói. Lý Bằng Trình thấy thế, đi tới dắt lấy hắn trên dưới trái phải quan sát một vòng. Thật đúng là không có chuyện gì, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đồng loạt nhìn hướng Trúc Dung, người này sẽ lại không lừa bị bọn họ à? Trúc Dung khỏe miệng giật một cái, nếu không phải bản nguyên bên trên thiếu một khối lớn, hắn đều muốn hoài nghi có phải là cầm nhầm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ba người cuối cùng đều nhìn về Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc chép miệng sao miệng, ta nuốt bản nguyên không phải tùy tiện nuốt, ta cũng không phải là xả tinh bệnh. Không có nắm chắc, ta làm sao có thể tùy tiện nuốt đồ vật kỳ thật phía trước là hệ thống nói cho hắn, nếu là luyện hóa lời nói quá tốn thời gian, trực tiếp khẩu phục tiêu hóa có thể có hiệu quả. Con chó này thống tử mặc dù bình thường hố điểm, lười một chút, nhưng ít ra sẽ không cầm cái mạng nhỏ của hắn nói đùa. Trên thực tế vừa mới bắt đầu nuốt xuống thời điểm, đúng là có chút phản ứng, bất quá quay đầu liền bị Thức Hải Trúc Long Chi Lân cho chấn áp. Hiện tại đoàn kia hỏa cầu liền đang hoàng ở tại hắn khí hải bên trong, tại Trúc Long Chi Lân lôi kéo dưới, thần tốc bị trung đan điển rút ra năng lượng đồng thời một lần nữa chuyển hóa thành chính hắn lực lượng. Cái này xác thực muốn so bình thường thu lấy luyện hóa nhanh hơn. Nghe xong Đoạn Ngọc giải thích, Lý Bằng Trình cùng Kim Linh thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mà Trúc Dung sau khi nghe xong trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ là phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Dù cho là đạt tới Đại La Kim Tiên, đối Trung Sơn Chi Thần cũng như cũ khó mà nhìn theo bóng lưng. Có dạng này một vị tồn tại đặc thù, có lúc thật là để người cảm thấy tuyệt vọng. Đường ngăn cách. Sơn Hải Kinh Hải Ngoại Nam Kinh ghi chép, Nam Trúc Dung, thú vật thân mặt người, lợi dụng lương long. Sơn Hải Kinh Hải Nội Kinh ghi chép, Viêm Đế Chi Thề, Xích Thủy Chi Tử Nghe, Sinh Viêm Cư. Viêm Cư sinh tiết tịnh sinh hí khí, khí khí sinh Trúc Dung. Trúc Dung hàng ở vào gian thủy, sinh có công. Hán Thư Dương Hùng Truyện Thượng ghi chép, Lệ Câu Mang cùng xâm nhục thu này, phục huyền minh cùng Trúc Dung. Liên quan tới Trúc Dung ghi chép có rất nhiều, đại khái tuyển chọn một chút nguyên tố, tổng hợp một cái chính là trong văn vị này hỏa thần.